Chương 362, âm mưu đạt được, La Vong sát thủ hiện hình. Chương 362, âm mưu đạt được, La Vong sát thủ hiện hình. Những lời này tựa như một thanh dao găm sắc bén, trong nháy mắt cắt tại Vương Ly trong lòng. Nguyên bản men say, trong chớp mắt này công phu bên trong nháy mắt biến mất. Hắn khiếp sợ nhìn trước mắt thân binh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lúc này hắn mặc dù đã đoán được những người này làm như thế nguyên nhân, vẫn như trước nhịn không được nghẹn ngào hỏi thăm. "Ngươi, các ngươi tại sao muốn làm như vậy?" Thân binh kia cười ha ha, cười trước ngựa lật ra sau. Tự nhiên là tại hạ đẳng trong lúc nhất thời, thực sự tìm không được đủ để đem toàn quân quá chén rượu ngon. Nói xong, cái nào thân binh nhịn không được đắc ý cười nói, không thể không nói, muốn quá chén tướng quân dưới trướng gần đây 100,000 bách chiến xuyên giáp quân, độ khó thật sự là không nhỏ. Lúc này lại có một tên phụ trách quá chén quân sĩ cười ha hả đi tới. Bất quá còn tốt, trên đời này có thể khiến người ta mê man đi xuống đồ vật, không chỉ có rượu ngon, thuốc mê cũng rất giống có đồng dạng hiệu quả. Lúc này lại có một người chậm rãi đi tới, trên khuôn mặt tái nhợt, treo một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Trong mắt của ta, thuốc mê hiệu quả nhưng so sánh liệt tiểu tốt hơn nhiều, nếu không hiện tại vương tướng quân lại há có thể may mắn cùng chúng ta nói chuyện. Xuất sinh. Vương Ly chàng tử cơ hồ đều muốn hối hận xanh, hắn thầm hận chính mình không nghe Triệu Trường Sinh mệnh lệnh, đối với toàn quân tiến hành thanh tra. Đến mức hiện tại rơi xuống tình cảnh như thế. Trung quanh mấy cái bồi theo Vương Ly uống rượu thân binh tướng lĩnh, lúc này cũng tại Vương Ly một tiếng này quát lớn bên trong nhao nhao thanh tỉnh. Chỉ là bọn hắn con mắt mới vừa mở ra, lập tức liền có người cấp tốc tiến lên, đem sắc bén đao nhọn chống đỡ tại cổ họng của bọn hắn chỗ. Các ngươi là vong sát thủ? Vương Ly cũng đã bị một mực khống chế, mắt thấy thoát thân vô vọng hắn, rốt cục hỏi một cái cơ hồ sáng tỏ vấn đề. Tướng quân hảo nhãn lực, có thể nhìn ra lai lịch của chúng ta, bội phục bội phục. Cái nào thân binh lời nói mang theo sự trầm trọng, lạnh lùng nói ra. Vương Ly nhìn hằm hằm đối phương, ngươi xuất sinh này, nếu không có vua ta cách xét tình hình cụ thể để bạn, ngươi có tài đức gì có thể có địa vị hôm nay? Ngươi vì sao muốn phản bội đế quốc, phản bội ta bách chiến xuyên giáp quân? Thân binh lạnh lùng hừ một cái, thậm chí lời nhắc trả lời Vương Ly nghi vấn. La Vong sát thủ, xưa nay không cần vì người khác kết thúc nghi hoặc. Bọn hắn chỉ phụ trách là đối phương kết thúc sinh mệnh. Nơi xa, một cái tựa hồ là thủ lĩnh sát thủ, lúc này nhìn một chút đã dần dần chuyển tinh bầu trời, cao mày nói, tốt, giết chết tất cả người biết chuyện, nên đến rút lui thời điểm, đại nhân còn đang chờ chúng ta trở về báo cáo tình báo. Một đám La Vong sát thủ nghe tiếng, lúc này gật đầu đồng ý, nhưng lại tại bọn hắn giơ tay chém xuống, muốn giết chết đám này cảm kích tướng lĩnh lúc, đột nhiên một vòng sát khí từ đằng xa trong rừng cây xuyên suốt mà ra. Ai? Một đám bọn sát thủ đối với sát khí nhạy cảm bận bịu khiến cho bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía chỗ rừng sâu. Thậm chí còn có mấy người, lúc này chính mượn tự thân phương vị bắn vẻ, lặng lẽ đường vòng hướng trong rừng rậm tới gần. Siêu siêu siêu. Ngay tại đám này sát thủ giật mình ngẩng đầu sát na, vài tiếng sắc bén âm thanh xé gió đột nhiên vang lên lần nữa. Đợi đến một đám La Vong sát thủ kịp phản ứng lúc đợi, bọn hắn trong lòng bàn tay lưới dao, đúng là nhao nhao bẻ gãy. Triệu Trường Sinh thân hình, lúc này thản nhiên bước ra. Bạch Thanh Nhi áp sát vào Triệu Trường Sinh trên thân, chính tươi cười quyến rũ nhìn về phía đám người. Sư Minh, ngươi quả nhiên đoán không sai, vương tướng quân hoàn toàn chính xác cũng không có đem ngươi cảnh cáo để ở trong lòng. Vương Ly tiếp hậu quãng đời còn lại, lúc đầu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đột nhiên nghe được Bạch Thanh Nhi câu nói này, mừng rỡ trên mặt, lập tức phun lên một tầng thống khổ vẻ xấu hổ, chậm rãi cúi đầu xuống. La Vong bọn sát thủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối với trước mắt xuất hiện Triệu Trường Sinh, bọn hắn tự nhiên là nhận biết. Thế nhưng chính vì vậy, bọn hắn lúc này nội tâm đã tuyệt vọng tới cực điểm. Trường Sinh công tử, ngươi không hề rời đi. Triệu Trường Sinh mắt lộ niềm ai, thản nhiên nói, ta nếu là đã rời đi, còn có thể xuất hiện ở đây. Có thể, đó nhưng là chúng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đã rời đi. Triệu Trường Sinh trên mặt mỉa mai càng tăng lên. Nếu là không thể để cho các ngươi tin tưởng ta đã rời đi, các ngươi có đảm lượng đối với Vương Ly ra tay sao? Một đám sát thủ lập tức trầm mặc. Triệu Trường Sinh nói không sai, bọn hắn thật sự là tại xác nhận Triệu Trường Sinh rời đi tình huống dưới, lúc này mới chế định dưới mắt kế hoạch này. Chỉ gặp Triệu Trường Sinh tiếp tục lo lắng nói, kỳ thật ta tại cùng Vương Ly lúc nói chuyện, liền đã phát giác được có người ở phía xa âm thầm nhìn trộm. Vị nào là vong thủ lĩnh sát thủ nghe vậy sững sờ. Ngươi đã sớm phát hiện ta đang rình coi ngươi. Có thể, đó nhưng là ngươi nếu là phát hiện ta, vì cái gì lúc đó không đối ta xuất thủ? Triệu Trường Sinh nói, bởi vì ta nhìn ra lấy ngươi lực lượng một người, tuyệt đối không thể tại vạn quân bụi bên trong đánh lén Vương Ly thành công. Thủ lĩnh sát thủ mặt lộ đắm chát, cho nên công tử liền tại trước mắt ta giả trang ra một bộ rời đi giả tượng, dẫn dụ chúng ta đối với Vương Ly ra tay. Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, đây vốn chính là kế hoạch của hắn. Mắt thấy thủ lĩnh sát thủ lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ ảo não, Bạch Thanh Nhi bỗng nhiên cười duyên nói ra, ngươi cũng không cần quá phận ảo não, dù sao sư minh một chiêu này dục cầm cô túng, liền ngay cả ta cái này người bên cạnh đều lừa gạt đi qua, cho nên ngươi bị lừa cũng không mất mặt. Sư Phi Huyên đột nhiên lạnh lùng nói, bị đường đường âm quý phái truyền nhân đều không thể xem thấu thủ đoạn lừa gạt, mặc dù không mất mặt, lại biết bỏ mệnh. Triệu Trường Sinh kinh ngạc nhìn một chút Sư Phi Huyên. Hắn đột nhiên phát hiện, đi theo bên cạnh mình vị này từ hàng tinh trai cao độ, gần nhất biến hóa, tựa hồ có chút lớn nha. Không những nói nhiều không ít, mà lại khí cũng nhiều không ít. Sư Phi Huyên dường như xem thấu Triệu Trường Sinh nghi hoặc bình thường, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đội vàng nghiêng đầu né qua Triệu Trường Sinh ánh mắt. La Vong thủ lĩnh nghe được Sư Phi Huyên cùng Bạch Thanh Nhi hai người đối với mình kẻ sướng người họa lãnh ngôn niệm ai, trong mắt lệ quang chợt lóe lên. Chỉ gặp hắn đột nhiên làm càn cười to. Chúng ta tự nhiên biết, công tử xuất thủ, chúng ta đều không cơ hội sống sót, đó nhưng là tại chúng ta trước khi chết, nhưng lại có đầy đủ năng lực, kéo lên mấy cái đệm lưng. Lúc này Bách Chiến Xuyên giáp trong quân tỉnh táo lại hơn 20 tên thân binh cùng tướng lĩnh đều tại La Vong sát thủ trong tay. Tuy nói Triệu Trường Sinh thích mới đã xuất thủ đánh gãy trong tay bọn họ binh khí, đó nhưng là La Vong sát thủ, giết người lại không phải sẽ chỉ dùng đao. Trừ phi Triệu Trường Sinh có thể tại chớp mắt trong nháy mắt, đem cái này hơn 20 tên La Vong sát thủ đều diệt sát, nếu không khó ngủ liền muốn có người chết thảm thủ hạ của bọn hắn. Triệu Trường Sinh tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thế là xoay chuyển ánh mắt bên dưới, rơi xuống tên kia La Vong sát thủ. Cho nên ngươi muốn cùng ta bàn điều kiện. Song sát thủ hờ hững gật đầu. Chỉ cần công tử thả chúng ta một con đường sống, chúng ta hướng công tử cam đoan, tuyệt không tổn thương nơi này mỗi người một cây lông tơ. Triệu Trường Sinh đột nhiên tàn nhẫn cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi? Nói xong, không đợi cái nào thủ lĩnh sát thủ mở miệng, Triệu Trường Sinh thanh âm lạnh hơn, lo lắng nói, cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ một sự kiện sao? Minh bạch cái gì? Các ngươi có thể giết mấy người, đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta chỉ cần bảo vệ bọn hắn bên trong một người là đủ. Chương 363, nhất định phải sư huynh ngồi tiếp ngươi, ngươi mới có thể ngủ được cảm giác sao? Chương 363, nhất định phải sư huynh ngồi tiếp ngươi, ngươi mới có thể ngủ được cảm giác sao? Có thể, nhưng bọn hắn đều là đế quốc quân nhân. Ngươi thân là đế quốc hoàng tử, thật sẽ ngồi yên không lý đến. Thủ lĩnh sát thủ thanh âm rõ ràng đã bắt đầu phát run. Có thể Triệu Trường Sinh trả lời, lại làm cho hắn vốn là lòng run rẩy bẩn, gần như đình trệ. Chỉ gặp Triệu Trường Sinh tàn nhẫn cười nói, ta ha có thể ngồi yên không lý đến, tại các ngươi giết bọn hắn đều sát na, ta nhất định sẽ tự tay vì bọn họ báo thù rửa hận. Thủ lĩnh sát thủ đã mồ hôi rơi như mưa, ánh mắt của hắn càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng bặm mẻo. Ngươi không nên ép ta. Có thể Triệu Trường Sinh phản ứng, lúc này lại càng thêm tuyệt tình. Đã các ngươi chậm chạp không muốn động thủ, xem ra ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi thực hiện chút áp lực. Nói đi, Triệu Trường Sinh đúng là bước ra một bước, hướng về chúng sát thủ chậm rãi đi đến. Bầu trời đã sáng trưng. Trước đó dày đặc mây đen, lúc này sớm đã không thấy bóng dáng. Sáng lạn dưới ánh mặt trời, Triệu Trường Sinh trên mặt mỗi một phần động tác, ở đây bọn sát thủ đều nhìn chính là rõ ràng. Bọn hắn không cách nào tại Triệu Trường Sinh trên khuôn mặt phát hiện một chút do dự, không cách nào tại Triệu Trường Sinh trong ánh mắt tìm được một tia chần chờ. Giờ khắc này, dù bọn hắn thân là La Vong sát thủ, đáy lòng cũng không khỏi đã mất đi tấc vùng. La Vong sát thủ, cho tới bây giờ đều không phải là mã phu. Bọn hắn âm độc, tàn nhẫn, giàu hoạt, thực đã không thua đương đại tổ chức gì phía dưới. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện, chính mình từng tại trong lưới huấn luyện ra tất cả thủ đoạn, tại đối mặt trước mắt cái này Trường Sinh công tử lúc, đúng là không có nửa phần hiệu quả. La Vong bọn sát thủ nhìn chòng chọc vào Triệu Trường Sinh, bọn hắn còn không dám đối thủ bên trong các tướng lĩnh ra tay. Bởi vì bọn hắn còn tại khẩn cầu lấy Triệu Trường Sinh có thể hơi bận tâm một chút những con tin này sinh mệnh. Tinh thần cao độ khẩn trương bọn hắn, lại là không có chút nào phát giác được Triệu Trường Sinh mang tới sư phi Huyền Bạch Thanh Nhi bọn người, lúc này sớm đã lặng yên rời đi Triệu Trường Sinh bên người. Bang! Một tiếng vang trầm, đột nhiên đem cái nào thủ lĩnh sát thủ bừng tỉnh, hắn nghi ngờ quay đầu muốn xem xét phát sinh hạ. Có thể đợi đến đầu hắn vừa mới chuyển qua, liền trực giác cái cổ mát lạnh. Bạch Thanh Nhi, Lạc Tiên, sư phi Huyền, Liễu Sinh tỉ muội, Tiểu Mộng đại sư các loại chúng nữ tề tay đổ sát La Vong sát thủ tư thái, là hắn trước khi chết cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng. Thủ lĩnh sát thủ lúc này muốn giết chết ngực mình lôi cuốn lấy Vương Ly, đó nhưng là nương theo lấy đầu Phi Ly, toàn thân hắn khí lực đã sớm bị kéo ra sạch sẽ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên vô tận phẫn nộ. Ta đã sớm không nên do dự, ta đã sớm nên giết chết những con tin này. Như thế ta cố nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng ta người nhà, chung quy sẽ có được Triệu Cao đại nhân tỉ mỉ chiếu phủ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều trễ. Triệu Cao sẽ không đối với một cái nhiệm vụ thất bại sát thủ, làm ra bất luận cái gì thương hại cử động. Vương Ly sủi lơ trên mặt đất, toàn thân cao thấp dài đầy sát thủ đầu lĩnh cái cổ phun ra nhiệt huyết. Cái này khiến hắn lúc này nhìn qua cực kỳ dữ tợn, đáng sợ. Ngay tại vừa mới một sát na này, Triệu Trường Sinh thừa dịp một đám sát thủ thất thần công phu, vậy mà liên tục chém giết 27 người. 27 người, người người đều là một kích mất mạng. Tử vong của bọn hắn, tuy có trước sau phân chia, cách xa nhau lại cảm giác sẽ không vượt qua một cái hô hấp. Triệu Trường Sinh đi đến Vương Ly trước người, lạnh lùng nhìn xem Vương Ly. Hiện tại, ngươi còn đối với ngươi Bách Chiến Xuyên giáp quân tràn ngập lòng tin. Vương Ly chỉ có thể đắng chát gượng cười, bởi vì hắn thực sự không biết lúc này nên làm thế nào trả lời. Bạch Thanh Nhi che miệng, đi vào Triệu Trường Sinh bên người, một bộ hoảng sợ không thôi bộ dáng. Sư Minh, nơi này thật là khủng khiếp nha, đơn giản tựa như là khang khít luyện ngục mở dạng, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này có được hay không vậy? Không phải vậy người ta buổi tối hôm nay đoán chừng đều muốn dọa đến không ngủ yên giấc đâu. Sư Phi Huyên lạnh lùng hừ một cái, lời nói mang theo sự châm chọc nói thật sự là buồn cười, đường đường âm quý phái trưởng môn đệ tử thân truyền, vậy mà lại bị điểm ấy huyết tinh liền dọa đến không ngủ yên giấc. Bạch Thanh Nhi lạnh lùng trừng mắt liếc Sư Phi Huyên, nàng cũng phát hiện vị này từ hàng tĩnh trai đương đại thánh nữ, là càng ngày càng chán ghét. Bạch Thanh Nhi trừng Sư Phi Huyên nửa ngày, mắt thấy đối phương không những không sợ, ngược lại khiêu khích giống như chủ đề đối mặt. Không khỏi con mắt hơi chuyển động, đồng nhiên bỏ qua một bên Sư Phi Huyên, khẽ cắn bờ môi đối với Triệu Trường Sinh làm nũng nói, Sư Minh tuyệt không yêu quý Thanh Nhi, nếu là buổi tối hôm nay Thanh Nhi bị dọa đến không ngủ yên giấc, ta không phải chạy tới Sư Minh trên giường để cho ngươi bồi tiếp ta không thể, thử. Sư Phi Huyên sắc mặt, lạnh lợi hại hơn. Một bên Lạc Tiên vội vàng cười xuống tới, cười nhẹ giải bày nói, muội muội thật sự là càng nói càng không tưởng nổi ngươi nếu là thật sợ sệt, ban đêm liền do tỷ tỷ bồi tiếp ngươi tốt sao? Bạch Thanh Nhi ánh mắt chớp động, phốc phốc cười nói, Lạc Tiên tỷ tỷ nguyện ý bồi tiếp Thanh Nhi tự nhiên cầu còn không được đâu, đến lúc đó tỷ tỷ liền cùng đi với ta Sư Minh gian phòng nghỉ ngơi đi. Không biết liêm sỉ, Sư Phi Huyên hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh lùng nén giận mà đi. Bạch Thanh Nhi thẳng đợi đến Sư Phi Huyên thân hình biến mất tại xa xa trong rừng cây, lúc này mới giảo hoạt cười một tiếng, đối với Triệu Trường Sinh nói ra, "Sư Minh, hiện tại Vương tướng quân Bách Chiến Xuyên giáp trong quân chắc hẳn đã không có La Vong sát thủ, nếu dạng này, chúng ta liền để hắn nhanh lên trở về Hàm Dương đi thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, sắp chia tay thời điểm đối với Vương Ly dặn dò, "Nhớ kỹ, các loại tới gần Hàm Dương sau, ngươi nhất định phải lập tức phái người tiến đến liên lạc phủ Tô công tử, cũng đưa ngươi biết hết thảy, nói cho hắn biết, để hắn thay ngươi đi đầu bái kiến bệ hạ." Vương Ly lúc này đối với Triệu Trường Sinh mệnh lệnh, đó là một chữ cũng không dám chất vấn. Liên đội vàng gật đầu nói, "Mặt tướng nhất định ghi nhớ công tử khuyên bảo." Triệu Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, giờ này khắc này, trước mắt vị này đế quốc hàn tướng, cuối cùng là triệt để bái phục tại chính mình dưới trướng. Tuy nói Triệu Trường Sinh vô ý vào thế tục quyền thế, coi như trước mắt mà nói, nếu như Đại Tần đế quốc bên trong có thể có một cỗ hoàn toàn thụ chính mình trưởng không lực lượng, chí ít ở sau đó Đại Tần hành động bên trong thuận tiện không ít. Thế là Triệu Trường Sinh chậm lại ngữ liệu, giải thích nói, lúc này La Vong sát thủ mặc dù đã trừ bỏ, có thể đợi đến Triệu Cao phát hiện ngươi xuất hiện tại Hàm Dương ngoài thành lúc, tất nhiên minh bạch đợt thứ nhất sát thủ nhiệm vụ đã thất bại, cho nên đợt thứ hai ám sát thế tất lập tức đánh tới. Dưới loại tình huống này, ngươi một khi rời đi quân trận, thế tất khó thoát La Vong sát thủ ám sát, cho nên chỉ có kịp thời đem hết thảy tất cả đều báo cáo bệ hạ, ngươi vừa có thể tìm được một chút hy vọng sống. Vương Ly gật đầu không ngừng, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trước mắt Trường Sinh công tử đơn giản liệu sự như thần, cho nên dựa theo công tử phân phó làm việc, chung quy là chưa làm gì sai. Mắt thấy Vương Ly từng cái trả lời xuống dưới, Triệu Trường Sinh liền không còn ở lâu, quay người mang theo chúng nữ rời đi. Trên đường, Bạch Thanh Nhi nháy mắt hỏi Triệu Trường Sinh: "Sư Minh, ngươi liền không sợ Vương Ly đem ngươi lời nói tiếp tục làm gió thoảng bên tai sao? Có muốn hay không ta trước đi qua giúp ngươi theo dõi hắn, miễn cho hắn tái phạm hồ đồ?" Triệu Trường Sinh quay đầu, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Bạch Thanh Nhi, thẳng chằm chằm đến Bạch Thanh Nhi gương mặt trắng loáng triệt để đỏ đấu, lúc này mới ung dung nói ra: "Ngươi chẳng lẽ quên ngươi vừa rồi đều nói qua cái gì?" Bạch Thanh Nhi khẽ giật mình: "Thanh Nhi nói cái gì?" Triệu Trường Sinh cười thần bí, giọng mang trêu chọc nói: "Ngươi chẳng lẽ quên ngươi hôm nay ban đêm sẽ rất sợ, nhất định phải sư huynh bồi tiếp ngươi, ngươi mới có thể ngủ được cảm giác sao? Lúc này sư huynh làm sao bỏ được thả ngươi đi nam nhân khác bên người đâu? Có đúng không?" Chương 364, Triệu Cao hai tay chuẩn bị chương 364, Triệu Cao hai tay chuẩn bị lại tần. Hàm Dương, Triệu Cao thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn. Lúc này, hắn đang nằm tại một tấm trang trí hoa lệ tơ vàng trên giường mềm, lặng lặng hưởng thụ lấy hai cái tư sắc tuyệt hảo thiếu nữ vô vi bất trí chiếu cố. Phóng nhan tứ phương, Triệu Cao trong phòng ngủ, dạng này tư sắc thiếu nữ, nói ít còn có hơn 10 người đứng yên một bên, tùy thời tùy chỗ chờ đợi Triệu Cao gọi đến. Làm một cái bị chém tới nhân căn bất hạnh người, Triệu Cao viễn so trên đời này đại đa số người bình thường, càng thêm tham lam đòi lấy đối với nữ nhân khống chế. Hắn chính là muốn thông qua loại phương thức này, hướng trên đời này tất cả mọi người chứng minh, hắn Triệu Cao, liền xem như không có nhân căn, cũng giống vậy so bất kỳ nam nhân nào càng thêm đàn ông. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Triệu Cao hoàn toàn chính xác làm được điểm ấy. Dưới trường hắn La Võng, chẳng những uy trấn đế quốc, thậm chí đã đem hiển hách hung danh truyền khắp thứ tư biển trời bên dưới. Chủ nhân, chân cương ở bên ngoài cầu kiến. Tại thiếu nữ Ôn Nhu chăm sóc bên dưới, mệt mỏi muốn ngủ Triệu Cao, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm. Mở mắt ra, một người mặc áo vàng, dáng người cao gầy mỹ nhân đã đi tới trước giường. Lúc này chính một mặt cung kính đứng hầu ở bên, chờ Triệu Cao phân phó. "Ngươi có thể có hỏi qua chuyện gì bái phỏng?" "Nô tỳ hỏi qua, khả chân cương đại nhân chỉ nói là cấp tốc, phải lập tức nhìn thấy chủ nhân." "Ân." Triệu Cao lông mày ngưng tụ, chân cương thân là sáu kiếm nô đứng đầu, làm việc xưa nay cẩn thận. Đến cùng là chuyện gì, có thể kinh động đối phương tự mình đến đây bái phỏng chính mình? Mà lại dường như chuyện này liền ngay cả bên cạnh hắn thị nữ đều muốn như vậy giữ kín như bưng. "Ta đã biết, ngươi đi đem chân cương đại nhân đưa đến Đông Dương mật thất chờ ta." Áo vàng mỹ nhân vừa đi, liền có hơn 10 tên hay nhan thiếu nữ đi vào trước giường, có người đỡ thân, có người mặc quần áo, có người lau mặt bổ trang, Triệu Cao tựa như một cái người gỗ bình thường, không núp ních, chỉ chờ đến tất cả thiếu nữ từ bên cạnh hắn thối lui lúc, hắn sớm đã quần áo chỉnh tề, khuôn mặt tinh tú. Thương thế của hắn, mặc dù còn không có triệt để khỏi hẳn, có thể đơn giản hành tẩu đã không ngại. Nửa ngày qua đi, Triệu Cao đi vào Đông Dương mật thất. Chân cương trên mặt mặc dù mang theo mặt nạ, có thể cách mặt nạ, Triệu Cao đều có thể từ đối phương trên khuôn mặt nhìn thấy một cỗ thật sâu lo nghĩ. Cái này khiến Triệu Cao trong lòng không khỏi máy động. Đã xảy ra chuyện gì? Chân cương dưới sự kinh hãi, vội vàng đứng dậy hướng Triệu Cao quỳ gối. "Đại nhân, đại sự không ổn, chúng ta đối với Vương Ly ám sát hành động đã thất bại, lúc này Vương Ly dưới trướng Bách Chiến Xuyên giáp quân đã khoảng cách Hàm Dương không đủ trăm dặm." "Cái gì? Cái này sao có thể?" Triệu Cao phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin. Để bảo đảm toàn bộ kế hoạch vạn vô nhất thất, hắn nhưng là một hơi điều động La Võng làm việc nhất mật số 100 giết người. Không lộ như thế chỉnh dung, cộng thêm bên trên hắn sớm đã xếp vào tại Vương Ly bên người mà thám, hành động lại còn sẽ thất bại. Thuộc hạ phái đi 3 đợt người tiến hành xác nhận, chúng ta phái đi ra sát thủ chung 102 người, đã đều bị giết, thi thể của bọn hắn hiện tại còn bị để qua một bên tại dưới Thanh Vân Sơn. Chân cương cái nào thanh em run rẩy, rốt cục để Triệu Cao từ bỏ tất cả may mắn. Bất quá lập tức, hắn liền nghĩ đến một cái càng thêm vấn đề mấu chốt. Cái nào Triệu Trường Sinh đâu, Vương Ly vây quét hành động có thành công hay không? Chỉ cần Vương Ly cuối cùng giết chết Triệu Trường Sinh, chuyện kia liền còn không tính xấu nhất. Hắn hoàn toàn có thể lập tức tiến cung, đem Triệu Trường Sinh tin chết cáo chi Thủy Hoàng Đế. Lấy Triệu Cao đối với Thủy Hoàng Đế hiểu rõ, biết được chuyện này Thủy Hoàng Đế tất nhiên nổi trận lôi đình, hạ lệnh đối với Vương Ly triển khai vây quét. Đến lúc đó bằng vào trong tay La Võng, hắn Triệu Cao vẫn như cũ có thể thần không biết quỷ không hay để Vương Ly không cách nào nhìn thấy Thủy Hoàng Đế. Điểm ấy thuộc hạ cũng không thể nào xác nhận, bất quá căn cứ thám tử xuyên về tới tin tức, dưới Thanh Vân Sơn cũng không có phát hiện Trường Sinh công tử cùng hắn người tùy hành thi thể. Bất quá nhìn xem chân cương ấp a ấp đúng bộ dáng, Triệu Cao giận dữ, tức miệng mắng to, bất quá cái gì, ngươi chân cương lúc nào cũng biến thành bực này ấp a ấp đúng. Bất quá căn cứ thám tử xuyên về tới tin tức, hiện trường cũng không phát hiện Bách Chiến Xuyên giáp quân chiến tử thi thể, lấy Trường Sinh công tử thực lực, nếu là có thể Vương Ly như vậy không cho chút sức lực liền tiêu sát đến chết, thuộc hạ cảm thấy khả năng cũng không phải là rất lớn. Khả năng này nào chỉ là không lớn, đơn giản chính là vì số 0. Triệu Cao thấy hoa mắt, cả người ngã ngồi tại trên ghế. Ngươi có hay không điều động đến tiếp sau sát thủ theo vào bổ cứu? Thuộc hạ đã phái ra 2 đợt, nhưng là Vương Ly tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cho nên phái đi ra 2 đợt hành động đều là cuối cùng đều là thất bại. Triệu Cao sắc mặt đã lạ thường khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Vương Ly tuyệt không có thể tránh né ta La Vong ám sát bản sự, đây hết thể nhất định có một cái hắc thủ phía sau màn, trong bóng tối thao tác. Chân Cương không nói một lời, tại Triệu Cao trước mặt, hắn xưa nay an tĩnh. Bởi vì hắn biết, đề nghị của mình, đối với tâm tư kín đáo Triệu Cao mà nói, tuyệt vô nửa phần tham khảo giá trị. Triệu Cao nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai trong bóng tối điều khiển lấy Vương Ly nhất cử nhất động. Hắn không phải là không có nghĩ tới Triệu Trường Sinh, đó nhưng là Triệu Trường Sinh lúc này ở Vương Ly trong mắt đó nhưng là đế quốc phản địch. Lấy Vương Ly tính cách, hắn tuyệt sẽ không cùng đế quốc phản địch cùng một ruột mới đối. Về phần Triệu Trường Sinh vì sao không có cùng Vương Ly Bách Chiến Xuyên Giáp quân phát sinh xung đột, tại Triệu Cao xem ra tất nhiên là Triệu Trường Sinh khám phá âm mưu của hắn, cho nên mang theo người bên cạnh diệu kế thoát khốn. Đối với vị này Trường Sinh công tử thủ đoạn, Triệu Cao chưa bao giờ có khoảnh khắc như thế khinh thị. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Cao rốt cục chậm rãi mở miệng. Ngay sau đó kế sách, chỉ có thể làm 2 tay chuẩn bị, một là tại Vương Ly tiến cung trên đường đối với nó tiến hành ám sát, khi đó bên cạnh hắn không có Bách Chiến Xuyên Giáp quân bảo hộ, chúng ta có rất lớn khả năng thành công. Về phần điểm thứ 2 thôi, ta nhất định phải lập tức tìm ra một cái dê thế tội đến để phòng bất chắc, ở lúc mấu chốt thay ta chống được hết thảy tất cả. Chân Cương thân thể khẽ run lên, mạnh gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, kiên ngạnh nói ra, lấy đại nhân thân phận tôn sư quang đình, nguyện ý vì đại nhân mà chết người, thiên hạ này đâu chỉ trăm ngàn, chỉ là không biết đại nhân trong lòng có thể có nhân tuyển. Triệu Cao tựa hồ một chút cũng không có nghe ra Chân Cương trong lời nói sợ hãi, trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói ra, tuy nói nguyện ý vì ta mà chết người thực sự không ít, đó nhưng là xứng với vì ta mà chết người, nhưng cũng thực sự không nhiều, nói đúng ra, có lẽ người như vậy có lại chỉ có một cái. Chân Cương cảm giác quần áo trên người đã không tại biết trong lúc bất giác ướt đẫm. Hắn thân là 6 kiếm nô đứng đầu, tại trong lưới hy vọng, địa vị cơ hồ gần với Triệu Cao nhất nhân. Như vậy Triệu Cao trong miệng dê thế tội này, tựa hồ cũng chỉ có chính mình. Mặc dù Chân Cương rất không nguyện ý thừa nhận sự thật này, nhưng hắn lúc này lại đã nghĩ không ra trong lưới, đến cùng còn có thể có người nào có thể so sánh chính mình càng xứng với trở thành Triệu Cao kẻ chết hay. Thuộc hạ nguyện ý vì đại nhân chịu chết. Chương 365, các loại tin tức chờ được người thiếu niên bá vương. Chương 365, các loại tin tức chờ được người thiếu niên bá vương ngươi. Triệu Cao trên mặt kinh thường cười một tiếng. Ngươi chẳng lẽ cho là mình đúng quy cách? Hôm nay Triệu Cao thay đổi ngày xưa tác phong, đối với cấp dưới dị thường trách móc nặng nề. Chân Cương trong lúc nhất thời, trong lòng trăm vị hỗn hợp, cũng không biết là nên vui vẻ hay là nên đau khổ. Bất quá cũng may mệnh của hắn, cuối cùng là bảo đảm xuống dưới. Cho nên bất luận là đau khổ cũng tốt, vui vẻ cũng được, hắn còn có cơ hội chậm rãi thưởng thức vị. Đó nhưng là nếu như ngay cả mình đều không đủ tư cách, cái nào phóng nhãn La Võng, lại có mấy người có thể chịu lên như vậy hả qua? Chân Cương hỏi nghi ngờ của mình, có thể Triệu Cao trả lời, lại là dị thường mập mờ. Cái nào tự nhiên là một cái đối với người khác trong mắt, hoàn toàn có thể thay ta chỉ huy động tới ngươi các loại người. Triệu Cao nói xong, liền cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Chân Cương một mình lưu tại trong mật thất, hồi tưởng lại Triệu Cao lúc rời đi đợi cái nào một vòng lãnh khốc cực hạn cười lạnh, trong lòng không hiểu run lên. Đại Tần, trung quy là nên đón một trận kinh thiên động đất sao? Bạch Thanh Nhi đối với Triệu Trường Sinh đem chính mình cưỡng ép mang đi, trong lòng rất là khư phẫn. Trên đường đi, nàng không chỉ một lần hướng Triệu Trường Sinh xin đi rất giặc, hy vọng có thể tiến đến Bách Chiến Xuyên Giáp quân bảo hộ Vương Ly an toàn. Có thể Triệu Trường Sinh thái độ lại dị thường kiên quyết, vô luận Bạch Thanh Nhi là nhõng nhẽo hay là cứng rắn của, hắn đều không nhả ra. Triệu Trường Sinh tự nhiên minh bạch Bạch Thanh Nhi ý đồ, đơn giản là muốn thông qua cùng Vương Ly giao hảo, từ đó tại Đại Tần sáng lập độc thuộc về nàng chính mình âm quý phái. Bạch Thanh Nhi luôn luôn có dạng này dạ tâm, hiện tại tựa hồ cũng đang có một cái cơ hội như vậy. Vương Ly tự từ toàn quân đừng mê lật đằng sau, tâm thần đã bị thương. Ở thời điểm này, nếu là tùy ý Bạch Thanh Nhi mượn danh nghĩa của mình tới gần đối phương bên người, cái nào hậu quả khó mà lường được. Âm quý phái truyền nhân, một khi khống chế được một người nam nhân nào cả đời, liền tuyệt đối không thể đào thoát ma trưởng của bọn họ. Đã qua 2 ngày các ngươi nói hiện tại Vương Ly có phải hay không đã an toàn gặp được Đại Tần Thủy Hoàng Đế? Sư Phi Huyên từ khi nhìn thấy Bạch Thanh Nhi tại Triệu Trường Sinh trước mặt liên tiếp ăn quả đằng sau, tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Lúc này mượn đám người nghỉ ngơi vắng vẻ, hỏi một cái tất cả mọi người dưới đáy lòng âm thầm để ý vấn đề. Hiểu Mộng đại sư hơi trầm ngâm, nói dựa theo cấp trình đến xem, lúc này hẳn là gặp được bệ hạ, chỉ là Hàm Dương dù sao cũng là La Vong thế lực thịnh nhất địa phương, ở trong đó có thể hay không xuất hiện cái gì sai lầm, lại là không ai có thể biết. Bạch Thanh Nhi nhếch miệng, trừng Triệu Trường Sinh một chút, mặt mũi tràn đầy không vui nói ta nhìn nhà, Vương Ly bây giờ nói không chừng đã bị Triệu Cao cho ám sát đâu, phải biết Triệu Cao trong lưới, cao thủ tụ tập, có thể Vương Ly bên người đâu, những cái này tướng sĩ chân tay lóng nóng chỗ nào giống như là sẽ bảo vệ người dáng vẻ. Nói đến đây, Bạch Thanh Nhi hướng về phía Triệu Trường Sinh phàn nàn nói, lúc trước sư huynh liền nên để cho ta đi theo Vương Ly tướng quân, chỉ cần có ta Bạch Thanh Nhi tại, những cái này là vong sát thủ muốn ám sát Vương Ly, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Bạch Thanh Nhi nói hồi lâu, mắt thấy Triệu Trường Sinh từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ nói là sự oán trách của chính mình đã động Triệu Trường Sinh. Thế là vội vàng lần nữa xin đi rất rằng, sư huynh, nếu không ta hiện tại tiến đến Hàm Dương nhìn xem tình huống, trên đường ta nhanh điểm nói không chừng còn kịp. Triệu Trường Sinh rốt cục buông đũa xuống, nhìn xem Bạch Thanh Nhi thản nhiên nói, ngươi làm sao sẽ biết Vương Lý nhất định không có nhìn thấy Thủy Hoàng Đế? Bạch Thanh Nhi trợn trắng mắt, nói lầm bầm, đây không phải minh bày sự tình thôi, nếu là Vương Lý chân đích gặp mặt Thủy Hoàng Đế, đem Triệu Cao tất cả chịu tội đều lên án, hiện tại toàn bộ đại tần sợ là đều muốn sôi trào, chúng ta làm sao có thể ngay cả một chút tin tức cũng nghe không đến đâu. Triệu Trường Sinh nhìn xem Bạch Thanh Nhi gấp trên nhảy dưới tránh bộ dáng, nhịn không được tại nàng cái nào nhọn trên chóp mũi bóp một cái. Trêu ghẹo nói, nhưng nếu là thân là đế quốc tứ đại thống soái một trong Vương Ly bị người ám sát, chuyện lớn như vậy, ngươi cảm thấy liền sẽ không truyền khắp thiên hạ. Bạch Thanh Nhi cứng lại, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Nhưng vào lúc này, tiểu lâu bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận kêu loạn tiếng bước chân. Liêu Sinh tỉ muội theo bản năng bỏ tới cửa sổ, muốn nhìn một chút phát sinh khi nào. Chỉ gặp lớn như vậy trên đường phố, đang có một hàng kim giáp kỵ binh trùng trùng điệp điệp gào thét mà qua. Kỵ binh hàng đầu, một cái âm dương già trang phục đệ tử chạy chậm đến dẫn đường. Các vị đại nhân, cái nào đế quốc phản nghịch ngay ở phía trước đầu phố kia, chúng ta nhanh đi qua. Liêu Sinh tỉ muội có chút thất vọng ngồi về tại chỗ. Nguyên lai chỉ là tại Bắc Phan Đô, ta còn tưởng rằng là Hàm Dương bên kia chuyển đến tin tức gì đâu. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe nơi xa một trận tất ngựa tiếng tê mình, sau đó chính là một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp chuyển đến. Chỉ chờ đến kêu thảm dần dần rơi xuống, lúc này mới có một đạo biểu lộ ra khá là non nớt ngữ điệu tiếng vang lớn lên. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng xứng cùng tiểu gia ta độc thủ, trở về nói cho doanh chính, muốn bắt lấy tiểu gia, liền để hắn tự mình đến đi. Cái nào ngữ điệu mặc dù non nớt, có thể nói gần nói xa để lộ ra hào sảng chi khí, lại là ngay cả Bạch Thanh Nhi cũng không khỏi lên mấy phần lòng hiếu kỳ, không khỏi thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ai, là cái thiếu niên áo tím, dáng dấp vẫn rất anh tuấn đâu. Đám người nghe vậy, nhao nhao chạy tới cửa sổ quan sát. Thiếu niên này thật trẻ tuổi, vừa mới thật là hắn đem những cái kia tần binh đánh ngã sao? Hẳn là hắn, ngươi không nhìn thấy chung quanh bách tính ánh mắt đều rơi vào trên người hắn sao? Hiểu Mộng đại sư không khỏi cảm thán. Tốt một bộ trời sinh võ thể, thiếu niên này nếu là lớn lên, chỉ sợ đương đại phía dưới có thể cùng sánh vai người, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Triệu Trường Sinh mặc dù cũng không có đi cửa sổ xem xét, nhưng lúc này nghe được chúng nữ thảo luận, trong lòng cũng đã đoán được cái nào thiếu niên thân phận. Nghĩ đến sợ sẽ là vị nào trong truyền thuyết đánh đâu thằng đó, Vũ Dũng vô địch Tây Sở Bá Vương Hạ Vũ. Quả nhiên, cái nào thiếu niên cười dài qua đi, lập tức liền có một đạo trầm ổn hòa ái tang thương thanh âm vang lên. Thiếu Vũ, nơi này dù sao cũng là tần binh trọng trấn, chúng ta không thể quá nhiều còn lưu, hay là sớm trở về đi. Nào biết Hạng Thiếu Vũ lại nói, Lương Thúc, ngươi cần gì chướng chí khí người khác, diệt uy phong mình, không phải liền là chỉ là mấy cái tần binh sao? Ta Hạng Thiếu Vũ còn chưa bao giờ để ở trong lòng, ta nhìn bên kia giống như có một nhà tử lâu, Lương Thúc chúng ta trước đi qua nhét đầy cái bao tử rồi nói sau. Thiếu Vũ, không thể hồ nháo, ngươi chẳng lẽ quên Phạm sư trước khi chia tay quên bảo sao? Chỉ là Hạng Lương ngữ điệu mặc dù nghiêm khắc, đó nhưng là Hạng Thiếu Vũ tiếng cười đã hướng về tiểu lâu phương hướng chạy đến. Không đến một lát, dưới tiểu lâu liền vang lên lần nữa Hạng Thiếu Vũ tiếng kêu cùng cái nào tiểu lâu lão bản run run lồng lộng trả lời. Triệu Trường Sinh trong mắt sáng lên, ánh mắt không khỏi hướng đầu bậc thang nhìn lại. Hạng Thiếu Vũ trong lịch sử tuyên bố chi thịnh, vũ dũng cường đại, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Trung Hoa lịch sử, cũng là số một số hai tồn tại. Đối với dạng này nhân vật, hắn tự nhiên cũng là vô cùng hiếu kỳ. Rất nhanh, một thân áo tím, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên Hạng Thiếu Vũ, liền cầm lục thân không nhận bộ pháp, ngạo nghễ lên lầu. Chương 366, Phú Quốc vong tần chi tâm. Chương 366, Phú Quốc vong tần chi tâm. Trên lầu nhã khách bọn họ đều đem vừa rồi chuyện xảy ra bên ngoài nhìn ở trong mắt. Lúc này mắt thấy vị này sát tinh vậy mà lên lầu, nơi nào còn dám ở lâu, nhao nhao cũng như chạy trốn rời đi. Hạng Thiếu Vũ tựa hồ càng là đắc ý, nhịn không được lại là một trận cười ha ha. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, một đạo kiểu mị dã rời thanh âm đột nhiên vang lên. Đây là nhà ai tiểu hài tử nha, cũng dám bên đường ẩu đả đế quốc thiết kỵ, cái này nếu là chuyển về quê quán, đâu còn không được đem đại nhân nhà người cao hứng chết. Hạng Thiếu Vũ lúc đầu nghe được Bạch Thanh Nhi nửa câu đầu, lông mày đã bốc lên. Nhưng ai biết Bạch Thanh Nhi lời nói xoay chuyển, đúng là nói ra hoàn toàn vượt quá Hạng Thiếu Vũ dự liệu lời khen đến. Cái này khiến Hạng Thiếu Vũ trên mặt một trận sung sướng, lập tức quay đầu liền hướng về Triệu Trường Sinh bàn của bọn họ đi tới. Hạng Lương lúc này cũng đã đuổi theo lâu đến. So với Hạng Thiếu Vũ, hắn rõ ràng phải cẩn thận nhiều. Mắt thấy lớn như vậy lầu hai, theo Hạng Thiếu Vũ đến, đám người tất cả đều tan đi, duy chỉ có trước mắt một bàn này người đúng là sừng sững bất động. Trong lòng của hắn cũng đã mơ hồ phát giác được một bàn này người lai lịch chỉ sợ bất phàm. Lúc này tinh tế dò xét phía dưới, lại gặp ở đây mỗi người đều là khí huyết nhìn chăm chú, ánh mắt như điện, đều là một bộ võ đạo cao nhân chi tướng. Hạng Lương trong lòng giật mình, đội vàng liền muốn tiến lên giữ chặt Hạng Thiếu Vũ, để hắn không nên cùng Triệu Trưởng Sinh bọn người dây dưa. Nhưng hắn thân hình vừa động, đột nhiên liền cảm giác một cỗ lăng lệ đao khí chống đỡ cổ họng. Cái nào không có hô lên nửa câu lập tức liền bị sống sờ sờ đặt ở trong bụng. Hạng Thiếu Vũ đi vào Bạch Thanh Nhi trước mặt, hướng về đám người liếc nhìn một vòng sau, đột nhiên nết miệng cười một tiếng, sau đó hướng về phía mỗi người đều là không người một cái thật sâu. các vị ca ca tỷ tỷ xem xét chính là anh hùng hào hán, thiếu vũ bên này hữu lễ. Triệu Trường Sinh ánh mắt chớp lên, hiển nhiên không nghĩ tới vị này ngày sau uy chấn thiên hạ Tây Sở Ba Vương, vậy mà lại như thế có lễ phép. Bạch Thanh Nhi nghe được Hạng thiếu vũ miệng ngọt như vậy, càng là cười khanh khách không ngừng. Ai đù, thật đúng là một tấm mồm miệng khéo léo đâu, ngươi làm sao sẽ biết chúng ta nhất định là anh hùng hào hán đâu? Hạng thiếu vũ cười ha ha một tiếng, chuyển đến một tấm ghế tìm cái chỗ chống tòa hạ. Các vị nếu không phải anh hùng hào hán, nhìn thấy ta Hạng thiếu vũ lên lầu, lại há có thể ngồi ngay ngắn như núi? Chỉ sợ sớm đã cùng trước đó những cái kia nhát gan lũ tiểu nhân một đạo trốn xuống lâu đi. Bạch Thanh Nhi cười càng vui vẻ hơn, tựa hồ thật cảm thấy trước mắt Hạng thiếu vũ rất thú vị. Chỉ có Triệu Trường Sinh trong lòng minh bạch, đây là Bạch Thanh Nhi trong bóng tối sờ trước mắt vị này Hạng thiếu vũ nội tình đâu. Quả nhiên, một trận yêu kiều cười qua đi, Bạch Thanh Nhi lời nói xoay chuyển, lo lắng nói, ai, xem ra tiểu anh hùng chẳng những vũ dung hơn người, nhãn lực này càng là thường nhân khó đạt đến nha. Hạng thiếu vũ bị Bạch Thanh Nhi một trận lừa dối, sớm đã choáng đầu mắt trướng, đắm chìm tại thiếu niên anh hùng trong mộng. Triệu Trường Sinh, Sư Phi Huyên bọn người ở tại một bên nhìn vui vẻ. Chỉ nghe Bạch Thanh Nhi bỗng nhiên thở dài một hơi, ngữ điệu buồn trầm giọng nói, chỉ tiếc à, thiên hạ hôm nay bạo tần tàn phá bừa bãi, thiên hạ này như tiểu anh hùng người như vậy là càng ngày càng ít ta. Hạng thiếu vũ tại chỗ liền không vui, vỗ mạnh một cái bàn, kêu lớn, ai nói bạo tần tuy mạnh, nhưng cũng ép không được ta Sở Quốc Nam Nhi phục quốc vong tần chi tâm, tỷ tỷ nếu là không chỗ có thể đi, ta cũng sợ cố nhân, tùy thời hoan nên tỷ tỷ đến. Bạch Thanh Nhi nghe đến đó, không khỏi liếc mắt nhìn Triệu Trường Sinh một chút, sau đó giả trang ra một bộ kinh hỉ bộ dáng, nói a, có đúng không? Ta thật có thể đi sao? Hạng thiếu vũ tại chỗ vô ngực bảo đảm nói, tỷ tỷ yên tâm, ta chính là Sở Bộ thiếu chủ, do ta bảo đảm, tỷ tỷ nhất định có thể đi. Đó nhưng là, ta mấy cái này bằng hữu, cùng ta một mực như hình với bóng, ta thật sự là không nỡ bọn hắn nha. Hạng thiếu vũ lập tức nói, nếu là tỷ tỷ bằng hữu, tự nhiên cũng chính là ta Hạng thiếu vũ bằng hữu, nếu là tỷ tỷ bằng hữu không chê, không ngại liền bồi tỷ tỷ cùng đi đi. Sư Phi Huyên đã trong bóng tối lắc đầu thở dài. Thiếu niên trung quy là thiếu niên, bị Bạch Thanh Nhi ma môn này yêu nữ vô cùng đơn giản vài câu lừa dối, mà ngay cả mấy người nội tình đều không rõ hỏi, liền muốn mang theo nhóm người mình tiến về Sở Quốc bộ hạ cũ. Nếu là quay đầu chờ đến Sở Quốc bộ hạ cũ, Triệu Trường Sinh nói ra chính mình tần quốc hoàng tử thân phận. Nàng thực sự rất ngạc nhiên vị thiếu niên anh hùng này đấy lòng nên cỡ nào tư vị. Đoán chừng từ đó quãng đời còn lại, hắn sát suất lớn là sẽ không ở tin tưởng bất kỳ một cái nào nữ hài tử dấu ngon dấu ngọt đi. Triệu Trường Sinh hiện tại cũng đống nhiên có chút khâm phục lên Bạch Thanh Nhi bản lĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua đã bị chính mình một mực không chết Hạng Lương, hơi suy tư, liền tiến lên đem đối phương nhẹ nhàng kích choáng. "Ấy, tiểu anh hùng, phía sau ngươi người kia làm sao đột nhiên đã hôn mê? Là xảy ra chuyện gì sao?" Hạng thiếu vũ nghe được Bạch Thanh Nhi đột nhiên kinh hô, thần sắc quýnh lên, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp Triệu Trường Sinh chẳng biết lúc nào đã đứng ở Hạng Lương bên cạnh, dường như ngay tại thay Hạng Lương kiểm tra thân thể. Hắn không có việc gì, chính là tâm hỏa trầm tích, nhất thời con qua khí, các loại hoãn một chút có lẽ liền một tốt. Hạng thiếu vũ trưởng tùng một hơi, trong miệng thấp giọng nói lẩm bẩm, Lương thúc lá gan thật sự là càng ngày càng nhỏ, ta không phải liền là tại tiểu lâu ăn chút rượu thôi, hắn cũng có thể cho gấp hôn mê bất tỉnh, quả nhiên người này a liền không thể giả. Bạch Thanh Nhi chúng nữ nghe được Hạng thiếu vũ thấp giọng lẩm bẩm, đều là quay lưng đi âm thầm bật cười. Chính vui cười ở giữa, dưới tiểu lâu lại truyền tới một trận móng ngựa gấp đạp âm thanh. Sau đó một người kêu lớn, đế quốc phản nghịch ngay tại tiểu lâu này bên trong, tất cả mọi người nghe lệnh, ngay lập tức đem tiểu lâu này đều phong tỏa, không được thả đi một người. Sau đó đám người liền nghe được tiểu lâu lão bản dưới lầu bi thảm lên án. Hạng thiếu vũ nhíu mày lại, nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới Lương thuốc lại vào lúc này bỗng nhiên mất đi, xem ra hôm nay chính là không muốn đại khai sát giới cũng không được. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Vị đại ca này, đợi chút nữa ngươi có thể hay không hỗ trợ chiếu khán một chút ta Lương thuốc? Triệu Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng chính mình dù sao cũng là đại tần hoàng tử, vô luận như thế nào, cũng không thể nhìn tận mắt đại tần thiết kỵ chết tại trước mắt của mình không phải. Thế là liền nói ra, ta nhìn ngươi Lương thuốc hay là do ngươi chiếu cố tốt về phần phía ngoài những cái kia tần binh, liền do ta xuất thủ giải quyết đi. Nói xong, cũng không đợi Hạng thiếu vũ nói cái gì, Triệu Trường Sinh đã dẫn đầu từ cửa sổ nhảy xuống. Sau đó tựa như một tôn manh thú hình người giống như, thuần thục liền đem một đám đế quốc kỵ binh đều quật ngã. Đợi đến Hạng thiếu vũ cóng hắn Lương thúc đi ra lúc, dưới lầu tần binh không gây một người có thể đứng lên. Hạng thiếu vũ trong lòng hơi kinh hãi, hắn bây giờ không có nghĩ đến, vị này nhìn qua niên kỷ cũng không phải rất lớn nam nhân, thân thủ lại sẽ như thế cao minh. Đang lúc hắn suy đoán Triệu Trường Sinh lai lịch thân phận lúc, Bạch Thanh Nhi thúc dục đống nhiên ở bên tai vang lên. "Tốt, tần binh tiếp viện bộ đội nói không chừng ngay tại trên đường, chúng ta hay là mau mau rời đi nơi này đi." Hạng thiếu vũ nghe được thúc dục, đáy lòng vừa mới dâng lên cái nào mấy phần nghi hoặc, lập tức bị tình thế tách ra, mang theo đám người liền hướng ngoài thành chạy tới. Chương 367, đem tất cả sở nhân đều giết. Chương 367, đem tất cả sở nhân đều giết. Hạng thiếu vũ không hiểu y thuật, cho nên dọc theo con đường này, trị liệu Hạng Lương nhiệm vụ đều chỉ có thể rơi vào Triệu Trường Sinh trên thân. Cho nên Hạng Lương tự nhiên từ đầu tới đuôi, một mực hôn mê bất tỉnh. Cũng may Hạng thiếu vũ một mực bị Bạch Thanh Nhi dấu ngon dấu ngọt lửa gạt lấy, cho nên cũng không có dâng lên cái gì lòng nghi ngờ. Một ngày này, mọi người đi tới Sở Quốc cựu địa huyện thành. Nơi này đã là đế quốc thế lực cuối vị trí, cho nên Hạng thiếu vũ bộ pháp dần dần chậm lại xuống tới. Vĩnh Sinh đại ca, phía trước chính là ta Sở Quốc bộ hạ cũ bí mật bản bộ, ta xem chúng ta hay là ban đêm lại vào thành đi, miễn cho bị hưu tâm thám tử cho theo đuôi. Vĩnh Sinh đại ca, chính là Triệu Trường Sinh vì chính mình lâm thời lên một cái tên giả. Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Hạ Thiếu Vũ quay đầu nhìn thoáng qua vẫn còn ở trong hôn mê Hạ Lương, nhíu mày. Lương Thúc thân thể làm sao kém như vậy, một chút xíu kinh hãi mà thôi, vậy mà dòng dã chết ngất 3 ngày lâu, đây cũng quá không tưởng nổi. Bạch Thanh Nhi nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Mắt thấy Hạ Thiếu Vũ quăng tới ánh mắt hoài nghi, đội bằng nói, "Thiếu Vũ ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi như vậy tựa như làm bằng sắt đồng dạng đâu à, trên đời này chung quy là người bình thường nhiều chút, như ngươi vậy anh hùng hào hán, coi như không phải phượng mao lân giác, cũng nên là trong trăm có một nữa nha." Hạ Thiếu Vũ lập tức lại quên hết tất cả. Nhìn xem Hạng Lương lắc đầu thở dài nói, "Tỷ tỷ nói thực sự không sai, nguyên bản ta vẫn cho là Lương Thúc cũng coi như anh hùng nhưng bây giờ ta nhưng lại không thể không thừa nhận, Lương Thúc chung là không xứng với anh hùng xưng hô thế này nha." Đối với huyện thành xung quanh tình huống, Hạ Thiếu Vũ rõ ràng nếu không Triệu Trường Sinh bọn người quen thuộc. Thế là lần này Hạng Thiếu Vũ liền chủ động xin đi giết giặc, ra ngoài vì mọi người mua đồ ăn. Đợi đến Hạng Thiếu Vũ sau khi rời đi, Sư Phi Huyên rốt cuộc hỏi chính mình dọc theo con đường này nghi hoặc lớn nhất. "Chúng ta không phải muốn đi tìm kiếm thần thú tinh huyết sao? Vì cái gì đột nhiên chạy đến người ta cũ sở trốn cũ tới? Còn một đám người lừa gạt người ta một đứa bé thật sự là Bạch Thanh Nhi, nhưng như cũ tại yêu kiểu cười không ngừng, đoạn đường này đi tới, nàng tựa hồ một mực tại cười. Ai đu, làm sao, chúng ta Phi Huyên đại tiểu thư trong lòng không đành lòng sao? Người cũng đừng quên, cái này cũ sở Dương Nghiệt, đó nhưng là đế quốc địch nhân, hiện tại sư minh nếu thân là đại tần hoàng tử, đã có cơ hội, tự nhiên muốn thuận tay dọn dẹp bọn hắn." Nói xong, Bạch Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh. "Sư minh, ta dọc theo con đường này biểu hiện còn có thể đi." Triệu Trường Sinh chỉ có thể gật đầu. Sư Phi Huyên sắc mặt trắng nhợt, dường như có chút khó có thể tin nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Ngươi thật chẳng lẽ muốn giết vị này Hạng Thiếu Vũ sao?" Triệu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Nếu như bọn hắn từ nay về sau từ bỏ cùng đế quốc là địch, ta cũng không phải không thể bỏ qua bọn hắn một ngựa. Có thể, nhưng bọn hắn chung quy là không có đối với đế quốc tạo thành cái gì lớn tổn thương nha." Triệu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Sư Phi Huyên. "Có thể đợi đến bọn hắn thật thành đế quốc thai hòa sau, còn muốn đối bọn hắn động thủ, ngươi không cảm thấy đã muộn sao?" Bạch Thanh Nhi lúc này cũng khanh khách một trận yêu kiều cười, châm chọc khiêu khích nói, "Ta Phi Huyên đại tiểu thư, các ngươi từ hàng tĩnh trai cũng không phải không có làm qua trạm thảo trừ căn hung ác sự tình, ngươi cần gì phải nhất định phải tại sư minh của ta trước mặt giả trang ra một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng đâu? Sư minh của ta cũng không thích nữ nhân như vậy." Sư Phi Huyên sắc mặt lập tức trắng bệnh, "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta tại sao muốn tại sư minh của ngươi trước mặt giả trang cái gì người tốt? Hắn thích gì người như vậy, cùng ta lại có quan hệ thế nào?" Bạch Thanh Nhi tiếng cười bỗng nhiên ngừng, ngữ điệu chuyển sang lạnh lẽo nói, "Nếu sư minh của ta hết thảy cùng ngươi cũng không có quan hệ, ngươi về sau liền thiếu đi dính vào sư minh của ta quyết định, nếu như ngươi không quen nhìn sư minh của ta hành động, ngươi hoàn toàn có thể rời đi, nơi này cũng không có người muốn ngươi nhất định đi theo chúng ta." Sư Phi Huyên trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, sáng loáng trong đôi mắt, trong nháy mắt bị một tầng hơi nước bao phủ. Triệu Trường Sinh trong lòng thầm than, hắn không thể không thừa nhận, tại chính đạo tông môn lớn lên Sư Phi Huyên, tới một mức độ nào đó, hoàn toàn chính xác cùng Bạch Thanh Nhi khác biệt. Bạch Thanh Nhi thuộc về loại kia sớm đã từ bỏ thế tục gớt thúc người, nàng hành động toàn bằng trong lòng cao hứng. Mà Sư Phi Huyên lại khác, nội tâm của nàng từ đầu đến cuối còn có mấy phần thay trời hành đạo sứ mệnh cảm giác. Mặc dù tại liên lụy đến tự thân an nguy thời điểm, các nàng cuối cùng làm ra hành vi có lẽ cùng ma môn mọi người cũng đều cùng, thậm chí ác hơn tuyệt hơn. Có thể dưới đại đa số tình huống, bọn hắn dù sao vẫn là bảo trì cái này mấy phần trách trời thương dân nhập tâm. Cho nên lúc này Sư Phi Huyên bộ dáng cũng không phải là như Bạch Thanh Nhi nói như vậy, chỉ là vì tại Triệu Trường Sinh trước mặt giả vờ giả vịt. Một bên thật lâu chưa từng phát biểu hiệu mộng đại sư lúc này nhìn một chút đầy mắt rưng rưng Sư Phi Huyên, có quay đầu nhìn một chút một mặt đắc ý Bạch Thanh Nhi, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Triệu Trường Sinh trên thân. "Theo ta được biết, sở nhân xưa nay bằng kết, đối với vị thiếu chủ này Hạng Thiếu Vũ, càng là có chút ủng hộ, nếu như công tử quả thật đem nó diệt sát, chỉ sợ ngược lại càng biết kích thích sở nhân huyết tính, phản làm thủy hoàng thiên hạ quy tâm hoành nguyện phó mặc a." Không đợi Triệu Trường Sinh mở miệng, một bên Bạch Thanh Nhi lại lập tức tiếp lời nói, "Cái này sợ cái gì, cùng lắm thì ngược lại là đem tất cả sở nhân đều giết không phải tốt." Hiểu mộng đại sư nao nao, hơi kinh ngạc quét Bạch Thanh Nhi một chút. Nàng dường như nhìn không ra, bên người vị này Bạch Thanh Nhi phong cách hành sự đúng là tâm ngoan thủ lạt như thế. Hơi dừng lại, nàng hỏi ngược lại, "Có thể sở nhân đâu chỉ mấy triệu, mà lại phân tán tại cái này lớn như vậy đế quốc bản đồ trí thượng, muốn đem bọn hắn đều diệt sát, trong đó độ khó sao mà to lớn, ngươi có nghĩ tới không?" Bạch Thanh Nhi tự nhiên là không có nghĩ qua, cho nên đối mặt Hiểu Mộng đại sư hỏi thăm, nàng chỉ có thể lạnh lùng hừ bên trên một tiếng sau, liền nghiêng đầu đi không còn phản ứng. Triệu Trường Sinh mỉm cười, nói, "Hiểu Mộng đại sư ý tứ ta tự nhiên minh bạch, cho nên mục đích chuyến này của ta chủ yếu là vì chiêu an sở nhân, nếu không ta cũng sẽ không lãng phí dòng dã 3 ngày thời gian chạy đến cái này huyện thành một chuyến. Về phần vừa rồi nói diệt sát nói như vậy, lại chỉ là thủ đoạn sau cùng thôi, nếu như không tất yếu, ta cũng không muốn bận dụng." Sư Phi Huyên khí âm thầm cắn răng, nếu Triệu Trường Sinh có dự định này, vì cái gì tại chính mình hỏi thăm thời điểm không nói ra, phản khiến cho chính mình vô duyên vô cớ chịu cái nào tiểu yêu nữ một trận châm chọc khiêu khích. Nàng là càng nghĩ càng giận, thẳng hận không thể lập tức vọt tới Triệu Trường Sinh bên người, ở trên người hắn hung hăng cắn lên hai cái tiết tiết hận. Có thể ý nghĩ này vừa mới dâng lên, mặt của nàng liền cười khúc khích đỏ lên cái cực độ. "Ta tại sao phải nghĩ đến cắn hắn đâu, chẳng lẽ ta liền không thể dùng kiếm đâm hắn hai lần sao?" Sư Phi Huyên càng nghĩ trong lòng càng loạn, đến cuối cùng, trong lòng liền giống như chui vào một cái nhảy nhót tương bừng con thỏ bình thường, đụng thẳng đầu nàng choáng hoa mắt. Mắt thấy chính mình tiếp tục như vậy nữa, người chung quanh sớm muộn muốn phát giác được sự khác thường của nàng, Sư Phi Huyên hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào được. Cũng may nhưng vào lúc này, ra ngoài tìm kiếm thức ăn Hạng Thiếu Vũ rốt cục chạy về, đám người tự nhiên đều đem lực chú ý rời đi Hạng Thiếu Vũ trên thân. Sư Phi Huyên lúc này mới có thể thở dốc điều chỉnh trạng thái của mình, miễn đi ở trước mặt mọi người xấu mặt quý dạng. Chương 368, Thủy Hoàng Đế doanh chính đối với đế quốc lực khống chế. Chương 368, Thủy Hoàng Đế doanh chính đối với đế quốc lực khống chế. Hạng Thiếu Vũ mang về đồ ăn rất là phong phú. Mấy người đơn giản đến qua đằng sau, Bạch Thanh Nhi liền đề nghị nhanh tiến về sở nhân bộ hạ cũ tổ điện. Nhưng ai biết luôn luôn đối với Bạch Thanh Nhi nói gì nghe nấy Hạng Thiếu Vũ lại đột nhiên trở nên nhăn nhó. Thanh Nhi tỷ tỷ, chúng ta vẫn là chờ Lương Thúc tỉnh lại đằng sau lại tiến về tổ địa đi. Bạch Thanh Nhi con mắt hơi chuyển động, cười duyên nói, yêu, chúng ta tiểu anh hùng làm sao cũng đột nhiên trở nên lề mà lề mề, ngươi sẽ không phải là không biết các ngươi cũ sở tổ làm sao vượt qua đi. Bạch Thanh Nhi hống liên tục mang kích, đoạn đường này đi tới, Hạng Thiếu Vũ thụ nhất không được chính là nàng bộ này thỏa thuận. Nhưng ai biết lúc này Hạng Thiếu Vũ chợt giống như là vòng vo tính bình thường, đối mặt Bạch Thanh Nhi lời nói lại thay đổi hiếu thắng thái độ. Chỉ gặp Hạng Thiếu Vũ đột nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, nói Thanh Nhi tỷ tỷ ngươi không nên gấp tôi, dù sao dựa theo Vĩnh Sinh đại ca thuyết pháp, Lương Thúc tỉnh lại cũng chính là một ngày này nửa ngày. Bạch Thanh Nhi một nghẹn, lập tức không có câu chuyện, chỉ có thể quay đầu đem ánh mắt rời về phía Triệu Trường Sinh. Người sáng suốt lúc này đều có thể nhìn ra, trước mắt vị này Hạng thị thiếu chủ giờ phút này rõ ràng là đối bọn hắn dâng lên lòng nghi ngờ. Triệu Trường Sinh lúc này cũng đã phát hiện Hạng Thiếu Vũ chớp động con mắt, thầm nghĩ xem ra ngay tại lần này tìm kiếm thức ăn trên đường, vị này Hạng thị thiếu chủ nhất định âm thầm hội kiến Hạng thị bộ tộc người. Trải qua người kia chỉ điểm đằng sau, vị này trên đường đi bị Bạch Thanh Nhi lừa dối thần hồn điên đảo Hạng thị thiếu chủ, rốt cục khôi phục tỉnh táo. Bạch Thanh Nhi lúc này trong lòng cái nào gọi một cái thầm hận, vì cái gì tại như thế thần yếu trước mắt, nàng muốn thả tiểu gia hỏa này một mình ra ngoài đâu? Chần chờ một lúc sau, Bạch Thanh Nhi tìm cái cớ đem Triệu Trường Sinh kéo đến một bên. "Sư Minh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nha?" Vị này tên ngốc giống như đột nhiên tinh minh rồi đứng lên. Triệu Trường Sinh lúc này cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn không thể không thừa nhận, nương theo lấy Bạch Thanh Nhi đối với Hạng Thiếu Vũ tuyệt đối khống chế, hắn đối với sở nhân hoàn toàn chính xác quá khinh thường. Kỳ thật vô luận như thế nào, sở nhân cuối cùng có thể làm phá vỡ đại tần chủ yếu nhất một chi lực lượng, nó tộc nhân vũ dũng lưu trí, hắn vốn không nên phớt lờ. Hơi trầm ngâm sau, Triệu Trường Sinh nói ra, từ trước mắt tình huống đến xem, sở nhân đối với chúng ta thân phận nhiều lắm là chỉ là còn nghi vấn thôi, chúng ta lại tại quan sát một đoạn thời gian lại nói. Bạch Thanh Nhi nghe vậy, còn hơi nghi ngờ. Sư Minh, nói không chừng bọn hắn đã phát hiện thân phận của chúng ta đâu, hiện tại ngay tại tụ tập lực lượng đối kháng chúng ta cũng có nói. Triệu Trường Sinh lắc đầu phủ nhận Bạch Thanh Nhi lo lắng. Không có khả năng, nếu như sở nhân quả thật đã nhận ra thân phận của chúng ta, Hạng Thiếu Vũ liền tuyệt sẽ không xuất hiện lần nữa tại trước mặt của chúng ta. Có lẽ cái nào tiểu quỷ đầu trở về bất quá là vì chiếu cố cái kia gọi Hạng Lương gia hòa đâu. Triệu Trường Sinh một mặt tự tin lần nữa lắc đầu phủ nhận. Bạch Thanh Nhi có lẽ không rõ ràng, đó nhưng là Triệu Trường Sinh đối với Hạng Thiếu Vũ đối với sở nhân tầm quan trọng lại là có niềm tin tuyệt đối. Đối với sở nhân bộ hạ cũ mà nói, dù là chết đến 10 cái Hạng Lương, cũng nhất định sẽ không để cho Hạng Thiếu Vũ vị này sở nhân tương lai gánh chịu dù là một tia phong hiểm. Bạch Thanh Nhi mắt thấy Triệu Trường Sinh tự tin như vậy, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nàng biết mình vị sư huynh này, làm việc xưa nay khôn khéo, hắn nếu chắc chắn sở nhân không có phát giác thân phận của bọn hắn, cái nào sở nhân liền nhất định không có phát giác thân phận của bọn hắn. Nói xong rồi Hạng Thiếu Vũ vấn đề sau, Bạch Thanh Nhi đông nhiên hướng về phía Triệu Trường Sinh nháy nháy mắt, sau đó cả người con lươn chui vào Triệu Trường Sinh trong ngực. Sư huynh, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lần này đi theo ngươi cùng rời đi Hàm Dương trong đám người này, chân chính khắp nơi suy nghĩ cho ngươi người, chỉ có Thanh Nhi một người đâu. Ngươi xem một chút cái kia sư phi huyền, từng ngày lạnh lấy cái mặt, sư minh ngươi làm chuyện gì, nàng giống như đều không thỏa mãn. Còn có cái kia gọi là tiên cả ngày thần thần bí bí, cũng không biết trong bụng đang nổi lên cái gì ý nghĩ xấu đâu. Triệu Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như hắn đoán không sai, Bạch Thanh Nhi nhất định là lại đánh lên Vương Ly chủ ý quả nhiên. Bạch Thanh Nhi cở trách xong đám người đằng sau, mắt thấy Triệu Trường Sinh không nói một lời, lại đem nước của mình rắn giống như thân thể hướng Triệu Trường Sinh ngực cọ sát. Sư Minh, theo Thanh Nhi nhìn, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất, không thể nghi ngờ là Triệu Cao La Vong, cho nên lần này người có thể nhất định phải mượn Vương Ly tướng quân chuyện này đem Triệu Cao đổi tận giết tuyệt mới được đâu. Triệu Trường Sinh thưởng thức trong ngực giai nhân cực hạn nhu tình, tiếng nói mông lung nói yên tâm, Vương Ly nhất định sẽ đem Triệu Cao chứng cứ phạm tội, hiện ra tại Thủy Hoàng Đế trước án. Bạch Thanh Nhi kinh ngạc ngóc đầu lên, nhìn chăm chú Triệu Trường Sinh cái nào bệnh lên tuân cái cảm. Sư Minh ngươi cứ như vậy xác định sao? Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi đối với Sư Minh phán đoán có chất nghi? Bạch Thanh Nhi chỉ có lắc đầu. Nàng từ nhỏ nhận được giáo huấn, chính là vĩnh viễn không cần tại một người nam nhân lòng tin thịnh nhất lúc thử nghiệm đi dội tắt hắn. Đó nhưng là sư minh, liền xem như Vương Ly tướng quân nhất định có thể đem Triệu Cao chứng cứ phạm tội hiện ra đến Thủy Hoàng Đế trước mặt, ngươi cũng nên đập cái tin được người tiến đến Hàm Dương ở giữa vận hành mới là nha. Dù sao Triệu Cao cũng không phải người hiền lành, nếu là buông xuôi bỏ mặc, nói không chừng vẫn thật là có thể bị hắn cho đào thoát đâu. Triệu Trường Sinh có chút bất đắc dĩ liếc qua Bạch Thanh Nhi, nhẹ nhàng đưa nàng từ trong ngực đẩy ra. Cho nên ngươi cho rằng ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất? Bạch Thanh Nhi mặt lúc này lại bỗng nhiên có chút đỏ lên, từ từ cúi đầu xuống. Thanh Nhi năng lực có lẽ không phải rất mạnh, đó nhưng là Thanh Nhi đối với sư minh trung thành, lại là sư minh bên người bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng. Triệu Trường Sinh luốt luốt huyệt thái dương, để cho mình có chút hôn mê đại não khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Thanh Nhi, ngươi nên minh bạch, ngươi điểm ấy thủ đoạn đối với sư minh ta không có tác dụng. Nói xong Triệu Trường Sinh nhẹ nhàng nết lên Bạch Thanh Nhi cái cằm. Ta biết ngươi muốn mượn nhờ Vương Ly lực lượng, tại đế quốc thành lập thuộc về ngươi thế lực, đó nhưng là ta muốn nói cho ngươi sự tình, Đại Tần không giống với Đại Tùy, Thủy Hoàng đế đối với đế quốc khống chế, tuyệt không phải Tùy Dương đế có thể so sánh, ta khuyên ngươi tốt nhất sớm từ bỏ ý nghĩ này. Đối với Thủy Hoàng đế khủng bố, Triệu Trường Sinh viễn so Bạch Thanh Nhi càng thêm rõ ràng. Phóng nhãn Đại Tần đế quốc nội bộ, chư tử bách gia, lục quốc dương nghiệt các loại phe thế lực không thể làm không khổng lồ, nhưng tại Thủy Hoàng đế thủ hạ, cũng chỉ có không đúng, cả ngày tránh né vận mệnh. Bực này kinh khủng lực khống chế, đã đủ để nói rõ hết thảy. Có thể Bạch Thanh Nhi lại hiển nhiên có chút xem thường. Đối với khát vọng quyền lực, sớm đã để nàng vị này sống lâu ma môn giảo hoạt hồ ly, triệt để mê ly bản tâm. Triệu Trường Sinh tự nhiên cũng nhìn ra Bạch Thanh Nhi xem thường, chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài. Vì phòng ngừa Bạch Thanh Nhi lại tại Vương Ly trên thân thúc đẩy lệch ra đầu óc, hắn ngữ khí nghiêm nghị nói, có quan hệ Triệu Cao cùng dưới trướng hắn La Vong sự tình, ta đã toàn quyền phó thác cho Hoàng Dung cha con cùng Thạch Chi Hiên ba người, ngươi như còn muốn tiếp tục đi theo bên cạnh ta, về sau tốt nhất bỏ đi ngươi đem khống Vương Ly suy nghĩ. Chương 369, cũng chỉ là thế này phải không chương 369, cũng chỉ là thế này phải không ngày đó, Triệu Trường Sinh rời đi Hàm Dương trước, sớm đã cân nhắc đến Triệu Cao nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Cho nên đem Hoàng Dung cha con cùng Thạch Chi Hiên bọn người lưu tại Hàm Dương, để mà giám thị La Vong nhất cử nhất động. Lấy Hoàng Dung cha con mưu trí độ cao, cộng thêm bên trên Thạch Chi Hiên âm hiểm xảo trá, liền xem như đối mặt Triệu Cao, cũng chưa hẳn rơi vào hạ phong. Mà ngày hôm đó cùng Vương Ly phân biệt đằng sau, Triệu Trường Sinh liền đem nơi đây sự tình truyền về Hàm Dương. Cho nên Triệu Trường Sinh mới có thể đối với Vương Ly an toàn không có chút nào lo lắng. Bạch Thanh Nhi nước mắt đều như muốn chảy xuống, trơ mắt nhìn Triệu Trường Sinh, ủy khuất lê bớm. Bộ kia lê hoa đái vũ tiểu xảo bộ dáng, đúng là ngạnh sinh sinh đem Triệu Trường Sinh thật vất vả cứng rắn lên tâm địa lần nữa vào mềm. Ai? Triệu Trường Sinh lại là thở dài một tiếng. Hiện tại đối mặt Bạch Thanh Nhi, hắn thở dài tựa hồ không hiểu thấu nhiều hơn đứng lên. Ngươi bây giờ đã chuyển tu chư thiên sinh tử luân, liền nên đem một thân tâm tư đều rơi vào trên võ đạo. Triệu Trường Sinh tận tình khuyên bảo nói bực này thần ma kỳ công, ngươi nếu có thể sẽ có một ngày tu luyện đại thành, thiên hạ này có thể tuân ngươi tâm sự tình, vốn cũng không nhiều, làm sao khổ đi hao tâm tổn trí phí sức đi giả tá cái gì tổ chức đâu. Bạch Thanh Nhi nước mắt còn tại ào ào chảy, nhìn bộ dáng kia, hôm nay nếu là không đem cái này luyện thành chìm tuyệt không bỏ qua. Triệu Trường Sinh chỉ có thể tiếp tục vào chính mình huyệt thái dương. Chỉ có thể đến Bạch Thanh Nhi trong mắt nước mắt, rốt cục chảy khô, hắn lúc này mới ôn nhu mở miệng hỏi thăm, còn có thể khóc sao? Có muốn uống chút hay không nước bổ sung một chút trình độ? Bạch Thanh Nhi cắn răng, đột nhiên phẫn nộ đứng dậy, quay trở lại đám người. Triệu Trường Sinh trong lòng vui lên, cũng đội vàng đi theo. Hạng Lương tự nhiên vẫn là không có nửa phần dấu hiệu tỉnh lại, mấy ngày nay Triệu Trường Sinh chiếu cố chi công, như thế nào cho đùa. Hạng Thiếu Vũ nửa quỳ tại Hạng Lương bên cạnh, đen bóng trong mắt to, đều là mê mang. Hắn thực sự không nghĩ ra, dựa theo Phạm Sư truyền thụ tới nói, Lương Thúc mạch tượng rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì, lúc này hẳn là đã sớm tỉnh lại mới đúng nha. Đó nhưng là làm sao lại tỉnh không đến đâu? Còn đang nghi hoặc, đột nhiên nhìn thấy Triệu Trường Sinh trở về, thế là đội vàng sẽ tới. Vĩnh Sinh đại ca, ngươi có thể nói cho ta biết một chút ta Lương Thúc làm sao lại hôn mê thời gian dài như vậy sao? Triệu Trường Sinh nhíu mày, giống như cũng một mặt mê mang. Dựa theo mạch tượng tới nói, vị này Hạng tiên sinh vốn nên đã tỉnh lại mới đối, có thể sự thật lại là ai, chỉ đổ thừa ta y thuật còn thấp, thật sự là không cách nào tìm được nguyên do trong đó nha. Hạng Thiếu Vũ nhìn xem Triệu Trường Sinh mặt mũi tràn đầy tiếc nuối bộ dáng, cảm động rối tinh rối mù. Vĩnh Sinh đại ca, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, dọc theo con đường này ngươi đối với Lương Thúc cảm mến chăm sóc, Thiếu Vũ tất cả đều nhìn ở trong mắt, Lương Thúc phúc mỏng, được bực này quái bệnh, thực sự cũng không oán được đại ca ngươi trên thân. Sư Phi Huyên lúc này đột nhiên cười lạnh hai tiếng. Đúng vậy à, nếu là không có Vĩnh Sinh đại ca chăm sóc, ngươi Lương Thúc hiện tại quái bệnh này còn không biết phát tác thành bộ dáng gì đâu. Nguyên lai Sư Phi Huyên nhìn thấy Bạch Thanh Nhi cùng Triệu Trường Sinh trở về lúc, Bạch Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt, quần áo không chỉnh tề bộ dáng, chỉ cho là hai người núp ở phía xa làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đâu. Trong lòng không hiểu chính là một trận ảo não, lúc này mắt thấy Triệu Trường Sinh còn tại lừa dối Hạng Thiếu Vũ, nhịn không được chính là một trận châm chọc khiêu khích. Hạng Thiếu Vũ chợt nghe Sư Phi Huyên nói như vậy, lông mày không khỏi bật một cái. Hắn dù sao cũng là Hạng thị thiếu chủ, mặc dù tuổi nhỏ kiêu ngạo, đó nhưng là sở học thấy, lại thật không phải người bình thường có khả năng bằng được. Lúc này lại chỗ nào nghe không ra Sư Phi Huyên ngữ khí không đối. Chỉ là Sư Phi Huyên dù sao nhớ lấy Triệu Trường Sinh uy nghiêm, cũng không dám đem lời nói quá chết, chỉ là lập lờ nước đôi phản phúng một câu, lại làm cho hắn trong lúc nhất thời đoán không ra chân tướng sự tình. Triệu Trường Sinh vẫn như cũ mỉm cười mà đứng, chỉ là ánh mắt lại tại như có như không ở giữa, chảy ra một vòng hàn ý, bán thẳng đến Sư Phi Huyên mà đi. Sư Phi Huyên mắt thấy Triệu Trường Sinh lại đối với mình băng tới dạng này ánh mắt lạnh như băng, trong lòng trực giác một trận chua xót. Nguyên bản kiên cường gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt bị ủy khuất đổi bảo. Hiểu Mộng đại sư thở dài một tiếng, đem ánh mắt theo thầy Phi Huyên trên thân rời đi. Vị này Trường Sinh công tử có thể chính là thật là lớn phúc khí, có thể khiến cho Đại Tùy hai đạo chính tà trông mong đệ tử đều cho hắn cảm mến. Công tử, ngươi mới vừa cùng Thanh Nhi tiểu thư đều nói rồi thứ gì? Triệu Trường Sinh sững sờ, hắn nhất thời không hiểu rõ vị này Hiểu Mộng đại sư tại sao phải hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề. Không có gì, chỉ là nói đến nàng tu hành tiến độ, ta khiển trách vài câu thôi. Hiểu Mộng đại sư nghe vậy, mỉm cười. Thì ra là như vậy, trách không được ta gặp Thanh Nhi tiểu thư một mặt nước mắt trở về nữa nha. Triệu Trường Sinh xấu hổ cười một tiếng, hắn lúc này cũng chợt phát hiện, Bạch Thanh Nhi bộ dáng bây giờ, thực sự dễ dàng hiểu lầm. Thế là liền lại giải thích một câu. Thanh Nhi gần nhất thật sự là quá mức lười biếng, ta không thể không đối với nàng hơi khắc nghiệt một chút, chỉ là không nghĩ tới nha đầu này lại sẽ như vậy không trải qua gian dạy. Hiểu Ngộng đại sư mỉm cười nhìn về phía sư Phi Huyên, chỉ chờ đến sư Phi Huyên đỏ mặt cúi đầu xuống, lúc này mới lo lắng nói, cũng chỉ là thế này phải không? Triệu Trường Sinh cười khổ một câu. Đại sư chẳng lẽ cho là còn có thể phát sinh cái gì? Hiểu Ngộng đại sư nói ta tự nhiên tin tưởng công tử lời nói, dù sao lấy công tử thân phận, đối với ta chúng ta cũng bây giờ không có cái gì có thể cần giấu giếm sự tình, có đúng không? Phi Huyên tiểu thư. Hiểu Ngộng đại sư một câu cuối cùng có đúng không, lại là mặt hướng sư Phi Huyên yêu cầu. Sư Phi Huyên ấy lòng lúc này lại là vui vẻ, lại là ảo não. Thầm mắng làm sao vị này đạo gia Thiên Tông trưởng giáo đại sư, lại cũng như thế không đứng đắn đi lên. Chỉ là đối mặt Hiểu Ngộng đại sư tra hỏi, nàng lại là không thể không đáp. Dù sao hiện tại nhiều người như vậy ánh mắt đều tụ tập tại trên người nàng, nàng nếu là đối với Hiểu Ngộng đại sư tra hỏi không đáp không để ý tới, người bên ngoài há không sinh nghi. Hạ Tiếu Vũ con mắt lập tức phát sáng lên. Tuổi nhỏ lại tự cho là lôi đời hắn, phảng phất đã xem thấu hết thảy. Ha ha ha, chúc mừng Vĩnh Sinh đại ca, Thiếu Vũ có thể kết bạn đại ca nhân vật như vậy, thật sự là tiểu đệ thiên đại vinh hạnh. Sư Phi Huyên nghe cái này Thiếu Vũ cái này một bộ tựa hồ xem thấu hết thảy ngữ khí, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Hiểu Ngộng đại sư đến đùa cợt ta còn chưa tính, hiện tại ngay cả ngươi cái này bị người lừa gạt xoay quanh bao đầu tiểu tử cũng dám bắt ta chơi bừa. Vừa nghĩ đến đây, sư Phi Huyên chậm rãi ngẩng đầu lên. Thiếu Vũ, theo ta thấy vị này Hạng Lương tiên sinh đã hôn mê 3 ngày có thừa, tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhỏ tật cũng muốn kéo thành bệnh nặng, ngươi hay là sớm mang về tổ địa tiến hành trị liệu tốt. Cái này, Hạng Thiếu Vũ còn đang do dự, sư Phi Huyên lại căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian, tiếp tục nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn vị này Hạng Lương tiên sinh bởi vì ngươi khuyết điểm mà không duyên cớ nộp mạng sao? Hạng Thiếu Vũ trong lòng giận mình, không khỏi đem ánh mắt hướng về Hạng Lương. Đoạn đường này đi tới, sư Phi Huyên mặc dù mở miệng ít, có thể xử sự lại là ôn tồn lễ độ, một phái chính khí. Cho nên lúc này nàng đỗng nhiên đề nghị, tại Hạng Thiếu Vũ trong lòng phân lượng tự nhiên không thể coi thường. Hạng Thiếu Vũ trầm tư một lúc sau, rốt cục chặt chặt chân. Thôi, phạm sư cũng chưa chắc mọi chuyện đều có thể đoán đúng, các vị đều đi theo ta đi. Chương 370, lật đổ tần hướng chủ lực. Tổ địa. Chương 370, lật đổ tần hướng chủ lực. Tổ địa. Hạng thị tổ địa, ở vào huyện thành Tây ngoại ôm một chỗ đồi núi nội địa. Mấy người cùng nhau đi tới, nhìn như thật tiết lặng, hoang vu vắng vẻ, có thể Triệu Trường Sinh lại chí ít phát hiện chừng 20-30 đạo trạm gác ngầm. Mà lại trên con đường này, còn như có đặc thù nào đó trận pháp quấy nhiều dẫn dụ. Dù là tại Hạng Thiếu Vũ dẫn đầu xuống, Liêu Sinh tỷ muội đều mấy lần kém chút cùng mọi người làm mất. Triệu Trường Sinh trong lòng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Chắc không được Hạng thị bộ tộc cuối cùng có thể trở thành lật đổ tần hướng chủ lực, bực này hùng hậu nội tình, thật không phải thường nhân có thể so sánh. Một phen gặp gềnh cuốn chuyển đằng sau, đám người rốt cục đi tới một chỗ cửa sơn động. Hạng Thiếu Vũ mang theo đám người vào sơn động sau, kích thích trên vách đá một chỗ cơ quan, toàn bộ địa động liền truyền ra một trận tiếng vang ầm ầm. Đợi đến đám người kịp phản ứng lúc, toàn bộ sơn động không ngờ bắt đầu chìm xuống phía dưới đi. Bạch Thanh Nhi đã âm thầm lấy ra chính mình Nga Mi đâm, nắm thật chặt trong tay. Trái lại sư Phi Huyền, tuy nói cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trên đại thể cũng là có thể giữ vững bình tĩnh. Triệu Trường Sinh nhìn thấy sau, trong lòng âm thầm lắc đầu. Ma môn xuất thân Bạch Thanh Nhi, tại dính đến sinh mệnh mình an nguy thời điểm, biểu hiện trung quy là muốn kém hơn sư Phi Huyền không ít. Vì phòng ngừa Bạch Thanh Nhi bị Hạng Thiếu Vũ nhìn ra dị thường, Triệu Trường Sinh khẽ rời đi bước chân, ngăn tại Bạch Thanh Nhi cùng Hạng Thiếu Vũ ở giữa. Rốt cục, nương theo lấy lại một tiếng vang thật lớn, trước mắt mọi người lại xuất hiện ánh sáng. Chỉ là lần này ánh sáng lại rõ ràng cùng ánh mặt trời khác biệt, không chỉ có yếu ớt, hơn nữa còn thỉnh thoảng chớp động cái này đỏ ửng, rõ ràng là ánh lửa chiếu xạ bố trí. Hạng Thiếu Vũ lúc này lại là tinh thần đại chấn, dẫn đầu khiêng Hạng Lương đi ra sân động. Triệu Trường Sinh bọn người thấy thế, cũng đội vàng đi theo ra ngoài, để phòng đống nhiên bị người vây ở chớp động bên trong. Mọi người ở đây vừa mới bước ra sơn động đồng thời, từng đợt trầm thấp vang dội tiếng quát liền quần quần truyền đến. Cái nào thanh âm hùng hậu thô trọng, dường như vạn người cùng uống bình thường. Bạch Thanh Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, tiếng nói đều hình như có chút run rẩy. Thiếu Vũ, cái này đây là thanh âm gì? Hạng Thiếu Vũ cười ha ha một tiếng, giữa thần sắc chảy ra vô tận tự hào. Cái này chính là ta sở nhân dư bộ huấn luyện thanh âm. Bạch Thanh Nhi xấu hổ cười một tiếng, nghe động tĩnh này, sợ là không ít người đi. Hạng Thiếu Vũ ngạo nghễ nói, Thanh Nhi tỷ tỷ tốt nhĩ lực, nơi đây chừng ta sở nhân dư bộ hơn 8000 chúng, mỗi cái đều là lấy vậy một cái trăm anh hùng hào hán. Bạch Thanh Nhi nghe chút có 8000 người, mà lại mỗi cái đều là lấy vậy một cái trăm tinh nhuệ chi sĩ, trong lòng càng là khẩn trương, không khỏi hướng Triệu Trường Sinh nhích lại gần. Trên đời này nào có nhiều như vậy lấy vậy một cái trăm tinh nhuệ, Thiếu Vũ ngươi nhất định là lại đang có lác. Bạch Thanh Nhi ngoài miệng mặc dù không tin, đó nhưng là nàng càng ngày càng khuôn mặt tái nhợt, lại rõ ràng bại lộ bản tâm của mình. Nàng cùng Hạng Thiếu Vũ cùng một chỗ thời gian chung đụng tuy nói không dài, nhưng cũng nhìn ra vị này Hạng thị bộ tộc thiếu chủ tuyệt không phải ưa thích khoác lác nói ngoa người. Triệu Trường Sinh mắt lộ ra sợ hãi thán phục, nhìn chăm chú bốn phía sau một hồi lâu, rốt cục thở dài nói, khó trách ngày xưa lục quốc tàn bộ, sẽ lấy cũ sở vi tôn, bực này rộng lớn dưới mặt đất công trình, nếu không có trên dưới một lòng ý chí, lại có người nào có thể xây thành. Hạng Thiếu Vũ đắc ý nhìn thoáng qua Triệu Trường Sinh, ngạo nghễ nói, trong thiên hạ, muốn nói có thể có khí phách này người, trừ ta sở nhân bên ngoài, sợ cũng chỉ có Doanh Trinh có thể có phần này năng lực. Triệu Trường Sinh mắt sáng lên, mỉm cười nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ. A, nghe ngươi ý tứ, chẳng lẽ Tần Quốc cũng có như thế công trình? Hạng Thiếu Vũ nghe được Triệu Trường Sinh ngạch hỏi thăm, thần sắc không khỏi ảm đạm. Theo ta được biết, Doanh Chính vì chính mình tu kiến mộ lâm chi rộng rãi, xa so với dưới mắt chúng ta sở nhân chỗ này địa cung khổng lồ hơn nhiều. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên nơi xa truyền đến một trận cởi mở cười to. Thiếu chủ, là ngươi trở về đó sao? Nương theo lấy tiếng cười to, một cái tư thế hiên ngang tuấn mặt thiếu niên đi vào đám người trước người. Thiếu niên này một thân áo giáp, băng cột đầu nón trụ màu bạc, mày kiếm mắt sáng, vừa tới đến trước người, liền cùng Hạng Thiếu Vũ một mực ôm ở cùng một chỗ, còn nói lại cười. Một phen vui đùa ầm ĩ kết thúc, Hạng Thiếu Vũ lôi kéo cái nào thiếu niên đi vào Triệu Trường Sinh trước người. Giới thiệu nói, Vĩnh Sinh đại ca, vị này chính là ta trước đó cùng ngươi đã nói anh bố, là ta huynh đệ tốt nhất, cũng là ta sở nhân trung anh hùng. Nói xong, lại hướng anh bố giới thiệu Triệu Trường Sinh nói vị này là Vĩnh Sinh đại ca, ta cùng hắn ở trên đường kết giao quen biết, ngươi chớ nhìn hắn giống như chỉ so với chúng ta đại ca mấy tuổi, lại là một cái nhất đẳng đại anh hùng đâu. Anh bố lập tức rất cung kính cùng Triệu Trường Sinh lên tiếng chào hỏi. Triệu Trường Sinh đáp lễ đằng sau, anh bố đông nhiên lôi kéo Hạng Thiếu Vũ tay cười nói, Phạm sư biết ngươi trở về trong lòng rất cao hứng đâu, cố ý mệnh ta tới gọi ngươi đi gặp hắn, còn nói để cho ta tới chiếu cố ngươi mấy vị này bằng hữu. Đang khi nói chuyện, liền muốn đẩy Hạng Thiếu Vũ rời đi. Triệu Trường Sinh mắt sáng lên, chợt cười to nói, các ngươi nói tới Phạm sư đó nhưng là Phạm Tăng tiên sinh. Hạng Thiếu Vũ mặt lộ mừng rỡ, nói làm sao, Vĩnh Sinh đại ca ngươi cũng biết Phạm sư. Triệu Trường Sinh mỉm cười, nói Cửu Văn Sở người bên trong có một tên bán đức thế mưu sĩ, tại hạ một lòng muốn bái kiến, lại luôn khổ không cơ hội, hôm nay đã có hạnh gặp phải, không ngại xin mời Thiếu Vũ dẫn đường, cho ta bái kiến một hai. Anh bố nụ cười trên mặt rõ ràng có chút miễn cưỡng đội và nói, Vĩnh Sinh đại ca làm gì nóng lòng nhất thời đâu, các loại thiếu chủ gặp qua Phạm sư sau, Phạm sư tự sẽ tự mình tiếp kiến chư vị. Triệu Trường Sinh lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói tại hạ nghe tiếng đã lâu, há có thể chờ đến một lát, hay là cho ta cùng Thiếu Vũ một đạo tiến đến bái kiến đi. Nói, Triệu Trường Sinh cũng không đợi anh bố cùng Hạng Thiếu Vũ phản đối, tiến lên kéo lên một cái Hạng Thiếu Vũ cổ tay. Giờ này khắc này, trừ phi anh bố đem Triệu Trường Sinh hoặc là Hạng Thiếu Vũ cánh tay cơ đứt, nếu không muốn tách ra hai người, đã tuyệt đối không thể. Hạng Thiếu Vũ coi như thật sự là một con lợn, lúc này cũng nên phát hiện không ổn. Huống chi hắn hay là một cái có chút tinh minh thiếu niên. Vĩnh Sinh đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói tự nhiên là muốn cùng ngươi cùng nhau đi bái kiến ngươi vị nào Phạm sư. Có thể khả Phạm sư chỉ muốn gặp một mình ta. Triệu Trường Sinh khuôn mặt tươi cười như trước, thản nhiên nói, không sao, có ngươi vị này Hạng thị bộ tộc thiếu chủ dẫn tiến, chắc hẳn ngươi Phạm sư sẽ không tự tuyệt ta bái phỏng. Bạch Thanh Nhi lúc này cũng phản ứng lại, biết Hạng thị bộ tộc tất nhiên là đối bọn hắn đã sinh nghi, cho nên mới sẽ lấy anh bố ổn định bọn hắn, vụ trộm đổi về bên người vị này Hạng thị bộ tộc thiếu chủ. Thế là cũng đội vàng tiến lên, nắm chặt Hạng Thiếu Vũ một cánh tay khác, cười duyên nói, yêu, ta tiểu anh hùng, ngươi làm gì đột nhiên sắc mặt kém như vậy? Chẳng lẽ là về đến nhà liền không nhận chúng ta mấy cái này bằng hữu? Hạng Thiếu Vũ khí khuôn mặt đỏ bừng, hai tay ra sức thoáng dây rủa, muốn thoát khỏi Triệu Trường Sinh cùng Bạch Thanh Nhi kiềm chế. Khả nhiên là hắn lực có thể chịu đỉnh, lúc này dù sao chỉ là một thiếu niên, huống chi lại gặp phải là đương đại hai đại cao thủ, làm sao có thể tránh thoát mở? Nhất là Triệu Trường Sinh, kiềm chế lấy cánh tay kia, lúc này tựa như bị khảm nạm tại một khối đúc bằng sắt trong cự thạch, mặc cho hắn dùng hết khí lực, lại cũng dung chuyển không được nửa phần. Ngươi các ngươi đến cùng là người phương nào? Chương 371, chúng ta cũng sợ tàn bộ sớm đã quy thuận đại tần. Chương 371, chúng ta cũng sợ tàn bộ sớm đã quy thuận đại tần. Bạch Thanh Nhi mỉm cười. Ta là Bạch Thanh Nhi a, tiểu anh hùng đầu ngươi dưa hồ đồ rồi sao? Làm sao ngay cả cái này đều không nhớ được? Ta tự nhiên biết ngươi là Bạch Thanh Nhi, nhưng ta hỏi là lai lịch của các ngươi. Bạch Thanh Nhi nhìn thoáng qua Triệu Trường Sinh, mắt thấy Triệu Trường Sinh khẽ gật đầu, liền cười duyên một tiếng nói, nhìn ngươi cái này đến đầu đầy mồ hôi bộ dáng, tỷ tỷ nói cho ngươi còn không tốt thôi. Hạng Thiếu Vũ cùng anh bố hai người, đội vàng nín hơi nhìn về phía Bạch Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi lo lắng nói, ta đây, xuất thân âm quý phái, là bên cạnh vị này Trường Sinh công tử sư muội. Trường Sinh, hắn không phải gọi Vĩnh Sinh sao? Bạch Thanh Nhi nghe được Hạng Thiếu Vũ vấn đề này, cười khanh khách không ngừng. Vĩnh Sinh không phải liền là Trường Sinh sao? Làm sao tiểu anh hùng ngay cả điểm ấy đều không nghĩ ra sao? Anh bố sắc mặt đông nhiên biến đổi, sửng sốt một lúc sau, lúc này mới thất kinh hỏi, Trường Sinh công tử, đó nhưng là doanh chính phiêu lưu ở bên ngoài, gần nhất vừa mới trở về vị nào Trường Sinh công tử? Đúng vậy đâu, không nghĩ tới vị tiểu anh hùng này tuổi còn trẻ, kiến thức vẫn còn không nhỏ đâu. Anh bố âm thầm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt không tự chủ chuyển qua Triệu Trường Sinh trên thân. Ngươi thật đánh lui qua vị nào trong truyền thuyết kiếm tiên Lệnh Đông Lai sao? Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, Lệnh Đông Lai tiền bối kiếm pháp thông thần, tu vi sớm đã đăng lâm thiên nhân, Trường Sinh có thể may mắn bất bại, đã là cực hạn, nào dám tự ý nói đánh bại. Anh bố sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cả lâm nửa ngày, đúng là một chữ cũng nói không ra. Hạ Thiếu Vũ lúc này trên mặt hồng nhất trận, trắng một trận. Hồi lâu sau, rốt cục cắn răng nghiến lợi mắng, tốt lắm, nguyên lai các ngươi vẫn luôn tại lấy ta làm đồ đần lừa gạt. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là chạy ta sở nhân cựu điệu tới đi. Triệu Trường Sinh khe khẽ lắc đầu, nói nếu không có cơ duyên xảo hợp đụng phải, ta đối với sở nhân cựu điệu cũng không hứng thú quá lớn, bất quá nếu đụng phải, ta tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hạng Thiếu Vũ lúc này lại cũng dần dần bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn hằm hằm Triệu Trường Sinh. Ta lương thúc biến thành hiện tại bộ dáng này, cũng nhất định là xuất từ bút tích của ngươi có đúng không? Triệu Trường Sinh không có phủ nhận, bất quá nhưng cũng giải thích một câu, nói ta chỉ là phong bế hắn gân mạch, để hắn an tĩnh ngủ lấy mấy ngày. Một bên Bạch Thanh Nhi bỗng nhiên chen lời nói, dù sao vị này tên là Hạng Lương lão gia hỏa, mặc dù không có ngươi cái này tên ngốc anh hùng hào khí, nhưng nhìn bộ dáng lại không giống như là tốt hồ lộng người đâu. Nói xong, dường như cực kỳ đắc ý, nhịn không được hé miệng cười không ngừng. Bạch Thanh Nhi niên kỷ dù sao không lớn, tuy nói là thiếu niên trưởng thành sớm, mà dù sao hài đồng tâm tính còn chưa tan đi tận, mắt thấy mưu kế của mình đạt được thành công lớn, tự nhiên muốn hảo hảo tiêu khiển một chút đối phương. Anh bố biến sắc lại biến, mắt thấy Hạng Thiếu Vũ lúc này đã bị Triệu Trường Sinh triệt để khống chế. Biết rõ cứu người vô bằng hắn, liền muốn lấy lặng lẽ lui về, đem trước mắt đám người thân phận cáo tri phạm sư. Nhưng ai biết thân hình hắn vừa động, liền cảm giác sau lưng cái cổ bị người nhẹ nhàng bắt lấy. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mặt sắc thanh lãnh, dáng người cao gầy Hiểu Mộng đại sư đang lặng lặng nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Thiên Tông Hiểu Mộng. Hiểu Mộng đại sư, ngươi đã biết danh hào của ta, liền nên thành thành thật thật đứng ở chỗ này đừng động. Anh bố quả nhiên liền không lại động, bởi vì hắn biết, hắn lúc này liền xem như động, cũng đối thế cục không có chút nào trợ giúp. Đạo gia Thiên Tông Hiểu Mộng đại sư uy danh, thân ở Đại Tần lại có ai người không biết. Như vậy qua ước chừng thời gian đốt một nén hương, nơi xa huấn luyện tiếng giống giận dữ bỗng nhiên đình chỉ. Sau đó nương theo lấy một trận vang dội hùng hậu tiếng kèn vang lên, thất ngựa tê minh, đồ sắt giao hưởng tiếng vang triệt toàn bộ địa cung. Bạch Thanh Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, có chút lo lắng nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Sư Minh, trong tay chúng ta ba người này, có thể đỡ nổi những sát khí này bừng bừng quân đội sao? Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, hắn từ đầu đến cuối liền chưa từng lo lắng qua an nguy của mình. Lấy hắn hiện tại lục thân mạnh mẽ, chính là đứng ở chỗ đó tùy ý sở nhân quân đội chém giết, đều có thể tươi sống mệnh chết bọn hắn. Lúc này sở dĩ đem Hạng Thiếu Vũ cùng anh bố bọn người giữ lại, đơn giản là không muốn đem thế cục gây quá cương. Từ nội tâm tình cảm tới nói, Triệu Trường Sinh đối với sở nhân cảm nhận cũng không kém. Đối với vị này bị lừa một đường Hạng thị bộ tộc thiếu chủ ấn tượng càng tốt. Hắn có thể nhìn ra, Hạng Thiếu Vũ thật sự là một trời sinh võ giả, nếu như gặp được danh sư, thành tựu tuyệt sẽ không thấp hơn Lệnh Đông Lai bực này thất truyền thiên cổ truyền kỳ thiên tài. Sau một lát, sở nhân Thiết Kỵ mênh mông mà đến. Một người cầm đầu, khăn xanh buộc đầu, áo bào trắng đồng bền, chính là Hạng thị bộ tộc địa vị tôn sùng nhất lưu sĩ, Phạm Tăng. Phạm Tăng đạp mã mà đến, thẳng đến tới gần Triệu Trường Sinh trăm bước thời điểm, lúc này mới khó khăn lắm dừng bước. Người tới đó nhưng là Trường Sinh công tử. Triệu Trường Sinh khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Phạm Tăng chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhận ra mình thân phận. Không khỏi tán thán nói, Phạm tiên sinh quả nhiên hảo nhãn lực, bản công tử cùng ngươi chưa từng gặp mặt, ngươi lại có thể một lời nói toạc ra bản công tử thân phận, bội phục bội phục. Phạm Tăng sắc mặt âm trầm, đối mặt Triệu Trường Sinh lấy lòng, chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Phạm Tăng mặc dù chưa từng cùng công tử gặp mặt, lại từng có may mắn gặp qua Thiên Tông trưởng giáo Hiểu Mộng đại sư, giờ phút này đã trải qua nhìn thấy Hiểu Mộng đại sư, lại há có thể đoán không ra công tử lai lịch. Triệu Trường Sinh giật mình, Hiểu Mộng đại sư tự đại tùy bắt đầu, liền một đường đi theo tại bên cạnh mình. Chuyện này sớm đã truyền khắp thiên hạ. Phạm Tăng thân là sở nhân quân sư, đối với chuyện này tự nhiên nên có chỗ nghe. Phạm Tăng sau khi nói xong, ánh mắt bỏ qua một bên Triệu Trường Sinh, rơi xuống Hạng Thiếu Vũ trên thân, một bộ tiết hận ảo não bộ dáng. Theo lý thuyết, Trường Sinh công tử thân là bệ hạ hoàng tử, lúc này đích thân tới ta sở nhân tổ chúng ta vốn nên nhiệt tình tiếp đãi, cũng không biết công tử vì sao kiềm chế ở ta sở nhân thiếu chủ. Triệu Trường Sinh ý vị thâm trường hướng về phía Phạm Tăng cười một tiếng. A, Phạm tiên sinh quả thật sẽ nhiệt tình tiếp đãi bản công tử. Phạm Tăng thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, cũ sở đã diệt, chúng ta cũ sở tàn bộ sớm đã quy thuận Đại Tần, công tử thân là bệ hạ hoàng tử, chúng ta sao dám lãnh đạm? Triệu Trường Sinh không thể không bội phục Phạm Tăng ứng biến chi nhanh chóng. Nếu không có hắn sớm đã biết sở nhân từ đầu đến cuối chưa bao giờ buông tha lật đổ đế quốc gia tâm, chỉ sợ hắn lúc này đều muốn bị Phạm Tăng một trận này nói chắc như đinh đóng cột lời bản cao kiến lừa gạt. Mắt thấy Phạm Tăng con mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Hạng Thiếu Vũ nửa bước, Triệu Trường Sinh nhịn không được cười ha ha. Nếu Phạm tiên sinh tự nhận là ta Đại Tần con dân, lúc này mắt thấy Thiếu Vũ có thể lưu tại bản công tử vị này đế quốc hoàng tử bên người, chẳng lẽ không nên cảm thấy cao hứng sao? Phạm Tăng nghe vậy cứng lại, cao mày nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Hắn chợt phát hiện, vị này theo như đồn đại Trường Sinh công tử, tựa hồ so với hắn trong dự đoán còn khó hơn mà chống đỡ dao. Suy nghĩ một chút sau, Phạm Tăng đúng là khẽ gật đầu, chậm rãi nói, Phạm Tăng chỉ sợ ít vũ ngang bướng, trêu đến công tử tâm phiền. Triệu Trường Sinh không đợi Phạm Tăng nói xong, liền ngắt lời nói, không sao, bản công tử đối với Thiếu Vũ tính cách rất là yêu thích, Phạm tiên sinh không cần lo lắng. Chương 372, ngươi sống, sở nhân sống, ngươi chết, sở nhân bồi. Chương 372, ngươi sống, ngươi chết, sở nhân bồi. Dưới địa cung, diễm hỏa lập lòe. Trong thiên điện, đám người kiềm chế. Đương nhiên, Triệu Trường Sinh ngoại trừ. Hạng Thiếu Vũ lúc này cũng dần dần trung thực xuống dưới, Triệu Trường Sinh cường hành, đã vượt ra khỏi hắn con trai của thiếu niên này làng nhận biết. Thiên tính cao ngạo hắn, vốn không nguyện thụ loại này bị người kiềm chế bị quất. Hắn không chỉ một lần muốn đem sinh mệnh của mình chấm dứt tại Triệu Trường Sinh trong tay, dùng cái này đến vì mình lỗ mãng chu tội. Hạng Thiếu Vũ trong lòng rất rõ ràng, mình rơi vào Triệu Trường Sinh trong tay một khắc, toàn bộ cũ sở tàn bộ liền muốn nhận Triệu Trường Sinh bức hiếp một khắc. Chỉ có cái chết của mình mới có thể vung ra nơi này ngàn vạn dũng sĩ tay chân, để bọn hắn có được ra sức đánh cược một lần dũng khí. Nhưng lại tại hắn suy nghĩ vừa mới dâng lên sát na, Triệu Trường Sinh cảnh cáo, liền ghé vào lỗ tai hắn nhàn nhạt vang lên. Ngươi sống, sở nhân sống, ngươi chết, sở nhân bồi. Câu nói này, nếu là do mặt khác nói ra, Hạng Thiếu Vũ nhất định cho là đối phương sát suất lớn là điên rồi. Đó nhưng là câu nói này từ Triệu Trường Sinh trong miệng nói ra, lại làm cho vị này trời sinh gan hổ thiếu niên anh hùng trong lòng không hiểu phát lạnh. Phạm Tăng lúc này cũng đã thành Triệu Trường Sinh trong tay con tin, từ khi bước vào tiền điện này sát na, Liêu Sinh tỷ muội tựa như bóng dáng bình thường, một mực đứng ở phía sau hắn. Liêu Sinh tỷ muội tu vi mặc dù không rất cao, đó nhưng là áp chế Phạm Tăng nhưng cũng không phải việc khó. Huống chi, Phạm Tăng trong lòng nhớ Hạng Thiếu Vũ, đối mặt Liêu Sinh tỷ muội kiềm chế, tự nhiên cũng không dám có chút phản kháng. Bạch Thanh Nhi rốt cục triệt để yên lòng, nguyên bản bị dọa đến gương mặt tái nhợt, lúc này cũng rốt cục khôi phục ngày xưa vũ mị mềm mại. Nàng Dương Dương đắc ý tại trong thiên điện nhìn bên này nhìn, bên kia sờ sờ, tựa như là một cái tham lam thổ tài chủ, đột nhiên đi tới rực rỡ muôn màu hoàng gia bảo khố, thật không thể đem trước mắt hết thảy tất cả đều tìm người ôm về nhà đi. Trong thiên điện, không có người nào mở miệng nói chuyện. Lực chú ý của mọi người, giờ phút này tựa hồ cũng bị riêng phần mình trước mắt liệt tiểu món ngon hấp dẫn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hiểu Mộng đại sư rốt cục chậm rãi mở miệng. "Phạm tiên sinh, không biết ngươi sư theo nhà ai?" Đại Tần quốc bên trong, Bách gia cơ hồ lũng đoạn thiên hạ hết thảy học phái, phàm là có chút học vấn người, cơ hồ đều không ngoại lệ ra hết từ Bách gia truyền thừa. Phạm Tăng mặt lạnh lấy, hờ hững một lúc sau, nhẹ nhàng trả lời, "Phạm Tăng tư chất ngu dốt, sao dám yêu cầu xa vời Bách gia truyền thừa, bất quá còn nhỏ ngược lại là từ đọc mấy quyển binh gia sáng tác, tạm lấy mưu sinh thôi." Hiểu Mộng đại sư mỉm cười, "Nguyên lai Phạm tiên sinh truyền thừa từ binh gia, thật kính thật kính." Phạm Tăng nhàn nhạt hừ một tiếng đằng sau, không nói nữa. Hắn hiện tại ngay tại vắt hết óc nghĩ đến đối phó Triệu Trường Sinh biện pháp, tự nhiên vô ý phản ứng Hiểu Mộng đại sư dây dưa. Chỉ là Hiểu Mộng đại sư lại dường như quấn lên hắn bình thường, mắt thấy Phạm Tăng lần nữa lâm vào trầm mặc, không khỏi cười nói, "Tiên sinh nếu xuất từ binh gia, nghĩ đến nhất định cùng đế quốc Bạch Khởi, Vương Tiễn hai vị tướng quân có chút quen thuộc." Phạm Tăng nhíu nhíu mày, sắc mặt chợt trở nên rất là cứng ngắc. Phạm Tăng bất quá thảo dân một kẻ, sao dám thấy người sang bắt quàng làm họ, cùng đế quốc hai đạo kình thiên chi trụ tương giao. Hiểu Mộng đại sư mỉm cười, cũng không nào nào, tiếp tục cười nói, "Binh gia làm dùng võ trị truyền học, nếu không có Minh chủ tuệ nhãn biết châu, đặc biệt để bạn, một thân học vấn thực khó thi triển, ngày xưa Bạch Khởi, Vương Tiễn hai vị tướng quân, nếu không có đến thủy hoàng bệ hạ tuệ nhãn để bạn, há có thể quang vinh lấy được lúc này chi vinh hoa phú quý. Bởi vậy có thể thấy được, đương kim đế quốc, quả thật binh gia tử đệ thi triển một thân tài năng tốt nhất sân khấu nha." Phạm Tăng không nói một lời, đối với Hiểu Mộng đại sư nói phảng phất giống như không nghe thấy. Vô luận là ai, đối mặt Hiểu Mộng đại sư những lời này, cũng không thể không thừa nhận. Thủy hoàng hùng mới mơ hồ, chỉ dùng người mình biết, cái này đã là không tranh sự thật. Phạm Tăng có thể bởi vì chính mình lập trường mà cự tuyệt đối với Thủy Hoàng đế hiệu trung, nhưng hắn trung quy không có khả năng phủ nhận đương kim đế quốc, đích thật là binh gia tử đệ mở ra thân thủ tốt nhất sân khấu. Triệu Trường Sinh đã đoán được Hiểu Mộng đại sư ý đồ, lúc này mỉm cười, tiếp lấy Hiểu Mộng đại sư câu chuyện nói ra, "Theo ta thấy đến, Phạm tiên sinh chi học hỏi, cố nhiên không kịp Bạch Khởi Vương Tiễn hai vị tướng quân, nhưng cũng là đương đại ít có kỳ tài, không biết tiên sinh có thể có ý là đế quốc khai cương quét thổ, làm chính mình lưu danh sử xanh." Triệu Trường Sinh cười híp mắt nói xong, không đợi Phạm Tăng mở miệng, liền đột nhiên kéo một bên Hạng Thiếu Vũ cánh tay, đem đối phương như đồng ý chí con cừu non bình thường, xách đến thân thể mình khác một bên. "Thiếu Vũ, ta gặp ngươi nửa ngày một miếng cơm không ăn, nhất định là bên này đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi, nếu như thế, không ngại đến bên này nếm thử." Phạm Tăng sắc mặt biến hóa, nguyên bản đã vọt tới trong cổ lời nói, trong nháy mắt bị nén trở về. Bất chợt dừng lại sau, chỉ có thể đắng chát nói ra, Phạm Tăng chỉ sợ chính mình học vấn nông cạn, cô phụ công tử có ý tốt. Nói như thế, Phạm tiên sinh đây là đồng ý vì đế quốc hiệu lực. Một bên Hạng Thiếu Vũ đông nhiên đứng dậy, lãng thanh kêu lên, "Phạm sư không thể, ta sở nhân năm nhi, thà rằng vừa chết, cũng không thể hướng bạo tần cúi đầu." Lời vừa nói ra, chúng đều là ngạc nhiên. Phạm Tăng mắt thấy Triệu Trường Sinh trong mắt sát khí chợt lóe lên, dọa đến vội vàng lớn tiếng quát dừng. "Công tử hạ thủ lưu tình, tuyệt đối không thể làm tổn thương ta Thiếu Vũ." Triệu Trường Sinh cười lạnh nói, "Ngươi Thiếu Vũ, chẳng lẽ Phạm tiên sinh không có nghe được vừa mới ngươi Thiếu Vũ nói tới phản động ngôn luận?" Phạm Tăng mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, hắn tự nhiên minh bạch Hạng Thiếu Vũ vừa mới lời nói, đối với đại tần đế quốc mà nói ý vị như thế nào. Có thể nhưng hắn trung quy chỉ là một đứa bé a, hắn há có thể coi là thật. Triệu Trường Sinh mắt lộ ra vẻ chế nhạo, ánh mắt hướng về phía trong đại điện ngồi một đám cũ sở tướng lĩnh, lạnh lùng nói, "Cái nào chư vị ở đây Thâm Sơn Bí Cung bên trong thao luyện binh mã, lại là vì cái gì?" Cái này Phạm Tăng nhất thời không phản bắt được, Triệu Trường Sinh tiếp tục cười lạnh nói, "Phạm tiên sinh, ta biết các ngươi cũ sở tàn bộ, một lòng muốn phá vỡ đế quốc, hôm nay ta đến đây các ngươi địa cung này bên trong, cách làm chính là muốn triệt để bỏ đi các ngươi cái này ngây thơ hoang đường suy nghĩ." Vừa mới Phạm tiên sinh dường như cố ý muốn vì đế quốc hiệu lực, bản công tử sau khi nghe được, sâu lấy đó là mừng, nếu là nơi đây người người đều có thể có Phạm tiên sinh chi giác ngộ, bản công tử chuyến này cựu sở chi hành, cũng là không uổng công. Phạm Tăng nghe được Triệu Trường Sinh ba hoa chích chòe, hận hàm răng thẳng ngứa. Hắn khi nào đã đáp ứng Triệu Trường Sinh phải thuộc về Thuận Đại Tần? Trước đó lời nói, bất quá là vì ổn định Triệu Trường Sinh, săn sóc Hạng Thiếu Vũ an nguy kế tạm thời thôi. Nhưng ai biết Triệu Trường Sinh lúc này lại nói thẳng nói chắc như đinh đóng cột, một bộ làm như có thật bộ dáng. Bốn phía không ít cũ sở tướng lĩnh, trong lúc nhất thời nhao hướng Phạm Tăng quăng tới ánh mắt chất vấn. Bọn hắn đều là võ phu, tự nhiên không rõ Phạm Tăng lúc trước thái độ mập mờ bất quá là vì qua loa Triệu Trường Sinh thôi. Phạm Tăng lúc này bỗng nhiên nhìn thấy cựu sở chúng đem đối với mình đã suy nghĩ, hữu tâm giải thích, có thể mỗi khi hắn sắp mở miệng thời khắc, Triệu Trường Sinh liền xách cái này Thiếu Vũ tả hữu chuyển cái vị trí. Tình cảnh này bên dưới, hắn nơi nào còn dám mở miệng, chỉ có thể trầm mặt im lặng không nói. Chương 373, tuy có bá vương chi phòng, lại không đế vương chi tướng. Chương 373, tuy có bá vương chi phòng, lại không đế vương chi tướng tốt. Phạm Tăng, lão tử đã sớm nhìn tiểu tử ngươi không vừa mắt, từng ngày bưng lấy cái binh thư, chỉ biết là đối với lão tử la lối om sòm, hiện tại ngươi cuối cùng là bại lộ bản tính. Một cá cựu sở tướng lĩnh dẫn đầu làm khó dễ nổi giận, lập tức lại có mấy người liên tiếp đứng lên giận dữ mắng mỏ Phạm Tăng. "Phạm Tăng, ta chú ngươi mô, hưởng phí Hạng Yến đại nhân năm đó như vậy coi trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi đúng là dạng này một cái bạch nhãn lang." "Đúng vậy a, các huynh đệ, đánh ngay lên, chúng ta cũng sợ chi người, không cần lại cùng bực này người dối trá dây dưa không rõ, cũng không cần lại nghe hắn cái gì điều khiển. Triệu Trường Sinh mang trên mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn quanh thân run rẩy Phạm Tăng, ôn nhu nói, Phạm tiên sinh không cần lo lắng, ngươi lúc này đã thần phục đế quốc, tự có đế quốc hộ ngươi chu toàn, bất luận kẻ nào mơ tưởng thương ngươi nửa sợi lông. Phạm Tăng khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hung tợn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh. Như vậy đa tạ công tử hậu ái. Trung quanh cũ sở tướng lĩnh nghe chút lời này, hỏa khí càng lớn. Tốt, 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 nếu Phạm tiên sinh gặp được minh chủ, chúng ta cũ sở dư nghiệt sao dám quấy rầy, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Đám người vừa muốn đứng dậy rời đi, Triệu Trường Sinh một ánh mắt ra hiệu, Bạch Thanh Nhi thân hình tựa như ảo ảnh chợt thoát ra, trong một chớp mắt liền đem một đám cũ sở tướng lĩnh đều đánh ngã. Bạch Thanh Nhi một chiêu đắc thủ, khắp khuôn mặt là đắc ý, nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh, hỏi: "Sư minh, những người này xử lý như thế nào?" Triệu Trường Sinh liếc qua còn có mấy cái cũ sở tướng lĩnh không có triệt để ngất đi, liền cười nhạt nói: "Cứ giao cho Phạm tiên sinh xử lý đi." Cái nào mấy cái cũ sở tướng lĩnh bốn đang dáng chống đỡ lấy càng phát ra hôn mê ý thức, lúc này nghe nói như thế, tâm hỏa xông lên, lập tức triệt để ngất đi. Phạm Tăng sắc mặt băng lãnh, trơ mắt nhìn Triệu Trường Sinh đem cũ sở tướng lĩnh từng cái trói lại đằng sau, lúc này mới lạnh lùng hỏi: "Nơi đây trong địa cung tất cả cũ sở danh tướng, lúc này đều là đã mất nhập tay công tử phải chăng hẳn là thả thiếu vũ?" Triệu Trường Sinh thở dài một hơi, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng Phạm Tăng, nói: "Phạm tiên sinh, ngươi phí hết tâm tư, chịu đủ, vì cái gì chỉ là muốn từ trong tay của ta cứu đi vị này hạng thị bộ tộc thiếu chủ, tốt lấy hắn cầm đầu, khôi phục sở quốc năm đó phong quang, có đúng không?" Phạm Tăng không dám. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên thở dài một hơi, nói: "Phạm tiên sinh đã không phải hoa mắt ù hai người, từ nên có biết người này rõ ràng, chẳng lẽ ngươi đến nay còn không thể nhìn ra, các ngươi vị thiếu chủ này, tuy có bá vương chi phong, lại không đế vương chi tướng sao?" Phạm Tăng sắc mặt lần thứ nhất khẽ biến, nguyên bản ngẩng lên thật cao đầu lâu, lúc này cũng không khỏi rủ xuống xuống dưới. Triệu Trường Sinh thản nhiên nói: "Ta từ đầu đến cuối đều cho rằng, cũ sở chi người một lòng phản kháng đế quốc, cũng không phải là vì trả thù năm đó diệt quốc mối hận, truy cứu căn bản bất quá là vì khôi phục năm đó sở quốc phong quang thôi. Phạm tiên sinh có gì dị nghị không?" Phạm Tăng mắt thấy Triệu Trường Sinh đã đem thoại để triệt để xé mở, trong lòng liền đã biết còn muốn giả ngu lừa gạt đã là việc không thể nào. Thế là lạnh lùng nói: "Công tử lời nói câu câu đều có lý, cái gọi là cố đô dư hận vốn là vì khích lệ sở nhân tử đệ quyết chí tự cường công cụ thôi, dù sao trên đời này có thể khích lệ một người quyết chí tự cường tình cảm, thực sự đã không nhiều lắm." Triệu Trường Sinh gật đầu tán đồng, không nói chuyện đầu lại là nhất chuyện, thản nhiên nói: "Có thể Phạm tiên sinh thật cho là vị này thiếu vũ thiếu chủ có thể đảm nhiệm phục quốc định bang trách nhiệm sao? Thiếu vũ tuổi còn quá nhỏ, nếu là Phạm Tăng tận tâm phụ tá, cũng chưa biết chừng." Triệu Trường Sinh cười ha ha, hắn tự nhiên biết, Phạm Tăng cuối cùng cố gắng, cuối cùng là uổng phí. Bất quá lúc này hắn lại không muốn tiếp tục cùng Phạm Tăng tại trên cái đề tài này quá nhiều dây dưa. Chỉ cần Phạm Tăng minh bạch nếu như hạng thiếu vũ không có hắn đến tiếp sau dạy bảo, căn bản vô lực gánh vác lên dẫn đầu sở nhân tử đệ giúp đỡ sở quốc phong quang năng lực, liền đã đầy đủ. Triệu Trường Sinh đứng dậy đi vào cửa đại điện, nhìn xem bên ngoài chờ xuất phát, chiến ý giạt rào một đám cũ sở tướng sĩ, thản nhiên nói: "Hiện tại xin mời Phạm tiên sinh đem bọn hắn đều phân phát về nhà đi." Phạm Tăng chỉ có thể làm theo, giờ này khắc này, hạng thiếu vũ ngay tại Triệu Trường Sinh trong tay, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Chỉ chốc lát công phu, bên ngoài 8000 cũ sở bộ đội con em liền đều tan đi. Triệu Trường Sinh để Bạch Thanh Nhi ra ngoài kéo về một chiếc xe ngựa, đem một đám cũ sở tướng lĩnh trói lại đi lên sau, quay đầu xông hiểu Mộng đại sư mỉm cười nói: "Còn xin đại sư vất vả một chuyến, đem đám này cũ sở tướng lĩnh giao cho Mông Điểm tướng quân, nói cho tùy tiện tìm quân mỏ, để những người này đi qua bảo dưỡng tuổi thọ đi." Hiểu Mộng đại sư hơi sững sờ, thương hại nhìn về phía những cái này hôn mê bất tỉnh cũ sở tướng lĩnh. "Công tử là muốn bọn hắn đi qua đảo quãng?" Triệu Trường Sinh hờ hững gật đầu. Hiểu Mộng đại sư nghi ngờ nói: "Đó nhưng là lấy những người này lịch duyệt, nho nhỏ quặn mỏ lại há có thể đem bọn hắn vây chết?" Triệu Trường Sinh mỉm cười, thản nhiên nói: "Ta bản ý cũng không phải muốn vây chết bọn hắn. Cái nào ý của công tử là? Ta chỉ là muốn bọn hắn nhận định một sự kiện." "Chuyện gì?" Lần này không đợi Triệu Trường Sinh trả lời, một bên Phạm Tăng liền một mặt đắng chắc đứng dậy giải thích nói: "Trường Sinh công tử chỉ là muốn bọn hắn nhận định bọn hắn sở dĩ lưu lạc quặn mỏ, bị người nô dịch tất cả đều là ta Phạm Tăng chủ ý thôi." Hiểu Mộng đại sư bừng tỉnh đại ngộ, dù sao vừa mới Triệu Trường Sinh cũng đã có nói những người này đi con đường nào, muốn giao cho Phạm Tăng quyết định. Nếu như chờ đến những người này tỉnh lại mắt thấy mình bị đưa đi quặn mỏ, đâu còn không đem Phạm Tăng tươi sống hận chết. Hiểu Mộng đại sư mỉm cười mà đi, lúc này liền xem như nàng cũng không khỏi không bội phục Triệu Trường Sinh xử sự cổ tay chi đen. Các loại Hiểu Mộng đại sư rời đi về sau, Triệu Trường Sinh lại đem ánh mắt trở xuống đến Phạm Tăng trên thân. "Phạm tiên sinh xin mời tạm đi ta Hàm Dương phủ để an tâm dưỡng lao đi thôi." Một bên Bạch Thanh Nhi nghe chút Triệu Trường Sinh lời này, con mắt lập tức phát sáng lên. "Sư minh, áp giải Phạm tiên sinh nhiệm vụ liền giao cho ta đi làm đi." Triệu Trường Sinh liếc Bạch Thanh Nhi một chút, thản nhiên nói: "Không cần, Phạm tiên sinh là người thông minh, đối đãi người thông minh, không cần sai nhân áp giải." Bạch Thanh Nhi chép miệng, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện lui xuống, Triệu Trường Sinh ánh mắt rơi xuống Phạm Tăng trên thân, mỉm cười nói: "Trong vòng 10 ngày, bản công tử nếu là không thể nhận đến ta Hàm Dương Vương phủ đưa tới tiên sinh đến tin chiến thắng, hậu quả này tiên sinh hẳn là biết được." Phạm Tăng cuối cùng nhìn thoáng qua hốc mắt huyết hồng hạng thiếu vũ, không khỏi thở dài một hơi. "Trường Sinh công tử thỏa thích yên tâm, trong vòng 10 ngày, ta nhất định đúng giờ xuất hiện tại Hàm Dương công tử Vương phủ bên trong, chỉ cầu công tử thu đến trả lời tin tức, lại chớ tiếp tục khó xử thiếu vũ." Triệu Trường Sinh bật cười lớn, gật đầu bảo đảm nói: chỉ cần Phạm tiên sinh an tâm lưu tại vương phủ ta bên trong, Thiếu Vũ cách mỗi một tháng nhất định đúng giờ hướng tiên sinh hồi âm một phong. Như vậy rất tốt. Phạm Tăng cười khổ gật đầu, cuối cùng đưa mắt nhìn Hạng Thiếu Vũ một chút sau, trải qua há mồm, lại là không có phát ra một lời. Hồi lâu sau, rốt cục giống như là hạ quyết tâm bình thường, quay người bước nhanh rời đi. Chương 374, ta sợ hắn tẩu hỏa nhập ma. Chương 374, ta sợ hắn tẩu hỏa nhập ma. Phạm Tăng sau khi rời đi ngày thứ 5, Triệu Trường Sinh buông lỏng đối với Hạng Thiếu Vũ quản chế. Bất quá lúc này Hạng Thiếu Vũ, nhưng không có mảy may muốn thoát đi Triệu Trường Sinh bên người ý đồ. Triệu Trường Sinh tại từ bỏ đối với hắn trông coi cái nào một khắc, đối với hắn nói một câu nói như vậy: nếu như muốn ngươi phạm sư mạng sống, liền thành thành thật thật lưu tại bên cạnh ta, không nên động lệch ra đầu óc. Cái nào một khắc, Hạng Thiếu Vũ nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Hắn trơ mắt nhìn Triệu Trường Sinh, chỉ hỏi ra một câu: ngươi đem ta giữ ở bên người làm cái gì? Triệu Trường Sinh trả lời rất đơn giản: tu võ. Triệu Trường Sinh sớm đã nhìn ra, Hạng Thiếu Vũ mặc dù tuổi nhỏ, lại là trăm năm khó được võ đạo kỳ tài. Nếu bàn về thiên tư, chỉ sợ so với Lệnh Đông Lai cũng cao hơn ra rất nhiều. Triệu Trường Sinh vào lúc ban đêm, liền đem Chư Thiên Sinh Tử Luân truyền thụ cho Hạng Thiếu Vũ. Hắn tin tưởng, Hạng thị bộ tộc vị thiếu chủ này, so với tranh bá thiên hạ, tu tập võ đạo có lẽ mới là thích hợp cho hắn nhất con đường. Huống hồ chỉ cần Hạng Thiếu Vũ tu luyện Chư Thiên Sinh Tử Luân, ngày sau chắc chắn sẽ bởi vì đến tiếp sau công pháp mà bị quản chế với mình. Hạng Thiếu Vũ nguyên bản còn tưởng rằng Triệu Trường Sinh đem chính mình giữ ở bên người là muốn làm nô là bộc, làm thế nào cũng không có nghĩ đến, Triệu Trường Sinh đúng là muốn dạy thụ chính mình võ đạo. Hắn thở nhỏ trời sinh thần lực, nguyên bản chưa bao giờ đem võ đạo cao thủ để vào mắt. Một mực tự xưng là chính mình chỉ bằng vào khí lực, liền đủ để đối kháng thiên hạ hết thảy võ đạo cao thủ. Có thể từ khi nhìn thấy Triệu Trường Sinh một tay liền có thể đem hắn cùng một đám cũ sở võ tướng đều áp chế, hắn rốt cuộc hiểu rõ võ đạo một đường to lớn thâm thúy. Cho nên đối mặt Triệu Trường Sinh truyền tụ cho Chư Thiên Sinh Tử Luân, hắn là một tơ một hào cũng không dám chủ quan, ban đêm hôm ấy liền mất ăn mất ngủ khổ tu. Hôm sau trời vừa sáng, Bạch Thanh Nhi nhìn xem hồng quang đầy mặt Hạng Thiếu Vũ, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Nàng cũng là tu luyện Chư Thiên Sinh Tử Luân, tự nhiên nhìn ra ngắn ngủi một đêm công phu, Hạng Thiếu Vũ tại Chư Thiên Sinh Tử Luân bên trên tiến triển liền cực kỳ không tầm thường. Sư Minh, ngươi làm gì muốn truyền thụ cho hắn Chư Thiên Sinh Tử Luân thôi? Cái này tên ngốc vốn là trời sinh thần lực, nếu là tu luyện lại Chư Thiên Sinh Tử Luân, ngày sau còn có ai có thể áp chế ở hắn? Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, đối với Bạch Thanh Nhi lo lắng không thèm để ý chút nào. Đối với Hạng Thiếu Vũ người này, hắn xa so với Bạch Thanh Nhi muốn hiểu. Ngươi yên tâm, chờ hắn chân chính đắm chìm đến võ đạo đằng sau, muốn tiếp tục tu luyện Chư Thiên Sinh Tử Luân, cũng chỉ có đưa về môn hạ của ta. Hạng Thiếu Vũ người này mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại là một cái cực nặng tình cảm người, cho nên một khi hắn đưa về môn hạ của ta đằng sau, ta vừa lại không cần áp chế với hắn. Bạch Thanh Nhi nhếch miệng, xem thường nói, trên đời này nào có cái gì chân chính trọng cảm tình người, không đều là lẫn nhau ở giữa lửa gạt lợi dụng sao? Sư Minh ngươi cũng không nên quá tự tin. Triệu Trường Sinh vi mỉm cười một cái, đối với Bạch Thanh Nhi cái phản ứng này, hắn sớm có đoán trước. Nếu như hắn không nặng tình cảm, đêm qua có quá nhiều cơ hội có thể lặng lẽ đào tẩu, có thể sự thật lại là buổi sáng hôm nay hắn vẫn như cũ lưu tại nơi này. Bạch Thanh Nhi nhất thời nghẹn lời, bất quá nàng thở nhỏ chứng kiến hết thảy, đều là người không vì mình, trời chu đất diệt. Cho nên lúc này ngoài miệng mặc dù nói không lại Triệu Trường Sinh, nhưng trong lòng vẫn như cũ xem thường. Triệu Trường Sinh cũng không bắt buộc Bạch Thanh Nhi sau này đường đến cùng làm như thế nào đi, hoàn toàn là tự do của nàng, hắn vô tâm can thiệp, cũng vô lực can thiệp. Đằng sau Sư Phi Huyền, Liễu Sinh tỉ muội, Lạc Tiên Trư nữ dần dần tỉnh lại. Khi thấy Hạng Thiếu Vũ đã vì các nàng dưới lầu điểm tốt đồ ăn đằng sau, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sư Phi Huyền mắt sắc, lập tức cũng đã nhận ra Hạng Thiếu Vũ khí huyết ngưng thực, nhìn bộ dáng kia cùng Bạch Thanh Nhi có chút tương tự. Trong lòng lập tức liền có mấy phần minh ngộ, biết Triệu Trường Sinh đã hướng Hạng Thiếu Vũ truyền thụ võ đạo. Hạng Thiếu Vũ đợi đến tất cả mọi người xuống lầu ngồi xuống về sau, lúc này mới đi đến Triệu Trường Sinh bên người. Tội nghiệp mà hỏi, ta có thể hay không đi trên lầu ăn cơm? Triệu Trường Sinh nhíu mày, nghi ngờ nói, nơi này không phải còn có chỗ trống sao? Làm sao không cùng lúc ăn? Hạng Thiếu Vũ phừng má, trừng Bạch Thanh Nhi cùng Sư Phi Huyền hai nữ một chút sau, thở phì phò nói, tại ta đây ăn không vô. Sư Phi Huyền nghe được Hạng Thiếu Vũ nói như thế, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nàng tự nhiên biết, ngày đó nếu không phải nàng lối ra khuyên nhủ, nhóm người mình còn chưa nhất định có thể thuận lợi tiến vào Hạng thị bộ tộc trong địa cung. Mà Bạch Thanh Nhi bên này, nghe được Hạng Thiếu Vũ thở phì phò nói sau, đúng là cười khanh khách. Ai đu, chúng ta tiểu anh hùng sẽ không còn không có ngồi giận đâu đi. Tới tới tới, tỉ tỉ cho ngươi kẹp một miếng thịt ăn. Hạng Thiếu Vũ chạm điện đưa tay đoạt lại chén cơm của mình, chăm chú nhìn Bạch Thanh Nhi. Ta không phải tiểu anh hùng, về sau ngươi cũng không cho lại gọi ta tiểu anh hùng. Bạch Thanh Nhi yêu kiểu cười vẫn như cũ, hướng về phía vẻ mặt thành thật Hạng Thiếu Vũ thè lưỡi, trêu chọc nói, cái này coi như nguy nan ta nữa nhà, tỉ tỉ ta không thích nhất gọi nhân ra tên, lúc đầu đi còn cảm thấy tiểu anh hùng xưng hô thế này thật không tệ, nhưng bây giờ ngươi lại không cho phép ta gọi, vậy ta về sau ngươi xưng hô như thế nào nha? Hạng Thiếu Vũ giật mình, tựa hồ cũng đang tự hỏi vấn đề này. Qua một lúc lâu sau, hắn lúc này mới một lời một chữ chân thành nói, ngươi gọi ta cái gì đều được, chính là không có khả năng lại gọi ta tiểu anh hùng, bởi vì ta hiện tại nghe ngươi gọi ta tiểu anh hùng, cũng cảm giác ngươi là đang cười nhạo ta. Bạch Thanh Nhi vậy mà cũng không phản bác, ngược lại lộ ra một bộ dáng suy tư. Đã ngươi cho rằng như vậy, xem ra ta là thật không có khả năng sẽ gọi ngươi tiểu anh hùng, dù sao về sau mọi người thường xuyên tập hợp một chỗ, cũng không thể để ngươi mỗi ngày không vui nha. Hạng Thiếu Vũ sắc mặt tựa hồ tốt như vậy một chút. Nhưng ai biết Bạch Thanh Nhi lúc này lại là lời nói xoay chuyển, đống nhiên nói, đã ngươi không cho ta gọi ngươi tiểu anh hùng, cái nào ta về sau liền bảo ngươi tên ngốc đi, ngươi thấy được hay không nha? Nói xong không đợi Hạng Thiếu Vũ trả lời, liền tự mình nói ra, đã ngươi cảm thấy tiểu anh hùng xưng hô thế này là lời mắng người, cái nào tên ngốc xưng hô thế này, tại trong lòng ngươi liền nhất định là lớn nhất ca ngợi ngươi nhìn tỷ tỷ nhiều thông cảm ngươi. Hạng Thiếu Vũ cái mũi đều muốn bị tức điên hết lần này tới lần khác đối mặt mặt mũi tràn đầy bị Tiếu Bạch Thanh Nhi không có một điểm biện pháp nào. Những ngày này ở chung, hắn đã nhận rõ một cái hiện thực. Nếu bàn về đấu võ mồm, 10 cái hắn chung vào một chỗ, cũng không phải vị này đem chính mình lừa dối đến trong khe Bạch Thanh Nhi đối thủ. Cũng may lúc này Triệu Trường Sinh ra mặt cứu chàng. Ngươi muốn làm gì sự tình, không cần hướng ta báo cáo, chỉ cần có thể mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt ta một lần liền tốt. Hạng Thiếu Vũ nghe được Triệu Trường Sinh lời nói sau, cơ hồ cũng không quay đầu lại ôm lấy bát cơm, xông lên lầu đi. Chỉ chờ đến Hạng Thiếu Vũ thân hình triệt để không thấy, Bạch Thanh Nhi tiếng cười lúc này mới dừng lại. Ai, cỡ nào đáng yêu một cái tiểu gia hỏa, làm sao lại đột nhiên chán ghét lên ta tới đâu, chính là không có ý nghĩa. Triệu Trường Sinh nhịn không được liếc Bạch Thanh Nhi một chút. Về sau Thiếu Vũ luyện công thời điểm, không cho ngươi tới gần chung quanh hắn một trượng. Bạch Thanh Nhi lập tức 100 cái không tình nguyện, hét lớn, vì cái gì à, chẳng lẽ ta sẽ còn đối với hắn một cái tiểu thí hài ngầm hạ độc thủ phải không? Triệu Trường Sinh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải sợ ngươi xuống tay với hắn, chỉ là lo lắng hắn nhìn thấy ngươi sau tẩu hỏa nhập ma. Chương 375, thần thú bạch hổ. Đáng sợ tứ đại thần thú. Chương 375, thần thú bạch hổ. Đáng sợ tứ đại thần thú. Hiểu Mộng đại sư lúc giữa chưa đợi cũng đã trở về. Vừa mới nhìn thấy Triệu Trường Sinh, Hiểu Mộng đại sư liền nói cho Triệu Trường Sinh một cái thiên đại bí ẩn. Công tử, ngươi cũng đã biết Hạng thị bộ tộc tại sao muốn đem tổ địa kiến tại huyện thành trung quanh sao? Triệu Trường Sinh lắc đầu, chẳng lẽ ở trong đó có bí mật gì phải không? Hiểu Mộng đại sư nhẹ gật đầu, nói ta tại áp giải cũ sở tướng linh trên đường, có mấy cái người nhát gan vì cầu ta buông tha bọn hắn, nói cho ta biết nói tốt cho người thị bộ tộc sở dĩ tại huyện thành thành lập tổ địa, thực là có một kiện thiên đại bí ẩn ở bên trong. Triệu Trường Sinh vi hơi mở ra, kinh ngạc hỏi: "Đại sư vì cái này bí ẩn, cuối cùng thả bọn hắn?" Hiểu Mộng đại sư trên khuôn mặt lạnh lùng, không khỏi hiện lên một tia đắc ý, công tử nếu để cho ta đem bọn hắn giao cho Mông Điểm tướng quân, ta lại há có thể tự tiện chủ trương. Triệu Trường Sinh nhìn xem Hiểu Mộng đại sư trên mặt cái nào một vòng như ẩn như hiện đắc ý, không khỏi cười nói, đó nhưng là có quan hệ Hạng thị bộ tộc tại hoàn thành thành lập tổ địa bí mật, ngươi cũng nhất định biết được có đúng không? Hiểu Mộng đại sư khẽ miệng dương lên, lộ ra mấy phần cực khác tại thường ngày tinh lịch bộ dáng. Ta tại biết sau chuyện này, cho bọn hắn đoạn thủy đoạn lương 3 ngày, sau đó bọn hắn liền đem tất cả bí mật đều nói ra. Triệu Trường Sinh nghe vậy cười ha ha. Hắn lúc này cũng không khỏi là Hiểu Mộng đại sư cổ tay chết phục. Đại sư quả nhiên hảo thủ đoạn, đối với người sợ chết tới nói, bây giờ không có so đói bụng hữu hiệu hơn thủ đoạn. Sau khi cười to, Triệu Trường Sinh thu chỉnh tâm tính, lần nữa đưa ánh mắt về phía Hiểu Mộng đại sư. Không biết Hạng thị bộ tộc đem tổ địa kiến tại huyện thành xung quanh tầm nhìn, đến cùng vì sao? Hiểu Mộng đại sư trên mặt lại cũng hiện lên mấy phần kích động hừng quang. Thần thú bạch hổ, ngay tại cũ đất sở cung trí thượng cái nào một mảnh đồi núi bên trong. Cái tin này, quả thực để Triệu Trường Sinh trong lòng giật mình. Cái gì? Thần thú bạch hổ ngay tại huyện thành trung quanh? Hiểu Mộng đại sư nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ chô gian phòng phương hướng. Dựa theo cũ sở tướng lĩnh thuyết pháp, ngày đó Hạng Thiếu Vũ giáng sinh lúc, một đầu bạch hổ đột nhiên xâm nhập hạ phủ, điêu lên hay là trẻ nhỏ Hạng Thiếu Vũ một đường buôn tập đi vào huyện thành bên cạnh tòa nào đồi núi, Hạng thị bộ tộc dẫn đầu cũ sở tướng lĩnh một đường đuổi theo, cuối cùng tìm được nơi này. Triệu Trường Sinh lần nữa kinh ngạc lên tiếng, hắn bây giờ không có nghĩ đến, thần thú bạch hổ lại còn cùng Hạng Thiếu Vũ có lớn như vậy liên lụy. Hiểu Mộng đại sư tiếp tục nói, căn cứ cũ sở các tướng lĩnh thuyết pháp, Hạng Thiếu Vũ khi còn nhỏ đợi chính là lấy thần thú bạch hổ đưa tới hổ sữa mà sống, là nên mới hội thần lực kinh người, Hạng thị bộ tộc bởi vậy nhận định cũ sở thiên lệnh cung dứt, cho nên liền ở đâu thần thú bạch hổ quanh năm hoạt động dưới mặt đất, thành lập tòa nào địa cung. Triệu Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, không nghĩ tới chuyến này cựu sở chi hành, lại vẫn sẽ có bực này kỳ ngộ. Thế gian liên quan tới thần thú bạch hổ truyền ngôn, vốn là hư vô mờ mịt, mấy tuyệt dấu vết. Triệu Trường Sinh thậm chí một lần cho là thần thú bạch hổ khả năng sớm đã tuyệt chủng, nhưng không có nghĩ đến nguyên lai là bị Hạng thị bộ tộc gâm thầm giấu đi. Đi, ngay lập tức đi tìm Hạng Thiếu Vũ. Triệu Trường Sinh lúc này hạ quyết tâm, mang theo Hiểu Mộng đại sư liền hướng Hạng Thiếu Vũ gian phòng đi đến. Hạng Thiếu Vũ lúc này còn tại tu luyện, chợt thấy Triệu Trường Sinh xông vào, trong lòng không khỏi giật mình. Thế nào? Có phải hay không phạm sư xảy ra chuyện gì? Triệu Trường Sinh lắc đầu. Hạng Thiếu Vũ ánh mắt lần nữa hướng về Triệu Trường Sinh bên cạnh Hiểu Mộng đại sư. Không phải ta cũng sợ các tướng lĩnh xảy ra ngoài ý muốn. Triệu Trường Sinh vẫn như cũ lắc đầu. Hạng Thiếu Vũ mắt thấy Triệu Trường Sinh liên tục hai lần lắc đầu, trong lòng cuối cùng giống như minh bạch cái gì. Cái nào nhất định là ngươi không muốn tiếp tục lưu ta? Triệu Trường Sinh vẫn lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì đột nhiên xâm nhập gian phòng của ta? Triệu Trường Sinh nói, bởi vì thần thú bạch hổ. Hạng Thiếu Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi, lập tức cười khàn nói, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu a? Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, lo lắng nói, ta cũng biết ngươi nhất định nghe không hiểu, cho nên tại tiến đến trước đó, cố ý suy nghĩ một cái rất tốt biện pháp giúp ngươi nghe hiểu. Cái biện pháp gì? Dùng ngươi phạm sư một lỗ tai giúp ngươi đến muốn. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh quay đầu nhìn về phía một bên Hiểu Mộng đại sư. Ta nghe nói tiểu hài tử đầu góc luôn luôn đều rất đặc biệt, phàm là nhìn thấy tôn kính nhất nhân thân thể khí quan, thì như lỗ tai cái mũi cái gì, liền lập tức trở nên đặc biệt thông minh. Hiểu Mộng đại sư mặt lạnh lấy chậm rãi gật đầu. Ta cũng đã được nghe nói thuyết pháp này. Triệu Trường Sinh hiểu ý cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt lần nữa đỏ bừng Hạng Thiếu Vũ, hỏi: "Thiếu Vũ, ngươi nghe nói qua thuyết pháp này sao?" Hạng Thiếu Vũ trừng trong mắt, phồng má, sau nửa ngày, lúc này mới ủy khuất ba ba hỏi: "Ta đến cùng có nên hay không nghe nói?" Triệu Trường Sinh vi cười nói: "Nghe chưa nghe nói qua cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là có hay không cần ta dùng loại biện pháp này giúp ngươi hồi tưởng một chút." Hạng Thiếu Vũ lập tức lắc đầu như trống lúc lắc, chặn lại nói: "Ta giống như chợt nhớ tới Lương Thúc khi còn bé thường xuyên mang ta đi trên núi chơi, chỗ nào liền có một cái màu trắng lao hổ đâu, ngươi nói có đúng không là chính là nó?" Triệu Trường Sinh nghe liên tục gật đầu, không ngừng tán dương. Xem ra Thiếu Vũ đầu cùng những đứa trẻ khác cũng không giống nhau, không nhất định phải nhìn thấy tôn kính người thân thể khí quan, liền có thể trở nên rất thông minh. Hạng Thiếu Vũ vẻ mặt đau khổ gượng cười hai tiếng: "Ta Lương Thúc nói qua, cái kia màu trắng lao hổ đối với ta Hạng Thị bộ tộc cực kỳ trọng yếu, là ta Hạng Thị bộ tộc khí vận chi liên lụy, các ngươi đột nhiên hỏi nó làm gì nha?" Triệu Trường Sinh vi một suy tư sau, thản nhiên nói: "Nhìn xem, nếu có thể, cũng sẽ thử giết." Hạng Thiếu Vũ sắc mặt trắng nhợt, chặn lại nói: "Không được." Triệu Trường Sinh hơi nhướng mày, hỏi: "Vì cái gì không được?" Hạng Thiếu Vũ đạo: "Cái kia bạch hổ rất lợi hại, ta Hạng Thị bộ tộc nguyên bản cũng nghĩ đem nó chém giết, lấy nó thánh nguyên phá vỡ đế quốc, vì thế chúng ta tộc nhân cố ý mời tới 5 cái đại tông sư cảnh giới võ đạo cao thủ tiến đến đổ sát." Triệu Trường Sinh nói: "Sau đó thì sao?" Hạng Thiếu Vũ đạo: "Không có sau đó, cái nào 5 người từ nay về sau cũng không có trở lại nữa, mà chúng ta tộc nhân từ nay về sau cũng không nhắc lại cùng săn giết bạch hổ sự tình." Triệu Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày, trong lòng cũng là thầm giật mình. Thần thú bạch hổ nếu có thể cùng thần long thần phượng huyền vũ đặt song song là đương đại tứ đại thần thú, hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Hắn lúc này tuy nói đã có thể ngạnh kháng thiên nhân cảnh cao thủ mà không rơi vào thế hạ phong thực lực, khả thiên nhân cảnh cao thủ tại đối mặt bực này trong truyền thuyết thần thú lúc, nhưng cũng chưa hẳn có thể bảo trì 10 phần phần thắng. Huống chi thần thú bạch hổ tại tứ thần thú bên trong càng là chiếm sát phạt vị trí, chiến lực chỉ sợ kinh khủng hơn. Một bên Hiểu Ngộng đại sư lúc này cũng là mặt lộ chần chờ, thấp giọng nói: "Công tử, muốn hay không trước hướng bệ hạ cầu viện? Đợi đến đại quân đến, lại tiến về cái nào đổi núi bên trong thăm dò." Triệu Trường Sinh xoắn xuýt nửa ngày, rốt cục lắc đầu bác bỏ Hiểu Ngộng đại sư đề nghị. "Không thể, thần thú bạch hổ liên lụy chuyện lớn, một khi hướng bệ hạ cầu viện, tin tức thế tất lập tức truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó các phương cao thủ tụ tập, cái này thần thú cuối cùng rơi nhà ai, coi như không nhất định." Chương 376, Đế thích thiên thất võ đồ long. Chương 376, Đế thích thiên thất võ đồ long là đêm, mây đen dày đặc. Cân nhắc đến hổ loại ưa thích ngày nằm đêm ra, Triệu Trường Sinh lựa chọn cùng đám người ban đêm lên núi. Đêm khuya biển thành, vạn lại câu tĩnh, côn trùng kêu vang thú giống, bên tai không dứt. Cũng may đám người đều là võ đạo cao thủ, cũng có thể làm đến đêm có thể thấy mọi vật, cho nên tiến lên đứng lên cũng là thuận tiện. Hạng Thiếu Vũ liền đi liền đối với Triệu Trường Sinh giải thích nói: "Dựa theo ta cũng sở chúng tướng quan sát, cái này Tàng Quân Sơn một vùng, bởi vì có thần thú bạch hổ tồn tại, cho nên manh thú khác số lượng cũng không phải là rất nhiều." Triệu Trường Sinh cười khổ gật đầu, dù sao có như thế một cái hung vật trốn ở chỗ này, lại có cái kia không muốn sống manh thú dám đến tìm kiếm không nhanh. Bạch Thanh Nhi lúc này không ngờ sợ hãi, quấn ở Triệu Trường Sinh bên người, cơ hồ một tấc cũng không rời. "Sư Minh, ta nghe sư phụ nói qua, hổ loại thích nhất giết chóc, chúng ta đêm hôm khuya khoắt này lên núi, có thể hay không quá nguy hiểm?" Triệu Trường Sinh không có phản ứng Bạch Thanh Nhi, ngược lại là một bên sư phi Huyên lúc này đột nhiên cười lạnh nói: "Ngươi nếu là sợ hãi, bây giờ đi về còn kịp, không phải vậy đợi đến thật gặp thần thú bạch hổ, đến lúc đó muốn rút đi, sợ là liền không nhất định tới kịp đi." Bạch Thanh Nhi sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng hướng về bốn phía nhìn quanh nửa ngày. Nàng lúc này đã mất đi cùng sư phi Huyên đấu võ mồm hứng thú, tự mình nói ra: "Tại sao ta cảm giác cái nào bạch hổ giống như liền tại phụ cận âm thầm dòm ngó chúng ta đây?" Bạch Thanh Nhi không nói lời này vẫn còn tốt, lúc này chợt kiểu nói này, đám người đúng là đồng đều dâng lên giống nhau cảm giác đến. Lạc Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, hoặc Bạch Thanh Nhi dáng vẻ nhìn chung quanh nửa ngày sau, đột nhiên áo nào nói: "Ngươi nếu là sợ sệt, liền chính mình trở về khách sạn chờ chúng ta, không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ hù dọa người." Bạch Thanh Nhi chu cái miệng, hờ hững nửa ngày, tựa hồ thật đang suy nghĩ Lạc Tiên đề nghị. Lúc này trong mọi người, vây có Triệu Trường Sinh cùng Hạng Thiếu Vũ hai người thần sắc như trước. Triệu Trường Sinh đương nhiên không cần phải nói, hắn đối với mình thực lực xưa nay có cực cao tự tin, huống chi trong tay hắn còn có binh ma thần bực này hung vật làm át chủ bài. Cho nên bạch hổ tên tuổi mặc dù lớn, hắn trong lúc nhất thời cũng không có quá mức để ở trong lòng. Mà Hạng Thiếu Vũ thì là trời sinh căn hổ, huống chi trước kia ở giữa hắn đã từng nhiều lần cùng bạch hổ từng có tiếp xúc, cho nên trong lòng cũng không hết sức e ngại. Lúc này mắt thấy chúng nữ đều là thần sắc bối rối, mắt lộ vẻ sợ hãi, nhất là Bạch Thanh Nhi, cái nào thân thể cơ hồ liền không có đình chỉ qua run run. Hạng Thiếu Vũ con mắt hơi chuyển động, nghĩ đến trước đó bị Bạch Thanh Nhi hại nỗi khổ, chợt cười một tiếng: "Nếu quả thật như Thanh Nhi tỷ tỷ nói một dạng, cái nào bạch hổ đã ở chung quanh âm thầm thăm dò lời của chúng ta, chỉ sợ Thanh Nhi tỷ tỷ hiện tại một mình quay trở lại, ngược lại nguy hiểm đâu." Bạch Thanh Nhi theo bản năng hỏi: "Tại sao vậy?" Hạng Thiếu Vũ đạo: "Tỷ tỷ ngươi làm sao cũng đống nhiên biến thành tên ngốc nhà, chút chuyện này đều muốn không rõ sao?" Bạch Thanh Nhi nhìn xem Hạng Thiếu Vũ cái nào cười một mặt đắc ý bộ dáng, khí hàm răng trực dương dương. Đó nhưng là giờ phút này người ở dưới mái hiên, lại không thể không cúi đầu, âm thầm dưới đáy lòng là Hạng Thiếu Vũ nhớ kỹ một bút sau, vội vàng làm nũng nói: "Thật là ít vũ, tỷ tỷ chính là cái tên ngốc, ngươi biết thì nói mau nói sao?" Trước đó còn tuyên bố không thích gọi thẳng Hạng Thiếu Vũ danh tự Bạch Thanh Nhi, lúc này chẳng những gọi thẳng Hạng Thiếu Vũ danh tự, mà lại kêu cái nào gọi một cái thuận miệng. Hạng Thiếu Vũ trong lòng trải qua mấy ngày nay kiềm chế bị quất, lúc này rốt cục tiêu tán hơn phân nửa. "Thanh Nhi tỷ tỷ ngươi muốn nhà, bạch hổ nếu là quả thật ngay tại trùng quanh thăm dò, hắn vì cái gì không sớm một chút đi ra đối với chúng ta động thủ đâu?" Bạch Thanh Nhi suy tư một lát sau, nhãn tình sáng lên, nói nó nhất định là thấy chúng ta nhiều người, cho nên trong lúc nhất thời không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể ở âm thầm chờ cơ hội. Hạng Thiếu Vũ cười càng vui vẻ hơn tiếp lời nói, cho nên thôi, bọn nó đợi cơ hội sẽ là gì chứ, chẳng lẽ Thanh Nhi tỷ tỷ còn nghĩ không ra sao? Bạch Thanh Nhi lần này triệt để minh bạch trắng bệnh nghiêm mặt nói ra, nó là phải chờ chúng ta phân tán, sau đó dần dần đánh tan. Có đúng không? Hạng Thiếu Vũ miệng đều nhanh muốn cười rút, Thanh Nhi tỷ tỷ thật sự là quá thông minh. Bạch Thanh Nhi nhìn xem Hạng Thiếu Vũ bộ kia cần ăn đòn bộ dáng, hận không thể lập tức xuất thủ đem đối phương tại chỗ chôn sống ta mình. Lấy nàng khôn khéo, lúc này chỗ nào còn nhìn không ra Hạng Thiếu Vũ đây là đang cố ý dội tắt nàng rời đi tâm tư. Nàng chợt cười lạnh nói, ngươi tên tiểu quỷ đầu cũng dám ở tỷ tỷ đang dùng mánh lưới đầu, cái nào thần thú bạch hổ cỡ nào tồn tại, nếu là nó quả thật đã phát hiện hành tung của chúng ta, chỉ sợ sớm đã lao ra tìm bọn họ liều mạng. Hạng Thiếu Vũ bản chính là cái rất thông minh hài tử, lúc này mắt thấy Bạch Thanh Nhi nói như vậy, lập tức phù hợp nói, đúng đúng, Thanh Nhi tỷ tỷ ngươi nói đúng, chất tướng sự tình có lẽ chính như tỷ tỷ ngươi nói một dạng, cho nên tỷ tỷ ngươi hay là sớm quay trở lại khách sạn đi thôi. Bạch Thanh Nhi tự nhiên không dám quay trở lại khách sạn, lúc này liền xem như lại mượn nàng 3000 cái lá gan, nàng cũng không dám dùng cái mạng nhỏ của mình đi làm cược. Triệu Trường Sinh nghe bên người hai người đấu võ mồm, trong lòng âm thầm một người. Hắn cũng không có mở miệng ngăn cản hai người cãi nhau, Hạng Thiếu Vũ trải qua mấy ngày này, đối bọn hắn bưng trà đổ nước hầu hạ, có thể Bạch Thanh Nhi nhưng như cũ thường thường tìm cơ hội khi dễ người ta. Hiện tại là nên để Hạng Thiếu Vũ báo điểm thủ, không phải vậy đứa nhỏ này sớm muộn muốn bị Bạch Thanh Nhi tươi sống cho tức chết. Chính loạn từng lúc, đột nhiên nơi xa một ngọn núi hậu chuyện đến một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Đêm tối phía dưới, lớn như vậy tàng quân sơn một vùng lập tức chim bay thú đột, loạn tung tung kéo. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Triệu Trường Sinh nhíu mày lại, vừa mới cái nào gầm lên giận dữ, thanh thế to lớn, không thể coi thường. Mà lấy hắn nhục thân mạnh mẽ, lại cũng bị chấn huyết khí quay cuồng, thật lâu khó mà bình phục. Về phần những người khác, lúc này thì là nhao nhao rơi xuống trên mặt đất, từng cái hoặc thở hổn hển, hoặc mồ hôi rơi như mưa. Thậm chí tu vi nhất cạn người như Liễu Sinh tỷ muội cùng Hạng Thiếu Vũ, đúng là tại một tiếng này gầm thét phía dưới, miệng mũi chảy máu, gần như hôn mê. Thật là bá đạo tiếng thê. Triệu Trường Sinh thầm than một tiếng, lúc này thả người nhảy lên, thân hình triển khai, tựa như đại bàng bình thường hướng cái nào phía sau núi nhào tới. Hiểu Mộng đại sư mắt thấy Triệu Trường Sinh bay vút mà ra, vốn cũng theo bản năng muốn đi theo, đúng vậy đợi nàng khởi hành, Triệu Trường Sinh thanh âm liền đã truyền đến. Phiên phức đại sư trước lưu tại lúc này, săn sóc đám người, một mình ta trước đi qua nhìn xem tình huống. Triệu Trường Sinh thân pháp cực nhanh, cơ hồ thời gian trong nháy mắt, người đã đi tới phía trước cái nào đỉnh gò núi. Hắn tìm một chỗ cự nham che đậy tốt thân hình sau, thăm dò hướng dưới núi nhìn lại. Quả nhiên, bóng đêm bao phủ xuống, phía dưới khe núi chỗ, một cái hình thể to lớn bạch hổ chính hoành đứng ở hai thạch ở giữa, ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt lộ ra khí thế hung ác. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đỉnh đầu càng ngày càng đậm, càng ngày càng mật tầng tầng mây đen. Hắn lúc này đỗng nhiên có một cái hoang đường suy nghĩ, chẳng lẽ cái này thần thú bạch hổ lúc này ngay tại ứng tiếp phải không? Ý nghĩ này vừa lên, Triệu Trường Sinh trong lòng liền nghĩ đến Đế Thích Tiên Tất Võ Đồ Lòng Cố Sự. Chương 377, Đồ Sắt Thần Thú Bạch Hổ. Chương 377, Đồ Sắt Thần Thú Bạch Hổ. Tứ đại thần thú vốn là siêu việt vô thượng đại tông sư tồn tại kinh khủng. Năm đó, Đế Thích Tiên vì bảy võ đồ long, trước sau bố trí đâu chỉ trăm năm, vì chính là tìm kiếm một cái thần long khí tức yếu nhất thời cơ, nhất cử cướp đoạt Long Nguyên. Ngay tại Triệu Trường Sinh suy nghĩ vừa thăng thời điểm, đột nhiên một đạo kinh lôi từ tầng mây chỗ sâu nổ tung rơi xuống. Lôi quang chói mắt, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa vĩ lực, gào thét thẳng xuống dưới. Mà cái nào hành lập hai thạch ở giữa bạch hổ, đang nghe một tiếng sấm này sau, nguyên bản kiệt ngạo trong mắt hổ, lại cũng dâng lên mấy phần ngưng trọng. Ngao giống. Bạch hổ gầm lên giận dữ, sau lưng mọc lên hai cánh, gào thét thẳng lên, đối diện bay thẳng cái nào lôi quang mà đi. Kinh khủng khí lãng, tựa như nộ hải cuồng đảo giống như quét sạch bốn phía. Triệu Trường Sinh trực giác ra đầu của mình, đều giống như tại cái này khủng bố khí lãng bên dưới, bị nổ tận gốc. Giữa không trung một tiếng nổ vang, bạch hổ thân hình tựa như đạn pháo từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Triệu Trường Sinh ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp bạch hổ trên thân đã ra chóc thịt bong, từng tia bầm máu, như dũng tuyển giống như từ vết thương toát ra. Bạch hổ cái nào trắng loan da lông, sát na công phu liền bị đều nhuộm thành huyết hồng. Triệu Trường Sinh đập mạnh lưỡi, trong lòng đối với cái này thiên lôi khủng bố khiếp sợ không thôi. Tầng mây trí thượng, lôi quang lại đang tụ tập, mà cái nào rơi xuống trên mặt đất bạch hổ, lúc này vết thương trên người không ngờ đều khép lại. Mắt thấy lôi quang lần nữa tụ tập, bạch hổ rít lên một tiếng, vậy mà lần nữa bay thẳng mà lên. Triệu Trường Sinh lúc này cuối cùng là xem hiểu một chút bạch hổ hành động như vậy nguyên do. Hiển nhiên là vì phòng ngừa lôi quang tụ thế quá lâu, uy lực quá lớn, cho nên mới sẽ chủ động tiêu khích. Mỗi khi lôi quang hợp thành thế đến trình độ nhất định, hắn liền dẫn đầu xuất thủ, cưỡng ép đánh vỡ lôi quang xúc thế. Triệu Trường Sinh không khỏi thầm than cái này thần thú bạch hổ quả nhiên trí tuệ phi phàm, có thể nghĩ đến loại biện pháp này đến tiêu giảm lôi uy. Hắn lại làm sao biết, tứ đại thần thú cách mỗi trăm năm, át gặp lôi kiếp rèn luyện. Lúc này bọn chúng cái này nhìn qua cực kỳ thông minh cách làm, cũng đã không biết là đã trải qua bao nhiêu năm tháng vừa rồi dần dần lục lọi ra đến bí quyết. Đạo thứ hai lôi quang, bạch hổ vẫn như cũng bị oanh kích rơi xuống đất, vẫn như cũng là ra chóc thịt bong. Nhưng hắn thân thể, nhưng cũng tại cực nhanh thời gian bên trong, lần nữa phục hồi như cũ. Như thế lặp lại bên dưới, bạch hổ trọn vẹn bị lôi quang đánh lui 9 lần nhiều. Tại trong quá trình này, tầng mây phạm vi bao phủ co rụt lại co lại, mà bạch hổ khí tức kinh khủng, nhưng cũng là một giảm gặp lại. Đợi đến cuối cùng một kích lôi quang rơi xuống, tầng mây tiêu tan lúc, bạch hổ đã vô lực tiếp tục hành đứng ở hai thạch ở giữa. Triệu Trường Sinh nhìn xem Bạch Hổ khí tức yếu ớt bộ dáng, trong lòng minh bạch cơ hội của mình đã đến. Ngay sau đó nhấc lên thần binh hổ phách, hét lớn một tiếng liền từ cự thạch đằng sau nhảy ra. Bạch Hổ hiển nhiên cũng bị bỗng nhiên xuất hiện Triệu Trường Sinh giật nảy mình, đó nhưng là khi thấy Triệu Trường Sinh chỉ là lẻ loi một mình lúc, ánh mắt hoảng sợ lập tức biến thành hung lệ. Ngao giống, nương theo lấy gầm lên giận dữ, Bạch Hổ thân thể lăn khỏi chỗ, lập tức bốn vó kích thích, sát mặt đất liền hướng Triệu Trường Sinh phương hướng lao thẳng tới mà đến. Triệu Trường Sinh vừa đã thấy biết qua Bạch Hổ hung uy, lúc này tuy biết Bạch Hổ ở vào cực kỳ trạng thái hư nhược, nhưng cũng không dám chút nào chủ quan. Mắt thấy Bạch Hổ càng ép càng gần, Triệu Trường Sinh trong tay thần binh hổ phách đông nhiên giơ cao khỏi đầu. Sâm hàn đao khí, trong nháy mắt từ lưỡi đao tuôn ra, sơn giã tứ phương, một cỗ nồng đậm băng vụ tức thì dâng lên. Triệu Trường Sinh thân hình, ngay tại sát na này công phu, thình lình từ đỉnh núi biến mất. Bạch Hổ bổ nhào thân hình, không khỏi một trận. Ánh mắt cảnh giác, lập tức hướng về bốn phía khắp quét mà đi. Có thể Bạch Hổ thân hình dừng lại sát na, cái nào trong không khí ngưng kết hơi nước hình thái lại biến, đúng là hóa thành từng viên bén nhọn to lớn băng châm. Thôn thiên diệt địa thất đại hạ, mưa đá. Triệu Trường Sinh thanh âm, chợt từ Bạch Hổ đỉnh đầu xa xôi thương khung vang lên. Bạch Hổ nghe tiếng, vừa muốn dương cánh bay nào, ai ngờ vô biên băng châm đúng là phương hướng nhất chuyển, trực tiếp hướng về phía Bạch Hổ phương hướng như mưa to rơi xuống. Từ khi Triệu Trường Sinh lần trước cùng Tiêu Giao Tử một trận chiến qua đi, hắn đối với đao khí khống chế sớm đã nâng cao một bước. Lúc này thôn thiên diệt địa thất đại hạn sử xuất, uy lực to lớn, so với trước đó không ngờ cường hoành không ít. Bạch Hổ vừa mới khôi phục thân thể, tại mưa to này giống như rơi xuống băng châm trước mặt, lần nữa thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ. Liền ngay cả hắn cái kia sắc bén hai cánh, lúc này ở cái này vô tận băng châm hành kích bên dưới, cũng là gây nát một chỗ, thoát thân về xuống. Triệu Trường Sinh chính mình cũng không có nghĩ đến thôn thiên diệt địa thất đại hạn uy lực lại sẽ tăng cường nhiều như vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Lúc này lưỡi đao nhất chuyển, đao khí lại thúc, hướng về Bạch Hổ đỉnh đầu hung hăng đánh rớt. Ngao giống Bạch Hổ giống như cũng cảm giác được chính mình tận thế đến, một tiếng rên rỉ gào thét qua đi, lại muốn thay đổi thân hình, hướng nơi xa bỏ chạy. Có thể Triệu Trường Sinh lúc này đao khí đã tiết, kinh lực đã đôn, lại há có thể bị nó tùy tiện tránh đi. Ngay tại Bạch Hổ thân hình vừa mới chuyển thời khắc, vòng tiếp theo kim nhọn giống như mưa đá cũng đã rơi xuống. Lần này thế công đã càng tăng lên, chuẩn bị kim nhọn cơ hồ từ Bạch Hổ thể nội thấu thể mà qua, bắn vào dưới thân mặt đất sau, một tầng hàn vụ lại tuôn ra từ lòng đất, hấp lại Bạch Hổ toàn thân. Đợi đến Triệu Trường Sinh một chiêu lực tận thời điểm, dưới mặt đất Bạch Hổ đúng là đã bị mưa đá một thức triệt để băng phong. Triệu Trường Sinh từ trên cao bay xuống, tinh tế kiểm tra một hồi đã bị triệt để băng phong Bạch Hổ. Chỉ thấy lúc này Bạch Hổ trong mắt thần khí đã tán, trong lòng liền chi Bạch Hổ cuối cùng là ẩn hận tại chính mình thôn tiên diệt địa thất đại hạn mưa đá phía dưới. Trong lòng vừa mới thư giãn, Triệu Trường Sinh liền đặt mông ngã ngồi tại Bạch Hổ băng điều bên cạnh. Theo hắn đối với thôn tiên diệt địa thất đại hạn khống chế càng phát ra xâm nhập thành thạo, cái này hung ác chiêu đối với hắn thân thể tiêu hao cũng càng phát lợi hại đứng lên. Lúc này trong cơ thể hắn bên trong cơ hồ đã đến khô cạn tình trạng, nếu là một chiêu này cũng không thể đem Bạch Hổ cầm xuống, chỉ sợ hắn chỉ có thể tế ra binh ma thần, tùy thời trốn xa. Cũng may, kết quả sau cùng cuối cùng là tạm được. Động tĩnh bên này sớm đã kinh động đến tại nguyên chỗ lưu thủ Hiểu Ngộng đại sư một nhóm người. Không đến chỉ trong chốc lát, đám người liền nhao nhao vượt qua đỉnh núi, đi tới Triệu Trường Sinh bên người. Khi nhìn thấy thần thú Bạch Hổ lúc này tựa như băng điêu bình thường, an tĩnh đứng sừng sững ở Triệu Trường Sinh bên người lúc, mọi người đều là thần sắc hơi kinh. Công tử cái này đây là ngươi ra tay? Hiểu Ngộng đại sư ngây người nửa ngày, rốt cục chần chờ hỏi. Mặc dù nơi đây hiện tại chỉ có Triệu Trường Sinh một người, thứ không người thứ hai xuất thủ khả năng. Nhưng khi hắn trơ mắt nhìn trong truyền thuyết thần thú cứ như vậy phong kín ở trước mặt mình, vẫn cảm thấy hết thảy phảng phất giống như một cảnh. Triệu Trường Sinh cười khổ một tiếng, thản nhiên nói, may mắn đắc thủ thôi, nếu là ở mặt khác bất luận cái gì thời gian lại để cho ta đụng phải Bạch Hổ, ta chỉ sợ chỉ có vội vàng thoát thân phận. Hiểu Ngộng đại sư thế nào lưỡi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này thần sắc biến hóa nhất kịch liệt người, thuộc về Lạc Tiên không thể nghi ngờ. Dù sao lúc trước Triệu Trường Sinh từng đối với Lạc Tiên lời nói chính mình bằng vào hồn tiên bảo hạp liền có thể một người hoàn thành diệt long chi nâng. Nguyên bản Lạc Tiên chỉ coi không phải Triệu Trường Sinh khoác lác thôi. Nhưng bây giờ nhìn trước mắt thần thú Bạch Hổ, nàng lại không thể không chăm chú đối đãi Triệu Trường Sinh ngày đó hào ngôn. Chương 378, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vô thượng thánh vật. Chương 378, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vô thượng thánh vật. Hạng thiếu vũ thần sắc, rất là kỳ quái. Hắn trung quy tại khi còn nhỏ từng chịu qua Bạch Hổ hổ sữa tri ân, lúc này mắt thấy Bạch Hổ ngay tại trước mặt mình bị Triệu Trường Sinh chém giết, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thương cảm. Bất quá phần này thương cảm, lại cũng chỉ là thương cảm mà thôi. Thân là hạng thị bộ tộc thiếu chủ, hắn thở nhỏ sở học thấy, đều là lấy người vì tôn. Huống chi bọn hắn hạng thị bộ tộc đã từng mấy lần đối với Bạch Hổ dâng lên qua ý xấu, cho nên nội tâm của hắn có lẽ từ hứa cựu chi trước cũng đã dự liệu được cục diện hôm nay. Bạch Hổ tuy bị băng phong, nhưng hắn thân thể thần uy, nhưng như cũng để cho người ta thấy mà sợ. Cho nên đám người một chút thương lượng đằng sau, quyết định cuối cùng mang theo Bạch Hổ thi thể tiến về cũ sở tổ địa tiến hành phân giải. Bạch Hổ một thân là bảo, nhất là nó cái nào tâm đầu tinh huyết, thể nội thánh nguyên, càng là võ đạo đám người chỉ có thể nộm mà không thể cầu vô thượng thánh vật. Liền xem như xuất thân đạo gia, nghĩ đến thanh tâm quả dục hiệu Ngộng đại sư, nhìn qua trước mắt bị băng phong Bạch Hổ, cũng không khỏi nhịp tim không thôi. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy từ đầu đến cuối không rời Bạch Hổ bốn bề một trượng chi địa Triệu Trường Sinh sau, cuối cùng là đè xuống đáy lòng tham niệm. Triệu Trường Sinh tuy nói nhìn qua tiêu hao khá lớn, nhưng đến đáy thương thế nặng bao nhiêu, lại là ai cũng không nói chắc được sự tình. Huống chi Triệu Trường Sinh trong tay còn có cái nào trong truyền thuyết xuất từ binh chủ Si Vu chi thủ vô thượng hung khí. Kiều Ngộng đại sư mặc dù luôn luôn tự cao tự đại, có thể đối mặt bực này vốn nên xuất hiện tại tồn tại trong truyền thuyết, chung quy ôm lấy mấy phần lòng kính sợ. Lần nữa trở lại cũ sở tổ địa sau, nghỉ dưỡng sức nửa ngày, Triệu Trường Sinh liền tự mình phân giải Bạch Hổ chi thân, lấy ra thánh nguyên cùng thần thú tinh huyết. Để Triệu Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc chính là, tại hắn tách rời Bạch Hổ thi thể lúc, lại ngoài ý muốn phát động đặc thù đánh dấu. Hệ thống vậy mà lại phần thưởng hắn mấy chục giọt thú Bạch Hổ tinh huyết cùng một viên Bạch Hổ thánh nguyên. Kể từ đó, Triệu Trường Sinh trong tay nghiễm nhiên có hai viên Bạch Hổ thánh nguyên, ngược lại là có chút không biết nên xử trí như thế nào. Bất quá Bạch Hổ thánh nguyên ẩn chứa lực lượng quá khổng lồ, lấy trước mắt thế lực của hắn, cũng không dám tùy tiện ướt, cho nên xử lý như thế nào vấn đề, cũng có thể tạm thời mắc cạn xuống tới. Về phần thần thú Bạch Hổ thi thể những bộ bị khác, Triệu Trường Sinh thì đều đưa cho chúng nữ xử lý. Hiểu Mộng đại sư lựa chọn sử dụng hai cây chân hổ xương, Bạch Thanh Nhi chọn lấy hổ tiên, Sư Phi Huyên thì là lấy đi hổ tích, Liêu Sinh tỷ muội một người lấy đuôi hổ, một người lấy đầu hổ, Lạc Tiên thì là lựa chọn sử dụng mặt khác hai cây chân hổ xương. Tìm Sinh ra nhìn xem chúng nữ lựa chọn, trong lòng không khỏi cảm khái liên tục. Cái này đều là ngâm rượu đồ chơi hay nha, cũng không biết mấy cái này băng thanh ngọc khiết chúng tiểu cô nương, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn sử dụng những vật này, đợi đến chúng nữ chọn xong, Bạch Hổ thi thể liền chỉ còn lại có da hổ bất hổ. Lạc Tiên đột nhiên đứng dậy, cười nói, Bạch Hổ da cứng rắn nhất, ta nhìn liền do công tử lấy đi được, quay đầu ta cùng mấy người tỷ muội hơi làm gia công, vì công tử chế thành một kiện da mềm nội giáp phòng thân, cũng không tệ. Triệu Trường Sinh nao nao, không khỏi quay đầu nhìn về phía chúng nữ, chỉ thấy mọi người tuy nói là thần sắc khác nhau, nhưng đối với Lạc Tiên đề nghị lại đều giống như tất cả đều chấp nhận. Triệu Trường Sinh trong lòng ấm áp, lộ ra một bộ hiểu ý mỉm cười. Hắn nguyên bản còn tại cười thầm chúng nữ đều không biết hàng, để đó ra hổ không chọn, lại đi chọn một chút cái gì hổ cốt hổ tiên loại hình đồ chơi, đơn giản phung phí của trời. Lúc này nghe được Lạc Tiên đề nghị, mới hiểu được nguyên lai đây là chúng nữ cố ý muốn đem ra hổ lưu cho chính mình. Triệu Trường Sinh ha ha một trận cười to, cũng không từ chối, lấy đi ra hổ sau nhìn xem còn sót lại bốn cái bướt hổ đối với Hạng Thiếu Vũ cười nói, xem ra ngươi chỉ có lựa chọn cái này bốn cái bướt hổ. Hạng Thiếu Vũ lúc đầu căn bản liền không có nghĩ tới chính mình cũng có thể từ bạch hổ trên thân kiếm một chén canh. Lúc này chợt nghe Triệu Trường Sinh lời nói, không khỏi khẽ giật mình. Bước lên phía trước đem bốn cái bướt hổ đều ôm như trong ngực. Bướt hổ này dù sao cũng là từ thần thú trên thân chóc ra xuống, lúc này ôm trong lòng bên trong, không những phân lượng cực nặng, mà lại cứng rắn dị thường. Hạng Thiếu Vũ trong mắt đều đã trong bụng nở hoa. Hắn bụng trộm dùng mang theo người chủy thủ phủi đi hai lần vớt hổ mặt ngoài, chỉ gặp lưỡi dao đều đã áp quyền miệng, có thể cái nào vớt hổ phía trên đúng là không lưu mảy may ấn ký. Cái này khiến Hạng Thiếu Vũ trong lòng kinh hỉ sau khi, đối với Triệu Trường Sinh thực lực vừa tối tối tắt lưới. Dù sao trước đó hắn có thể có gặp qua Triệu Trường Sinh phân giải xác hổ lúc, thần binh hổ phách vô ý rơi xuống trên vớt hổ lúc, cái này không thể phá vỡ vớt hổ lập tức bị phá ra một đầu bạch ấn. Đám người dần dần đem riêng phần mình phân về đồ vật cất kỹ đằng sau, Hiểu Mộng đại sư đi tới hỏi, "Công tử, hiện tại thần thú tinh huyết đã lấy được, chúng ta là không nên lập tức trở về Hằng Dương?" Triệu Trường Sinh một trận trầm mặc, dù sao bọn hắn chuyến này rời đi Hằng Dương, mục đích đúng là vì thay Thủy Hoàng Đế tìm kiếm thần thú tinh huyết, luyện chế cái nào Trường Sinh bất lão tiên đan. Theo lý thuyết hiện tại thần thú tinh huyết như là đã tìm được, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi là có thể hoàn thành, tự nhiên nên lập tức trở về Hằng Dương giao nộp. Có thể Triệu Trường Sinh suy nghĩ một lúc sau, cuối cùng là lắc đầu bác bỏ Hiểu Mộng đại sư đề nghị. Vậy hạ có Phượng Huyết luyện chế tăng thọ đan phục dụng, nhất thời nửa khắc thọ nguyên cũng không lo ngại, ta xem chúng ta tạm thời còn không cần phải gấp trở về Hằng Dương. Triệu Trường Sinh nói xong, mắt thấy Hiểu Mộng đại sư mắt lộ ra nghi hoặc. Trong lòng biết Hiểu Ngộng đại sư dù sao cũng là lớn tần làm việc. Lúc này mắt thấy Triệu Trường Sinh vô ý trở về Hàm Dương, thế tất đối với hắn dâng lên lòng nghi ngờ. Triệu Trường Sinh lúc này giải thích nói, hiện nay Hàm Dương nhất định gió tanh mưa máu, ở thời điểm này chúng ta tùy tiện, ngược lại là bình bị việc bắt phi lòng, đã như vậy, chúng ta không ngại tiếp tục đi chung quanh một chút nhìn xem. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh ánh mắt hướng về một bên Lạc Tiên, đột nhiên cười nói, huống chi Lạc Tiên những ngày này đi theo làm tùy tùng đi theo tại ta bên cạnh, ta chung quy không thể để cho nàng ở thiên môn tình cảnh quá mức khó xử không phải. Hiểu Ngộng đại sư nghe vậy, kinh ngạc nhìn Lạc Tiên một chút. Lạc Tiên chính mình cũng là hơi kinh hãi, kinh ngạc nói, "Công tử, nhưng là muốn tiến về ta thiên môn." Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, "Đối với thiên môn chi chủ Đế Thích Tiên, ta sớm đã hướng về hồi lâu, hiện tại đã thân ở Đại Tần, lại há có thể không đến nhà cúi đầu. Chỉ là không biết Lạc Tiên tiểu thư có thể thuận tiện dẫn đường." Lạc Tiên sở dĩ lưu tại Triệu Trường Sinh bên người nguyên nhân, chính là muốn mời Triệu Trường Sinh tiến về thiên môn, dùng cái này đụng thành bảy võ đồ long đội hình. Lúc này mắt thấy Triệu Trường Sinh lại chủ động yêu cầu tiến về thiên môn, nàng há có không đồng ý lý lẽ. Tự nhiên thuận tiện, đế sư sớm đã mấy lần chuyển thư tại ta, hy vọng có thể mời công tử tiến đến thiên môn một chuyến, chỉ là không biết công tử khi nào xuất phát. Triệu Trường Sinh đánh giá một ít thời gian, lúc này bên ngoài chắc hẳn đã hừng đông. Thế là nhân tiện nói, chọn ngày không bằng đúng ngày, chúng ta lập tức xuất phát vừa vặn rất tốt. Lạc Tiên mừng rỡ đáp ứng, vội vàng quay người liền hướng ngoài địa cung đi đến. Nếu Triệu Trường Sinh đã đáp ứng tiến về thiên môn, Lạc Tiên tự nhiên cần ngay lập tức đem tin tức này đưa về thiên môn, cáo chi Đế Thích Tiên. Hiểu Mộng đại sư nhìn qua Lạc Tiên bóng lưng rời đi, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Công tử, thiên môn này Đế Thích Tiên đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao trước đó ta chưa từng nghe qua? Chương 379, Đế Thích Tiên chân chính lai lịch. Chương 379, Đế Thích Tiên chân chính lai lịch. Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời Hiểu Mộng đại sư nghi hoặc. Thiên môn chi chủ Đế Thích Tiên cụ thể thân phận, liền xem như Triệu Trường Sinh lúc này cũng không rõ ràng lắm. Bất quá có một chút hắn ngược lại là có thể xác định, một thế này Đế Thích Thiên, làm theo là nuốt trường thần phượng chi huyết, thu được vĩnh sinh chi thể. Mà lại căn cứ truyền thuyết, thần phượng bị đổ cách nay đã có ngàn năm lâu. Cho nên một thế này Đế Thích Thiên, xác suất lớn cũng là một cái còn sống ngàn năm lão quái vật. Từ Đế Thích Thiên lo lắng như thế muốn kiếm đủ 7 võ đồ long sự thật đến xem, Đế Thích Thiên năm đó nuốt thần phượng tinh huyết, chỉ vì hắn mang đến trường sinh chi thể, cũng không có ban cho hắn bất lao chi thân. Cho nên một thế này Đế Thích Thiên, vẫn như cũ cần Long Nguyên Lai sứ chính mình triệt để đạt tới trong truyền thuyết bất lao bất tử cảnh giới. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, Lạc Tiên rốt cục lần nữa về tới trong địa cung. Đó nhưng là sắc mặt của nàng, rõ ràng có chút trắng bệnh. Triệu Trường Sinh thấy thế, trong lòng không khỏi khẽ động, mắt lộ ra mấy phần ý vị thâm trường chi sắc, nhìn về phía Lạc Tiên sau lưng địa cung cửa vào. "Ngươi trở về?" Lạc Tiên khẽ gật đầu, tựa hồ có chút không quan tâm nói ân. "Chúng ta bây giờ có thể tiến về thiên môn." Lạc Tiên lần nữa gật đầu, thân thể lại là cũng chưa hề đụng tới. Bạch Thanh Nhi lúc này cũng phát giác Lạc Tiên dị thường, không khỏi cười duyên đi ra phía trước. "Lạc Tiên tỷ tỷ, ngươi làm sao? Đi ra ngoài một chuyến trở về làm sao lại thần bất thủ xá? Là gặp sự tình gì sao?" Lạc Tiên bị Bạch Thanh Nhi hỏi lên như vậy, lúc này mới như bị sét đánh giống như, bất thình lình giật mình một cái. "Không có, ta có thể gặp được sự tình gì, muội muội ngươi suy nghĩ nhiều." Bạch Thanh Nhi trong mắt dị quang lóe lên, ngoài miệng lại lập tức phụ họa nói, "Ta cũng liền nói thôi, tỷ tỷ rời đi mới vừa lớn lên công phu, thế nào lại gặp sự tình gì đâu, ta thấy tỷ tỷ nhất định là một đêm không ngủ, quá mệt mỏi, có muốn hay không chúng ta hôm nay nghỉ ngơi trước một ngày, đợi đến ngày mai lại xuất phát." Bạch Thanh Nhi nói xong, quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh, nũng nịu giống như nói, "Sư huynh, ngươi nhìn Lạc Tiên tỷ tỷ đều bộ dáng này, ngươi liền không thể để người ta hơi nghỉ ngơi một hồi thôi, chúng ta ngày mai lại xuất phát không vậy?" Triệu Trường Sinh âm thầm bật cười, mọi người ở đây đều là võ đạo bên trong cao thủ, chỉ là một ngày không ngủ được mà thôi, nơi nào sẽ có ảnh hưởng gì. Rất rõ ràng, Bạch Thanh Nhi cô nàng này nhất định cũng là phát hiện Lạc Tiên dị thường, cho nên ở chỗ này đục nước béo cò thám thính hư thực đâu. Không thể không nói, Bạch Thanh Nhi không hổ là rất được Trúc Ngọc Nghiên chân truyền, cái này gặp thời ứng biến chi năng, thật không phải thường nhân có khả năng bằng được. Quả nhiên, nghe được Bạch Thanh Nhi bỗng nhiên muốn Triệu Trường Sinh nghỉ ngơi một ngày để nghỉ sau, Lạc Tiên lập tức mà bắt đầu lo lắng. "Thanh Nhi muội muội, thật không cần, ta xem chúng ta hay là hôm nay liền lên đường đi, ta đều đã gọi tốt xe, bây giờ đang ở bên ngoài chờ đây, lại há có thể sửa đổi thời gian." Bạch Thanh Nhi lại là căn bản không để ý tới Lạc Tiên trên mặt lo lắng, ngược lại cười càng thêm nhiệt tình. "Tỷ tỷ ngươi cái này nói chỗ đó, không phải liền là mấy chiếc xe ngựa thôi, chỉ cần chúng ta tiền cho đủ, chính là để bọn hắn ở tại bên ngoài một năm, bọn hắn cũng không rằng có cái gì lời oán giận, những tỷ tỷ này cũng không cần lo lắng." Nói xong Bạch Thanh Nhi đúng là đè xuống Lạc Tiên, đứng dậy liền muốn hướng ngoài địa cung đi đến. Mắt thấy Bạch Thanh Nhi càng náo vượt qua lửa, Lạc Tiên nguyên bản liền trên khuôn mặt tái nhợt, càng làm một tia huyết sắc cũng khó có thể nhìn thấy. Nàng mấy lần há mồm muốn nói cái gì, có thể mắt thấy Bạch Thanh Nhi cái nào sáng loáng con ngươi lặng lặng rơi vào trên người mình, vốn là muốn lôi ra nói, lập tức liền bị ánh mắt kia đều khuyên về. Lạc Tiên đối với Bạch Thanh Nhi hoặc nhiều hoặc ít hay là hiểu rõ một chút. Nàng biết cô nàng này xưa nay cũng không phải là cái gì biết được vì người khác suy nghĩ người. Lúc này đột nhiên tính tình đại biến, nhất định là đã nhận ra chính mình vừa rồi dị thường, lòng sinh hoài nghi. Cho nên lúc này ở nơi này tận lực làm khó dễ chính mình đâu. Lạc Tiên mặc dù từ chủ chính mình khẩu tài không tồi, có thể đối mặt bên trên Bạch Thanh Nhi, nhưng cũng biết chính mình tuyệt không phải đối thủ. Nếu là tiếp tục cùng Bạch Thanh Nhi dây dưa tiếp, chỉ sợ đáy lòng bí mật, sớm muộn muốn bị đối phương đánh đi ra không thể. Thế là chỉ có thể trong mắt chứa lệ quang nhìn về phía Triệu Trường Sinh. "Công tử, vừa rồi chúng ta như là đã quyết định lập tức xuất phát, hiện tại làm sao có thể tùy ý sửa đổi ngay đâu?" Triệu Trường Sinh nhìn xem rơi xuống nước mắt rưng rưng dáng vẻ, trong lòng thét lên mẹ mua nhóm. Làm sao bên cạnh mình nữ tử đều đột nhiên học xong dùng chiêu này đối phó chính mình? Triệu Trường Sinh vuốt vuốt đầu, cười khổ hỏi, có phải hay không chúng ta hiện tại nhất định phải đi? Lạc Tiên khẽ giật mình, tựa hồ nhất thời trước đó không có minh bạch Triệu Trường Sinh ý tứ. Triệu Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút sau, đổi một cái thuyết pháp. Có phải hay không là ngươi hy vọng chúng ta lập tức xuất phát tiến về thiên môn? Lạc Tiên lập tức gật đầu. Triệu Trường Sinh lại nói, ngươi một khắc cũng không muốn chậm trễ. Lạc Tiên trong mắt đã có vẻ bối rối, có thể đối mặt Triệu Trường Sinh hỏi thăm, nàng chỉ có thể gật đầu biểu thị không sai. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đem ánh mắt từ Lạc Tiên trên thân rời đi, rơi xuống chuẩn bị rời đi Bạch Thanh Nhi trên thân. "Thanh Nhi, liền nghe Lạc Tiên chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến về thiên môn." Bạch Thanh Nhi giật mình, trừng mắt Triệu Trường Sinh không ngừng ngáy mắt, ra hiệu Triệu Trường Sinh Lạc Tiên bên này có quỷ. Có thể Triệu Trường Sinh lại là một bộ phảng phất giống như không thấy bộ dáng, quay đầu nhìn về phía mọi người nói, "Tốt, nếu Lạc Tiên nói bên ngoài đã vì chúng ta chuẩn bị tốt xe ngựa, ta xem chúng ta hay là không nên ở chỗ này đứng, đều cùng đi ra đi." Đám người lúc này đều đã nhận ra không khí không đối, từng cái mắt lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi đi ra ngoài. Triệu Trường Sinh cái cuối cùng rời đi địa cung, tại lâm vào sơn động trước một khắc này, hắn đột nhiên hướng về phía nơi xa một tòa cung điện trên nóc nhà cười thần bí, lúc này mới lớn cầm bố tiêu sái mà đi. Đợi đến Triệu Trường Sinh thân ảnh từ địa cung biến mất đằng sau, cái nào nóc nhà chí thượng, một bóng người rốt cục chậm rãi hiện hiện. Trên mặt của hắn bảo bọc một bộ giống như băng như ngọc mặt nạ, như hồ ly con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh lúc rời đi cửa hang. Lại không phải Đế Thích Tiên là ai? Đế Thích Tiên nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh biến mất cửa hang nhìn hồi lâu sau, lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt rời đi. Trong miệng lẩm bẩm lầu bầu thầm nói, xem ra vị này Trường Sinh công tử quả thật có chút môn đạo, hắn cái kia trước khi chia tay bộ dáng, rõ ràng là đã phát hiện tung tích của ta mới đối, chỉ là hắn đã phát hiện hành tung của ta, vì sao chậm chạp không muốn lên tiếng nói phá đâu? Đế Thích Thiên một trận nói thầm đằng sau, lại là làm sao cũng nghĩ không thông Triệu Trường Sinh làm như thế đạo lý, bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Lập tức nhìn qua cái nào đã sớm bị Triệu Trường Sinh bọn người phân giải phá thành mảnh nhỏ bạch hổ thi thể, đau lòng nhức óc nói đáng chết, thật là đáng chết đến cực điểm, nếu là cái này bạch hổ thần thú rơi vào tay ta, bảy võ đồ long ta cần gì phải giả tá người bên ngoài chi thủ. Đế Thích Thiên một mặt tiếc hận, một mặt phi tốc vọt tới Triệu Trường Sinh phân giải bạch hổ thi thể phương nào trên mặt đất. Lập tức tựa như một đầu lão cẩu bình thường, đột nhiên nằm trên mặt đất, để lộ mặt nạ liền điên cuồng liếm ăn lên trên mặt đất cái nào sớm đã khô ráo vết máu. Chương 380, hết thệ cũng chỉ là đang diễn trò chương 380, hết thệ cũng chỉ là đang diễn trò xe ngựa hết thệ ba chiếc. Không có một chiếc xe ngựa đều rất lớn, rất xa hoa. Trong xe ngựa, chẳng những có thoải mái dễ chịu giường êm thở người nghỉ ngơi, còn có rượu ngon món ngon tùy thời thở người sử dụng. Bạch Thanh Nhi lông mày khóa chặt hơn mấy phần. Nàng ánh mắt chớp động, mặt mũi tràn đầy cảnh giác vẻ nghi hoặc. Sư Minh, Lạc Tiên thời gian ngắn như vậy đi đâu tìm đến những xe ngựa này? Huyền Thành cũng không thể xem như một cái xa xỉ thành thị, dạng này trong thành thị, muốn chuẩn bị dạng này ba chiếc xe ngựa, thực sự không quá dễ dàng. Liên mấy năm liên tục cấu hạng thiếu vũ, lúc này cũng là lòng tràn đầy điểm khả nghi. Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời Bạch Thanh Nhi vấn đề. Hắn ẩn ẩn có thể đoán được, những xe ngựa này chỉ sợ cũng không phải là Lạc Tiên chính mình chuẩn bị, có thể là vị nào thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Đế Thích Tiên thủ bút. Triệu Trường Sinh hơi híp mắt lại, tựa hồ đã ngủ. Bạch Thanh Nhi đòi một cái chăn sau, chỉ có thể hậm hực ngồi vào chỗ cũ. Nàng nhìn chằm chằm hạng thiếu vũ, suy tư một lúc sau, đột nhiên nói ra, "Cho ăn, tên ốc, từ giờ trở đi ngươi cùng ta tuyệt không thể đồng thời ngủ, hiểu chưa?" Hạng thiếu vũ hừ một tiếng, trực tiếp ném cho Bạch Thanh Nhi một cái mặt lạnh. Bạch Thanh Nhi thấy thế, khí nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nắm chặt lên hạng thiếu vũ cổ áo. "Ngươi cái này tên ốc ai tại cô mãi mãi nơi này giả vờ giả vịt, ta cho ngươi biết, có thể quyết định ngươi vị nào phạm sư sinh tử không chỉ có riêng là sư minh của ta một người." Mắt thấy hạng thiếu vũ sắc mặt biến hóa, Bạch Thanh Nhi lúc này mới đắc ý buông tay cười lạnh nói, "Ngươi cũng đừng quên, ta đó nhưng là sư minh của ta sư muội, nếu như ta quả thật ra tay giết ngươi vị nào phạm sư, ngươi cảm thấy sư minh của ta thật có thể vì ngươi vị nào phạm sư đem ta cũng đã giết phải không?" Hạng thiếu vũ đông nhiên lớn tiếng nói, "Ngươi không cần làm ta sợ, ta đã sớm nhìn ra, nơi này không người nào dám không tuân theo Trường Sinh công tử ý nguyện." Bạch Thanh Nhi hắc hắc một trận cười lạnh, liếc mắt nhìn vẫn như cũ ngủ say Triệu Trường Sinh một chút. Cho nên nói, "Ngươi muốn thử một chút." Hạng thiếu vũ chỉ có thể im miệng. Tuổi tác của hắn lịch duyệt, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng từ nhỏ ở nhân tinh trong đống lớn lên Bạch Thanh Nhi đối kháng. "Tốt, ta nghe ngươi là được, bất quá ngươi về sau không có khả năng lại dùng phạm sư an nguy đến uy hiếp ta, không phải vậy ta liền cùng ngươi trở mặt." Khoan hay nói, Hạng thiếu vũ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng lúc này trợn mắt nhìn bộ dáng, ngược lại là rất có vài phần dọa người tư thế. Liền xem như Bạch Thanh Nhi liếc thấy phía dưới, cũng không khỏi trong lòng tối nhảy. "Tốt, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tỷ tỷ tuyệt không dùng ngươi phạm sư an nguy đến uy hiếp ngươi." Bạch Thanh Nhi thầm cười khổ, nàng mơ hồ đã cảm giác được, chỉ sợ tiếp qua mấy năm tuế nguyệt, vị này Hạng thị bộ tộc thiếu chủ, coi như không phải mình có thể nằm ở. "Còn có, về sau ngươi cũng không thể lại gọi ta tên ốc, ta không thích xưng hô thế này." Bạch Thanh Nhi mí mắt khẽ đảo, không khỏi mắng, "Ngươi không cần tại cái này cần tiến thêm thước, coi chừng ta hiện tại liền dùng bổ câu đưa tin, để cho người ta giết ngươi phạm sư." "Chán tốt ta, vậy ngươi tiếp tục gọi ta tên ốc đi." Hạng thiếu vũ lẩm bẩm miệng, không tình nguyện nói ra. Triệu Trường Sinh ở một bên nghe, trong lòng âm thầm bật cười. Đúng vào lúc này, Lạc Tiên thanh âm bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên. "Trường Sinh công tử có đây không?" Hạng thiếu vũ quay đầu nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say Triệu Trường Sinh, bật điệu rèm xe bén lên, thấp giọng nói, "Công tử đang ngủ, có chuyện gì không?" Lạc Tiên mượn Hạng thiếu vũ xốc lên màn xe khe hở vụng trộm thoáng nhìn, quả nhiên phát hiện Triệu Trường Sinh một độ ngủ say bộ dáng. Thế là chặn lại nói, "Cũng không có việc gì, ta chỉ là muốn tới hỏi một chút các ngươi nơi này còn có hay không cái gì thứ cần thiết, ta quay đầu mời người đưa tới." Hạng thiếu vũ vi một suy tư, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Thanh Nhi sau, nói, "Không cần cái gì, đa tạ Lạc Tiên tỷ tỷ." Lạc Tiên hé miệng cười khẽ, tiến lên méo méo Hạng thiếu vũ cái nào ngây thơ vẫn còn tồn tại khuôn mặt. Thiếu vũ miệng đó nhưng là càng ngày càng ở đâu, "Tốt, nếu không có cái gì cần, cái nào ta cũng liền không còn nơi này quấy rầy các ngươi." Hạng thiếu vũ nhẹ gật đầu, hạ màn xe xuống trở lại trong xe. Bạch Thanh Nhi trong ánh mắt hồ nghi lúc này càng đậm mấy phần. Nàng vụng trộm rèm xe vén lên, nhìn về phía Lạc Tiên bóng lưng, chần chờ thầm nói, "Cái này Lạc Tiên đến cùng đang đùa hòa giận gì?" Bạch Thanh Nhi trong lòng rất rõ ràng, đoàn người mình lúc này mới vừa mới lên xe không lâu, căn bản cũng không khả năng thiếu khuyết cái gì. Lúc này Lạc Tiên bỗng nhiên đến đây hỏi thăm, rõ ràng là ý không ở trong lời. Chỉ là Lạc Tiên mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì, trong lúc nhất thời Bạch Thanh Nhi nơi này lại là không có đầu mối. Rơi vào đường cùng, Bạch Thanh Nhi từ bỏ khó phân suy nghĩ, quay đầu thở phì phò trừng mắt liếc Triệu Trường Sinh. "Suốt ngày chỉ biết đối với ta nghiêm chằm chằm chết phòng, đối với cái này Lạc Tiên ngươi ngược lại là rất yên tâm, bây giờ lại còn ngủ dậy đại cảm rất tới." Bạch Thanh Nhi lúc đầu vẫn chỉ là thuận miệng phàn nàn thôi. Có thể lập tức nghĩ đến chính mình không công bỏ qua Vương Lý cây đại thụ này tiếc đuối, trong lòng ủy khuất lập tức như suối tuôn ra bình thường phun ra. Nếu không phải bên cạnh còn có cái Hạng thiếu vũ, chỉ sợ lúc này nước mắt của nàng đủ để đem trước mắt chiếc xe này cho ngâm nát không thể. Chít chít thì thầm. Đang oán từ ngày lúc, đột nhiên một trận chim kêu từ ngoài xe vang lên. Bạch Thanh Nhi con mắt lập tức sáng lên. Ngay sau đó cũng không lo được khó chịu, đội vàng xốc lên màn xe một góc, đáp ý nói, "Tốt lắm, nguyên lai mục đích thực sự ở chỗ này đây." Hạng thiếu vũ mắt thấy Bạch Thanh Nhi đột nhiên hưng phấn như vậy, rõ ràng có chút không nghĩ ra. "Thanh Nhi tỷ tỷ ngươi thế nào?" không phải liền là vài tiếng chim kêu sao? Ngươi làm gì kích động như vậy? Bạch Thanh Nhi nghe vậy không khỏi liếc mắt. Ngươi biết cái gì? Hoàn thành nơi này làm sao có thể liền có thúy cốc xuất hiện? Vừa mới cái này hai tiếng thúy cốc tiếng kêu, rõ ràng là có người giả trang. Hạ Thiếu Vũ mặc dù không biết cái gì là thúy cốc, không cẩn thận mảnh tưởng tượng phía dưới, mình tại huyện thành nhiều năm như vậy, tựa hồ thật đúng là chưa từng nghe qua vừa rồi như thế chim kêu. Nghĩ tới đây, dù là nàng đối với Bạch Thanh Nhi sớm đã ở đấu, lúc này cũng không thể không âm thầm là trắng Thanh Nhi mẫn duệ tin phục. Bạch Thanh Nhi nằm ngoài cửa xe, nhìn quanh nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đó nhưng là thợ nhỏ dưỡng thành mẫn duệ bản tính, để nàng lại không muốn dễ dàng buông tha. Thế là liền kêu to Triệu Trường Sinh, dù sao Triệu Trường Sinh tu vi cao hơn nàng quá nhiều, nói không chừng liền có thể từ bên ngoài phát hiện thứ gì. Nhưng ai biết nàng liên tiếp hô vài tiếng, sau lưng Triệu Trường Sinh lại đều là không hề có động tĩnh gì. Kinh ngạc phía dưới, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Đã thấy sau lưng trên giường em, lúc này nơi nào còn có Triệu Trường Sinh thân ảnh. Sư sư huynh đâu? Bạch Thanh Nhi dưới sự kinh hãi, vội vàng nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ phương hướng. Nhưng ai biết Hạng Thiếu Vũ mắt thấy Triệu Trường Sinh không thấy, lại cũng là một mặt kinh ngạc. Ta vừa mới còn trông thấy công tử nằm tại trên giường em làm sao trong lúc đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Bạch Thanh Nhi chợt giống như là minh bạch cái gì, thổi phu một tiếng yêu kiều cười, nhu tình vô hạn lẩm bẩm, "Hừ, ta còn tưởng rằng sư huynh thật là bị hồ ly tinh kia cho mê thần hồn điên đảo nữa nha, nguyên lai hết thảy cũng chỉ là đang diễn trò đâu." Chương 381, Thiên môn chi chủ đế thích thiên vô sỉ. Chương 381, Thiên môn chi chủ đế thích thiên vô sỉ. Trường Sinh đích thật là đang diễn trò. Từ khi hắn nhìn thấy Lạc Tiên chuẩn bị cái này ba chiếc xa hoa lãng phí xe ngựa trong nháy mắt, Triệu Trường Sinh lập tức liền rõ ràng một chút. Lạc Tiên cũng không muốn để bọn hắn dọc theo con đường này tinh thần quá mức thanh tỉnh. Dương em rượu ngon, dù hoặc như vậy vốn không nên xuất hiện tại một cái lâm thời thuê trên xe ngựa mới đối. Cho nên Triệu Trường Sinh dứt khoát liền đang ngồi trên xe ngựa sát na, thường phục làm ra một bộ ngủ say bộ dáng. Hắn rất muốn biết, Lạc Tiên làm ra đây hết thảy chân chính mục đích, đến cùng là cái gì. Cho nên đang nghe phía ngoài thúy cốc điệu kêu sát na, Triệu Trường Sinh liền lập tức thuận Bạch Thanh Nhi nhấc lên màn xe chui ra bộ xe. Sau đó Triệu Trường Sinh liền nhìn thấy một đạo bóng xám, giống như quỷ mị, từ nơi xa kích xạ tiến Lạc Tiên xe ngựa. Triệu Trường Sinh lộ ra mấy phần hội ý dáng tươi cười. Vừa mới bóng xám kia tốc độ nhanh chóng, sớm đã siêu việt đại tông sư tu sĩ cực hạn. Cái nào tuyệt đối là thiên nhân cảnh cao thủ mới có thể có tốc độ, mà có thể cùng Lạc Tiên quan hệ thân mật như vậy thiên nhân cảnh cao thủ, Triệu Trường Sinh có thể nghĩ tới duy nhất một người, chính là Thiên môn chi chủ đế Thích Thiên. Kỳ thật sớm tại cũ đất sở cung lúc, Triệu Trường Sinh cũng đã mơ hồ đã nhận ra có người nhòm ngó trong bóng tối chính mình. Chỉ là khi đó cảm giác thật sự là quá mức phiêu miểu, đến mức liền xem như hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chắc chắn trực giác của mình. Húng chi lấy đế Thích Thiên thiên nhân cảnh tu vi, Triệu Trường Sinh liền xem như quả chân đạo phá đối phương hành tung, cũng chưa chắc có thế lực bức bách đối phương hiện thân. Nhưng bây giờ hết thệ cũng đã khác biệt. Một cái trốn ở xe ngựa người, Triệu Trường Sinh tự tin hắn liền xem như siêu việt thiên nhân cảnh cao thủ, cũng tuyệt kế không cách nào đào thoát chính mình truy tung. Triệu Trường Sinh đợi đến bóng xám chui vào buồng xe ướp chừng 10 hơi sau, lúc này mới chậm rãi hướng Lạc Tiên xe ngựa đi đến. Trên mặt hắn tràn đầy tiêu sái dáng tươi cười, cười nhạt nói, đó nhưng là Thiên môn chi chủ quang lâm nơi đây, có thể hiện thân gặp mặt. Triệu Trường Sinh tiếng nói vừa dứt, Lạc Tiên liền sắc mặt trắng bệch từ trong xe ngựa chui ra. Nàng dáng chống đỡ lấy khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Triệu Trường Sinh, nói, công tử, ngươi thế nào? Làm sao tìm được người tìm được trong xe của ta tới? Sợ không phải hoa mắt nhìn lầm cái gì đi. Triệu Trường Sinh đung dung cười một tiếng, chậm rãi nói, làm sao? Chẳng lẽ vừa mới chui vào xe của ngươi toa bên trong bóng người, cũng không phải là Thiên môn chi chủ? Lạc Tiên trên mặt dáng chống đỡ ý cười, lập tức tán loạn sạch sẽ. Đang lúc nàng ấp úng không biết nên trả lời như thế nào Triệu Trường Sinh vấn đề thời điểm, đột nhiên một tiếng cởi mở cười to phách lối từ trong buồng xe truyền ra. Ha ha ha, Trường Sinh công tử quả nhiên danh bất hư truyền, ta đế Thích Thiên vừa tới nơi đây, vậy mà liền bị ngươi khám phá hành tung, bội phục bội phục. Nương theo lấy hai tiếng bội phục, một đạo bóng xám tựa như mây mù giống như từ trong buồng xe bay ra, đứng ở buồng xe trên đỉnh. Nghe hỏi chạy tới sư phi Huyền Hiểu Ngộng đại sư bọn người, lúc này gặp đến một cái mang theo mặt nạ tóc dài quái nhân bỗng nhiên từ Lạc Tiên trong buồng xe chui ra, đều là giật mình. Hiểu Ngộng đại sư không khỏi quay đầu nhìn về phía một mặt cười trên nỗi đau của người khác Bạch Thanh Nhi, do hỏi, vị này chính là Thiên môn chi chủ đế Thích Thiên, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Thanh Nhi hắc hắc cười lạnh hai tiếng, lo lắng nói, chuyện này đại sư cũng không thể hỏi ta, hẳn là đến hỏi Lạc Tiên mới đối, dù sao người này đó nhưng là từ bên trong buồng xe của nàng chui ra ngoài đâu. Hiểu Ngộng đại sư nghe vậy, quả thật đưa ánh mắt về phía Lạc Tiên. Đã thấy lúc này là tiền, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn cứ thế tại nguyên chỗ, nơi nào còn có ngày xưa nhạy bén thái độ. Trái lại đế Thích Tiên, đường đường một đời thiên nhân cảnh cường giả, lúc này bị Triệu Trường Sinh từ nữ nhân trong buồng xe bắt được, đúng là không lộ nửa phần khó xử vẻ xấu hổ. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên thở dài một tiếng, đem ánh mắt mọi người tụ tập tại trên người mình. Sau đó trầm trọng nói, thường nói, người lao gian, mã lao trưởng, con thỏ giả không tốt cầm, nguyên bản ta coi là cái này bất quá chỉ là người bên ngoài một câu trêu tức nói như vậy, nhưng bây giờ nhìn tới, lại là lời bằng ngọc. Đế Thích Thiên mục quang chớp động, không coi ai ra gì lưu ý lấy Triệu Trường Sinh nhất cử nhất động. Lúc này chợt nghe Triệu Trường Sinh niệm ai, không khỏi ha ha một trận cười to. Xem ra Trường Sinh công tử đây là đang trách cứ bản tôn không cáo mà đến rồi. Triệu Trường Sinh cười lạnh, cũng không phủ nhận. Lấy hắn đối với Đế Thích Thiên hiểu rõ, người này mặc dù là cao quý một đời thiên nhân cảnh cường giả, có thể thực hiện sự tình phong cách lại không có chút nào cao thủ bốn có tự kiềm chế. có thể nói nó phong cách hành sự cơ hồ cùng đầu đường cuối ngõ côn đồ vô lại cũng không khác biệt. Lúc này đối phương bỗng nhiên lặng lẽ sờ đi vào trong đội xe, nếu nói không có an cái gì ý đồ xấu, chính là đánh chết hắn Triệu Trường Sinh cũng quyết không tin tưởng. Đế Thích Thiên hiển nhiên cũng không biết Triệu Trường Sinh đối với hắn hiểu rõ muốn xa so với hắn trong dự đoán hơn rất nhiều, còn tại chỗ nào làm bộ bày ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Xem ra Trường Sinh công tử hoàn toàn chính xác hiểu lầm bản tôn trước chuyến này đến, hoàn toàn là ngẫu nhiên xảo nộ, không kịp hướng công tử tiến hành nhật báo, còn xin công tử khoan dung thì cái. Một bên Hiểu Mộng đại sư mắt thấy Đế Thích Thiên đường đường một đời thiên nhân cảnh cường giả, lúc này nói chuyện đúng là như vậy hiền hòa, không khỏi hảo cảm đại thăng. Tiền bối không cần giải thích, lấy tiền bối tu vi cực cao, chúng ta lại sao dám trách tội Vu tiên sinh. Đế Thích Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Hiểu Mộng đại sư trên thân. Nếu như bản tôn không có nhìn lầm, vị này sợ sẽ là đạo gia Thiên Tông Hiểu Mộng đại sư đi. Vạn bối chính là. Đế Thích Thiên bỗng nhiên dương thiên trường thở dài một hơi, hờ hững một lúc sau, nói ra, nói đến bản tôn năm đó đã từng cùng Xích Tùng tử từng có bạn cũ, từ biệt nhiều năm sau, ai ngờ hôm nay lại sẽ cùng đại sư ở đây gặp lại, xem ra bản tôn cùng ngươi nói nhà Thiên Tông ở giữa duyên phận, hẳn là không cạn. Hiểu Mộng đại sư chợt nghe Đế Thích Thiên nói lên Xích Tùng tử, trên mặt không khỏi xẹt qua mấy phần thương cảm chi sắc. Ngay sau đó thái độ càng lộ vẻ tôn trọng, hạ thấp người nói, Xích Tùng tử sư minh nếu như trên trời có linh, biết được tiền bối lúc này lại vẫn có thể nhớ tới hắn, cũng nên là mỉm cười tiểu tuyển. Đế Thích Thiên tựa hồ cười cười, nhưng không có lại cùng Hiểu Mộng đại sư dây dưa, mà là đem ánh mắt hướng về một mực cười trên nỗi đau của người khác Bạch Thanh Nhi trên thân. Nhìn ngươi nha đầu này bộ dáng, dường như đã từng tu luyện qua âm quý phái công pháp. Xem ra Trúc Ngọc Nghiên đây là thu một đứa đồ nhi tốt ta. Bạch Thanh Nhi nghe vậy, khoe miệng cong lên, cười khanh khách không ngừng. Tiền bối hẳn là cùng gia sư cũng có lâu giao phải không? Đế Thích Thiên lúc này lại cũng không phủ nhận, cười nhạt một cái nói, năm đó bản tôn hoàn toàn chính xác từng tại Trúc Ngọc Nghiên từng có gặp mặt một lần, bản tôn vui nhớ kỹ khi đó nàng tu vi còn thấp, còn từng thỉnh giáo bản tôn thay nàng giải đáp một chút trên việc tu luyện nghi hoặc đâu. Bạch Thanh Nhi trên mặt không khỏi xẹt qua một trận cười lạnh, loại chuyện hoang đường này, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Có ai nghĩ được nhưng vào lúc này, Đế Thích Thiên đúng là bỗng nhiên trước mặt mọi người nói ra âm quý phái Thiên Ma sách chi tổng cương pháp quyết. Cái này khiến Bạch Thanh Nhi nguyên bản chấn định trên mặt, không khỏi dâng lên mấy phần kinh hãi. Dù sao Thiên Ma sách chứa đựng công pháp, chính là âm quý phái cơ mật tối cao, liền xem như tại con đường tu luyện cũng không trợ giúp tổng cương bộ phận, cũng là không phải đệ tử thân truyền không truyền. Ai ngờ lúc này lại bị Đế Thích Thiên tại chỗ nói ra. Chẳng lẽ trước mắt quái vật này quả thật nhận biết trúc sư phải không? Chương 382, xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Chương 382, xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Triệu Trường Sinh một mực lặng lặng nhìn Đế Thích Thiên biểu diễn. Hắn biết lao quái vật này đã sống ngàn năm lâu. Tại cái này ngàn năm thuế nguyện bên trong, người này nhiều lần thay tên họ dịch, bái nhập thiên hạ các đại tông phái. Cho nên đối với Đế Thích Thiên có thể làm mọi thuyết gia Thiên Ma sách chi tổng cương có thể nói là không chút nào ngạc nhiên. Thời gian trong nháy mắt, Đế Thích Thiên đã lại cùng sư Phi Huyền, Hạ Thiếu Vũ, cùng Liêu Sinh tỷ bội Hàn Huyền một phen. Kết quả có thể nghĩ, ở đây trừ Triệu Trường Sinh bên ngoài, cơ hồ mỗi người sư trưởng tiền bối đều từng cùng nguồn gốc rất sâu. Đợi đến Đế Thích Thiên lần nữa đưa ánh mắt về phía Triệu Trường Sinh lúc, Triệu Trường Sinh kinh ngạc phát hiện, nguyên bản đối với Đế Thích Thiên xuất hiện cực kỳ cảnh giác đám người, lúc này đúng là địch ý lui sạch. Dù là Triệu Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, lúc này cũng không khỏi là Đế Thả Thiên thủ đoạn chi diệu khiếp sợ không thôi. Đế Thích Thiên đối với biểu hiện của mọi người hiển nhiên rất hài lòng, khẽ cười một tiếng sau, đối với Triệu Trường Sinh nói bản tôn nghe nói, Trường Sinh công tử cũng là xuất từ âm quý phái nhất mạch, nói như thế còn không đợi Đế Thích Thiên thoại nói xong, Triệu Trường Sinh liền vội vàng lối ra đánh gây đối phương đầu. Bản công tử mặc dù tại âm quý phái lớn lên, lại là một cái chưa bao giờ nhận quá coi trọng không quan trọng tiểu tử thôi, huống chi tại bản công tử tiến về đại tần trước đó, đã từng đối mặt với thiên hạ anh hùng cùng âm quý phái nhất đao lưỡng đoạn. Cho nên các hạ cùng âm quý phái ở giữa ân ân đoán đoán, cùng bản công tử không quan hệ. Đế Thích Thiên minh lộ ra sững sờ, dù sao thiên hạ này tông môn, vô luận chính đạo hay là ma môn, đều cực nặng sư truyền. Cho nên hắn mới muốn dùng chức lừa dối Bạch Thanh Nhi cái nào một bộ lý do thoái thác, sớm tại Triệu Trường Sinh trên thân để lên một sư tôn ân nhân danh hiệu. Nhưng ai biết Triệu Trường Sinh dường như biết trước giống như, dẫn đầu cắt đứt ý đồ của hắn. Cũng may Đế Thích Thiên trên khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ, mới khiến cho lúc này trên mặt hắn xấu hổ không có hiển thị rõ tại người trước. Thời trầm ngâm sau, Đế Thích Thiên đống nói công tử đã là lớn tần hoàng tử, chắc hẳn lần này trở về Hàm Dương nhận tổ quy tông lúc, đã từng bái qua trước đây tần vương mục công linh bị đi. Triệu Trường Sinh thản nhiên nói, bản công tử thở nhỏ tại âm quý phái lớn lên, đối với tông tộc nhất mạch tình cảm đã bạc, các hạ như đế quốc cố chủ có giao tình, còn xin tiến về Trường An, hướng thủy hoàng thỉnh công đi. Cách mặt nạ, tất cả mọi người giống như nhìn thấy Đế Thích Thiên mặt mo không hiểu đỏ lên. Hồ nháo, bản tôn đường đường thiên nhân cảnh giới cường giả, sở tác đều là bằng một lòng vị chi, không cần hướng người yêu danh tình công. Triệu Trường Sinh khoẹt miệng cong lên, liếc mắt hướng về chúng nữ từng cái nhìn qua. Cái nào bộ dáng, tựa hồ muốn nói, nếu như thế, ngươi vừa rồi cử động lại là vì cái gì? Đế Thích Thiên trực giác trong lòng một trận nóng nảy giận, thánh tâm quyết càng là ở trong nháy mắt này công phu bên trong vận chuyển tới cực hạn, như ẩn như hiện sát khí, tựa như lâm đông gào thét gió bấp giống như, kích thích đám người không khỏi một cái giật mình. Triệu Trường Sinh sắc mặt cứng lại, không dám chút nào chủ quan, thể nội công pháp vận chuyển hết tốc lực, tùy thời làm tốt nên đón Đế Thích Thiên nén giận một kích chuẩn bị. Đế Thích Thiên tiên tư có lẽ cũng không như Lệnh Đông Lai cấp độ kia kinh tài tuyệt diễm, đó nhưng là người này ngàn năm tích lũy được tu vi, uy lực cường đại, chỉ sợ so với Lệnh Đông Lai đều mạnh hơn ra không ít. Mắt thấy xung đột sắp bộc phát, một bên ngây người nửa ngày Lạc Tiên lúc này rốt cục thanh tỉnh lại. Khi thấy kiếm bạt nỗ trương thế cục, nàng thần sắc không khỏi đại biến, vội vàng gọi tới Đế Thích Tiên trước người. "Sư tôn, Trường Sinh công tử chính là bảy võ đồ long nơi mấu chốt, hắn cùng chúng ta là bạn không phải địch, còn xin sư tôn bớt giận." Đế Thích Tiên lạnh lùng hừ một cái, cuối cùng nhìn Triệu Trường Sinh một chút, buột miệng mắng: "Bản tôn cao thủ một đời, lại há có thể bởi vì ngươi hoàng khẩu tiểu nhi không rơi thanh danh." Một phen phát tiết qua đi, Đế Thích Tiên tâm bên trong nộ khí cuối cùng là có thể thư giãn, lời nói xoay chuyển, nói: "Tiên nhi, ngươi lại lưu tại bên cạnh hắn, chờ đợi vi sư quên góp đủ 6 người khác, lại dẫn hắn tiến về thiên môn không mượn." Nói xong, Đế Thích Tiên đúng là đầu cũng không phải lăng không bay đi. Lạc Tiên lúc này vừa rồi bước ngực thở phào nhẹ nhõm. Hiểu Mộng đại sư bọn người lúc này cơ hồ đứng chết trận tại chỗ, sau nửa ngày, Hiểu Mộng đại sư lúc này mới chậm rãi đi đến Triệu Trường Sinh bên người. "Công tử, cái này Đế Thích Tiên thân là một đời tông sư, ngươi làm sao như vậy lô mãng làm tức giận với hắn?" Triệu Trường Sinh bỗng nhiên nói: "Làm sao? Chẳng lẽ đại sư thật tin tưởng người này cùng Thiên Tông tiền đại trưởng môn Xích Tùng tử ở giữa có cái gì nguồn gốc?" Hiểu Mộng đại sư sững sờ, chẳng lẽ hắn đang nói láo? Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười lạnh, nói: "Hắn đối với chuyện này có phải hay không đang nói láo ta không dám hứa chắc, đó nhưng là trong miệng người này có quan hệ cùng Âm Quý phái hết thảy, ta có thể xác định tuyệt không phải nói thật." Bạch Thanh Nhi thần sắc hơi đổi, vội vàng xuống tới, nói: "Sư huynh ngươi làm sao lại nói như vậy, nếu như hắn không biết trúc sư, lại há có thể đọc ra ngày nào ma sách công pháp thủ cương đến?" Triệu Trường Sinh thở dài một hơi, hơi có chút im lặng nói: "Thanh Nhi, ngươi làm sao lại như vậy hồ đồ, lấy ngươi đối với trúc sư hiểu rõ, ngươi cảm thấy nàng là một cái dễ dàng như thế tiết lộ Âm Quý phái bí mật người sao?" Bạch Thanh Nhi quả quyết lắc đầu, có thể lập tức lại bổ sung: "Thế nhưng có lẽ là bởi vì cái này Đế Thích Tiên nhìn thấy trúc sư lúc, trúc sư niên kỷ còn thấp, cho nên nói cho đối phương biết cũng khó nói nha." Triệu Trường Sinh lắc đầu, thần sắc dị thường tự tin: "Sẽ không, ngươi đừng quên, năm đó Thạch Chi Hiên cùng trúc sư ở giữa quan hệ cỡ nào thân mật, khả nhiêu là như vậy, Thạch Chi Hiên cuối cùng cũng không có thể từ trúc sư trong miệng bộ đi thiên ma sách tu luyện chi bí, hắn Đế Thích Tiên hà đức gì có thể tại trúc sư trong lòng cùng Thạch Chi Hiên đánh đồng." Lời này vừa nói ra, Bạch Thanh Nhi có lẽ trong lúc nhất thời còn không thể minh bạch trong đó logic. Đó nhưng là trải qua tang thương hiểu Mộng đại sư lại là lập tức phản ứng lại, không khỏi hoảng sợ nói: "Như vậy, vị này Đế Thích Tiên trong miệng có quan hệ hắn cùng Trúc Ngọc Nghiên quan hệ ngữ, đều là thuận miệng bịa chuyện nói láo." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Vừa rồi Đế Thích Tiên ở trong chớp mắt liền có thể để đám người đối tốt với hắn cảm giác nổi lên. Bực này kinh khủng nắm chắc nhân tính thủ đoạn, để Triệu Trường Sinh lúc này không thể không phòng. Cho nên hắn lúc này nhất định phải đem Đế Thích Tiên thân phận chân thật ngay trước mặt mọi người triệt để lộ, cũng tốt để mọi người ở đây ngày sau gặp nhau lúc, chí ít có thể đủ nhiều lưu cái tâm nhãn. Chỉ nghe Triệu Trường Sinh nói: "Theo ta được biết, vị này Thiên Môn chi chủ Đế Thích Tiên, rất có thể chính là ngàn năm trước đó chém giết thần vượng, luyện chế ra Trường Sinh bất tử thuốc vị nào tồn tại." "Cái gì?" Hiểu Mộng đại sư các loại sắc mặt lại biến, dù sao Triệu Trường Sinh tin tức này, thật sự là quá mức kinh người. Triệu Trường Sinh ánh mắt tiến tĩnh, tiếp tục nói: "Cũng chính vì vậy, người này nhưng nói là đã tại thế gian này hàng tích chứa chí ít ngàn năm lâu, tại cái này ngàn năm tuế nguyệt bên trong, người này thay tên họ Dịch, cơ hồ bái nhập qua thiên hạ bất luận cái gì một tông môn bên trong, cho nên hắn biết bí ẩn, muốn xa so với các ngươi trong tưởng tượng càng nhiều, nhỏ hơn." Bạch Thanh Nhi lúc này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, vị này Đế Thích Thiên sở dĩ biết thiên ma sách bí mật, rất có thể là bởi vì hắn tại cái này ngàn năm ở giữa bái nhập qua ta Âm Quý phái bên trong. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói chính là. Chương 383, Triệu Trường Sinh nhận tàng bí mật. Chương 383, Triệu Trường Sinh nhận tàng bí mật. Hiểu Mộng đại sư lúc đầu còn đối với Triệu Trường Sinh nói nhiều ít có chút hoài nghi. Dù sao hết thảy nếu là thật sự như Triệu Trường Sinh nói như vậy, cái nào chuyện này thời gian qua đi như thế xa xưa, Triệu Trường Sinh thì như thế nào có thể biết được. Đó nhưng là khi nàng quay đầu nhìn thấy sắc mặt càng phát ra trắng bệnh Lạc Tiên lúc, trong lòng rốt cục chấn động. Lạc Tiên thân là Đế Thích Thiên bên người đệ tử đắc ý, càng là Đế Thích Thiên thiên môn ở bên ngoài phát ngôn viên duy nhất. Nàng đối với Đế Thích Thiên hiểu rõ, tuyệt không phải đương đại bất luận kẻ nào có thể so sánh. Lúc này Lạc Tiên đô đã bộ dáng như thế, cái nào chẳng lẽ không phải chính nói rõ Triệu Trường Sinh lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Bạch Thanh Nhi ánh mắt chớp động, không ngừng tại Triệu Trường Sinh trên thân đọc quanh. Chính mình vị sư huynh này rõ ràng thở nhỏ tại Âm Quý phái lớn lên, là thế nào biết nhiều như vậy bí ẩn sự tình? Trên người hắn, đến cùng ẩn giấu đi một chút cái gì bí mật không muốn người biết? Sư huynh, ngươi là thế nào biết nhiều như vậy bí mật nha? Thanh Nhi làm sao chưa từng có nghe ngươi nói lên qua? Triệu Trường Sinh liếc mắt nhìn Bạch Thanh Nhi một chút, mắt thấy đối phương lúc này trong mắt không ngừng chớp động tình quan sau, trong lòng chưa phát giác buồn cười. Bạch Thanh Nhi mắt thấy Triệu Trường Sinh bộ dáng như thế, trong lòng biết muốn từ Triệu Trường Sinh trong miệng moi ra thứ gì đã mất khả năng. Thế là chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Hiểu Mộng đại sư im lặng sau một hồi, hỏi: "Công tử, đã ngươi sớm đã biết Đế Thích Thiên là người, vì cái gì lúc trước còn muốn kiên trì tiến về thiên môn?" Triệu Trường Sinh thẳng thắn nói: "Nguyên nhân rất đơn giản, trên đời này chỉ có Đế Thích Thiên biết Thần Long Đạo vị trí cụ thể, cho nên nếu như ta muốn thu hoạch được Thần Long Long Nguyên, chỉ có cùng hắn bắt được liên lạc." Một bên Lạc Tiên lúc này tình cảnh nhất là xấu hổ. Mọi người ở đây, mặc dù không có một người mở miệng đối với nàng tiến hành chỉ trích, đó nhưng là đám người xa lánh, lại như một đạo bình chướng vô hình bình thường, đưa nàng xa xa ngăn cách ở bên ngoài. Tại biết Đế Thích Thiên là người đằng sau, không người nào nguyện ý cùng một người như vậy đệ tử thân truyền quá nhiều giao tế. Cũng may Triệu Trường Sinh biết, Lạc Tiên bản tính cũng không xấu, nàng đối với Đế Thích Thiên tình cảm, giống như một đứa con gái đối với phụ thân tình cảm bình thường. Phụ thân cố nhiên có lỗi, vừa vặn là nữ nhi, nàng lại chỉ có thể vô điều kiện tiến hành giữ gìn. Lạc Tiên lúc này thật rất muốn nói cho Triệu Trường Sinh, nàng đối với Triệu Trường Sinh không có nửa phần ác ý, thậm chí tại Đế Thích Thiên xuất hiện một khắc này, nàng vẫn từng vì thay hắn biện hộ, mà bị Đế Thích Thiên nghiêm khắc trách phạt. Nhưng là bây giờ nàng nói ra những này, Triệu Trường Sinh có thể tin tưởng sao? Lạc Tiên cười khổ. Lấy mình bây giờ cảnh ngộ, nói ra lời như vậy, trong thiên hạ lại có ai có thể tin tưởng? Thở dài trong lòng một tiếng sau, Lạc Tiên rốt cục lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh. "Công tử, ta còn có thể lưu tại công tử bên người sao?" Triệu Trường Sinh cười rất bình tĩnh, thậm chí nhìn về phía Lạc Tiên trong ánh mắt đều cùng lúc trước không có nửa phần khác biệt. "Nếu như ngươi nguyện ý, lưu tại bên cạnh ta cũng là có thể." "Sư Minh." Bạch Thanh Nhi nghe chút Triệu Trường Sinh lại còn muốn đem Lạc Tiên giữ ở bên người, lập tức kêu lớn lên. "Ngươi làm sao còn đem nàng có thể giữ ở bên người? Chẳng lẽ ngươi quên nàng thân phận sao?" Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi lại Bạch Thanh Nhi nói nàng thân phận gì. "Nàng là Đế Thích Thiên đệ tử thân truyền." Triệu Trường Sinh thở dài một hơi nói chuyện này ngươi không phải đã sớm biết sao? Bạch Thanh Nhi khẽ giật mình. "Đúng vậy a, chuyện này nàng đích xác sớm đã biết. Đó nhưng là thời điểm đó nàng lại cũng không biết Đế Thích Thiên đến cùng là một hạng người gì, cho nên cũng không có đối với Lạc Tiên thân phận này ôm lấy cái gì mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại, hết thảy lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ sư minh ngươi liền không sợ nàng lần nữa đem chúng ta hành tung tiết lộ cho Đế Thích Thiên sao? Đến lúc đó lao quái vật kia lần nữa lén lút chui vào tiền đến, chúng ta nên làm cái gì?" Bạch Thanh Nhi lời nói chẳng những đại biểu chính nàng ý kiến, đồng thời cũng là lúc này tất cả mọi người trong lòng cộng đồng lo lắng. Tại minh bạch Đế Thích Thiên âm hiểm hèn hạ đằng sau, các nàng lúc này đã bao nhiêu có thể phỏng đoán đến Đế Thích Thiên chui vào trong xe ngựa dụng ý Triệu Trường Sinh quét một vòng đám người, mắt thấy trong mắt của tất cả mọi người đều là tràn đầy lo lắng. Thế là liền kiên nhẫn giải thích nói, các ngươi hẳn là nghĩ đến, lần này Đế Thích Thiên bỗng nhiên xuất hiện, cùng Lạc Tiên có lẽ không có bất kỳ cái gì quan hệ. Triệu Trường Sinh ánh mắt chậm rãi rơi xuống Lạc Tiên trên thân, tiếp tục nói, từ khi rời đi Hàm Dương đằng sau, Lạc Tiên liền từ đầu đến cuối đi theo tại bên cạnh của chúng ta, nếu là nàng hữu tâm đem chúng ta hành tung nói cho Đế Thích Thiên, ngươi cảm thấy Đế Thích Thiên sẽ tới hiện tại mới xuất hiện sao? Lạc Tiên trong mắt lập tức bị nước mắt chỗ che đậy. Nàng vốn cho là nàng coi như giải thích chính mình cùng Đế Thích Thiên xuất hiện cũng không quan hệ, Triệu Trường Sinh cũng chưa chắc sẽ tin tưởng chính mình. Nhưng bây giờ, tại nàng không nói tới một chữ tình huống dưới, Triệu Trường Sinh vậy mà vẫn như cũ lựa chọn đối với nàng ôm lấy tín nhiệm. "Công tử, ta thật không biết sư tôn vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại huyện thành phụ cận, ta cũng là rời đi địa cung một khắc này mới biết được hắn đến." Đám người nghe được Lạc Tiên giải thích, lập tức hồi tưởng lại ngày đó Lạc Tiên rời đi địa cung tìm kiếm xe ngựa sau, sắc mặt hoàn toàn chính xác khác hẳn với thường ngày. Thậm chí bởi vì chuyện này, Bạch Thanh Nhi còn từng mở miệng ép buộc qua đối phương. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Lạc Tiên lời nói liền đã tin tưởng hơn phân nửa. Chỉ có Bạch Thanh Nhi vẫn như cũ ôm cực lớn cảnh giác cùng bất mãn. Triệu Trường Sinh đối với cái này từ lâu thói quen. Cô gái nhỏ này, chỉ cần phạm là dính đến an nguy của nàng, chắc chắn sẽ trở nên lại ngại. Đây là khắc vào trong xương tính cách, là không ai có thể tùy tiện cải biến. Lạc Tiên mắt thấy đám người lại đều lựa chọn tin tưởng chính mình, rốt cục cũng không nén được nữa trong lòng ủy khuất, hoa một tiếng lên tiếng khóc giống lên. Luôn luôn cùng Lạc Tiên giao tình không tệ sư Phi Huyên thấy thế, vội vàng tiến lên trấn an. Hiểu Mộng đại sư thì là thừa cơ hội này lặng lẽ đem Triệu Trường Sinh kéo đến một bên, hỏi: "Công tử, hiện tại đã ngươi đã cùng Đế Thích Thiên trở mặt chúng ta sau đó phải đi chỗ nào?" Triệu Trường Sinh vi một suy tư sau, nói ra: "Hiện tại xem ra, chúng ta tựa hồ chỉ có đi đầu trở về Hàm Dương." Triệu Trường Sinh nguyên bản cũng không muốn sớm như vậy trở về Hàm Dương, dù sao hiện tại Hàm Dương không thể nghi ngờ đang đứng ở Thi Sơn Huyết Hải bảo phủ bên dưới. Chỉ là nếu Thiên Môn chi hành đã cao phế, trong lúc nhất thời hắn nhưng bây giờ nghĩ không ra còn có địa phương nào có thể đi. Huống chi lấy hắn đối với Đế Thích Thiên hiểu rõ, người này mặc dù nhìn như đã rời đi, đó nhưng là đến cùng có hay không nhòm ngó trong bóng tối nhóm người mình, lại là ai cũng không nói chắc được sự tình. Nói không chừng đối phương rời đi, bất quá là ở trước mặt mình cải bộ dáng thôi, hiện tại chính em thầm trốn ở địa phương nào, dòm ngó chính mình. Triệu Trường Sinh tuy nói cũng không e ngại đối phương, đó nhưng là cứ như vậy bị đối phương từ đầu đến cuối nấp tại chỗ tối cảm giác, nhưng thủy chung là phiền phức, cho nên hắn chỉ có thể trở về Trường An, thông qua hướng Thủy Hoàng Đế kính dâng thần thú tinh huyết, yêu cầu Thủy Hoàng Đế lần nữa vận dụng ngày đó Hàm Dương trong thanh áp chế lệnh Đông Lai nguồn lực lượng kia đến tạm thời thoát khỏi đối phương. Chương 384, cầm hồ hợi gánh tội thay. Như Bức Thượng Tiên. Chương 384, cầm hồ hợi gánh tội thay. Như Bức Thượng Tiên. Thoải mái dễ chịu xe ngựa, Bạch Thanh Nhi là thế nào cũng không nguyện ý tiếp tục ngồi. Không những chính nàng không ngồi, nàng còn muốn cầu những người khác cùng nàng một dạng, sớm đem những này xe ngựa đều hủy đi. Thái độ của nàng kiên định lạ thường, liền xem như Triệu Trường Sinh ra mặt, trong lúc nhất thời cũng vô pháp triệt để thuyết phục. Rơi vào đường cùng, Triệu Trường Sinh chỉ có thể cười khổ đồng ý ba cái sa phu nghe chút Bạch Thanh Nhi muốn một mũi lửa đốt đi xe ngựa, sớm đã sợ đến trắng bệnh cả mặt. Lúc này vội vàng xông lại quỳ rạp xuống Bạch Thanh Nhi trước mặt, dập đầu như dạ tỏi nói: "Cô nãi nãi ai, chúng tiểu nhân sinh hoạt toàn bộ nhờ sau lưng chiếc này xe ngựa tại duy trì, còn xin cô nãi nãi giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng tiểu nhân lần này đi." Mấy người liền ba cái sa phu, niên kỷ nhìn qua đều đã không nhỏ. Lúc này vậy mà bỗng nhiên quỳ gối Bạch Thanh Nhi trước mặt trái một cái cô nãi nãi lại một cái bồ tát sống, kêu Bạch Thanh Nhi trong lúc nhất thời lại đều lòng sinh không đành lòng. Nàng lại làm sao biết, ba người này quanh năm đi đông xuống tây, sớm đã mài thành nhân tinh. Giống Bạch Thanh Nhi nhỏ như vậy cô nương, bọn hắn chỉ là con ngươi đảo một vòng, liền có thể nhìn ra nàng chỗ yếu hại ở đâu. Bạch Thanh Nhi bị kêu tâm phiền, cuối cùng mắng to lấy đem ba người tính cả xe ngựa một đạo đuổi đi. Đuổi đi xe ngựa, đám người chỉ có thể đi bộ đi đường. Một ngày này, mấy người đi vào một cái trấn nhỏ đang dùng cơm, chợt nghe tới gần một bàn ngay tại thảo luận Hàm Dương thành nội tin tức. "Cho ăn, ngươi nghe nói không, công tử Hồ Hợi công nhiên tạo phản, dám cóng bệ hạ một mình hướng quân đội đế quốc tư truyền thánh chỉ." "Chuyện này ta cũng nghe nói, bất quá ta nghe nói giống như công tử Hồ Hợi cũng không phải là muốn tạo phản, mục đích của hắn chẳng qua là muốn giết chết gần nhất vừa mới trở về đế quốc trưởng sinh công tử thôi." "Này, ngươi quản hắn mục đích là cái gì đâu, chỉ cần cóng bệ hạ tư truyền thánh chỉ, cái nào chính là tạo phản." Bên cạnh cùng hắn tranh luận người kia, nghe đến đó, chỉ có thể lắc đầu thở dài nói, "Ai, ta cũng nghĩ không thông, Hồ Hợi công tử để đó thật tốt hoàng tử sinh hoạt không đi làm gì bỗng nhiên liền làm ra loại chuyện hồ đồ này đến đâu, như thế rất tốt người không có giết được không nói, chính mình một thân tuân dùng, như vậy cũng bị lay không còn một mảnh." Trước đó nói người kia nghe được đồng bạn cảm khái, dường như cũng có chút xúc động, đồng dạng thở dài nói, "Mới đầu ta cũng cùng ngươi một dạng nghĩ mãi mà không rõ, có thể về sau mới biết, Hồ Hợi công tử sở dĩ làm ra những này chuyện hồ đồ, chỉ là bởi vì lao sư của hắn Triệu Cao tựa hồ bởi vì vị nào trưởng sinh công tử nguyên nhân, bị bệ hạ trọng trách, cho nên Hồ Hợi công tử xúc động nhất thời, mới có thể làm ra bực này chuyện hồ đồ đến." "A, nghe ngươi kiểu nói này, Hồ Hợi công tử làm những sự tình này, khởi phi chỉ là vì bảo hộ chính mình lao sư." "Ai nói không phải đâu." Cái nào lúc trước một người lại là thở dài một tiếng, chỉ tiếc lúc đó Triệu Cao tiên sinh ngay tại giường nằm dưỡng thương, nếu không lấy cho hắn sự tình chi chu đáo chắc chẽ, cái này tai họa cuối cùng là không nên ai. Triệu Trường Sinh bọn người sớm đã nghe triệt để ngơ ngơ. Không ai từng nghĩ tới, Triệu Cao lại còn có loại thao tác này. Bạch Thanh Nhi sửng sốt nửa ngày, rốt cục thấp giọng hướng Triệu Trường Sinh hỏi, "Sư huynh, ngươi lúc trước không có từ Hàm Dương bên kia thu đến những tin tức này sao?" Triệu Trường Sinh chỉ có thể lắc đầu, mấy ngày trước đây thật sự là hắn nhận qua Hoàng Dung từ Hàm Dương truyền về tin tức, nhưng là khi đó đế quốc cao tầng đối với Triệu Cao mưu phản sự tình quyết đoán còn chưa tại Hàm Dương lưu truyền ra đến. Mà lấy Hoàng Dung đám người thân phận, tự nhiên cũng không có biện pháp tiếp cận quyền lực trung tâm tiến hành tìm hiểu. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, sự tình vậy mà liền sẽ xuất hiện lớn như thế hy kịch tính biến hóa. Xem ra chúng ta chung quy là xem thường hắn Triệu Cao. Triệu Trường Sinh cười lạnh nói ra. Triệu Cao thoát hiểm, thật sự là lớn xuất chúng người đón trước. Liền xem như Triệu Trường Sinh chính mình, trước đó cũng tuyệt nghị không ra Triệu Cao cuối cùng vậy mà có thể kéo ra Hồ Hợi đế quốc này hoàng tử đến vì chính mình gánh tội thay. Đây thật là bò cái nhỏ đi máy bay, như bước lên trời. Mà lại y theo trước mắt phía ngoài truyền ngôn đến xem, Triệu Cao dường như còn muốn thông qua âm thầm vận hành chuyện này, tại dân gian chế tạo lần nữa Hồ Hợi tôn sư hình tượng. Hiểu Mộng đại sư trầm mặc một lúc sau, lúc này cũng chỉ có thể cảm khái liên tục. Xem ra, chúng ta chung quy là khinh thường vị này là vong thủ lĩnh, hắn thực sự so với chúng ta trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Đám người không thể không đồng ý cái nhìn này, Bạch Thanh Nhi trong mắt, vậy mà càng có mấy phần nhàn nhạt sùng bái. Bởi vì nàng chợt phát hiện, nếu bàn về âm mưu quỷ kế, sư tôn của mình Trúc Ngọc Nghiên so với vị này là vong thủ lĩnh đơn giản kém không chỉ một cấp bậc mà thôi nha. Vậy mà có thể tại loại tình huống tuyệt vọng này bên dưới, giành lấy cuộc sống mới. So với những người khác, lúc này Lạc Tiên thì phải thiết thực nhiều, trầm ngâm một lúc sau, đột nhiên hỏi Triệu Trường Sinh. "Công tử, Triệu Cao lần này nếu trốn khỏi một khó, cái nào đối với công tử hận ý thế tất yếu so dĩ vãng càng lợi hại hơn, chúng ta làm như thế nào giống như?" Đây là một cái vấn đề rất thực tế, cũng là một cái rất khó đối phó vấn đề. Chí ít tại Hiểu Mộng đại sư đám người trong mắt là như vậy. Triệu Cao tại trải qua lần này thất bại đằng sau, hắn lần tiếp theo phản kích, thế tất yếu so lần này tới càng hung mạnh hơn. Triệu Cao loại người này, tựa như là một con rắn độc, luôn luôn âm áp chế nấp tại người không tưởng tượng được địa phương tùy thời công kích. Loại địch nhân này, miễn là còn sống, bất luận đặt ở bất luận kẻ nào trước mặt, đều đủ để khiến người khác đau đầu một lúc lâu. Huống chi Triệu Cao thủ bên trong, còn có đế quốc bá đạo nhất ám sát cơ cấu La Vong. La Vong khổng lồ, đến cùng cực hạn ở nơi nào, chỉ sợ đương đại phía dưới không có người nào có thể nói rõ. Cho nên đám người lúc này nhao nhao là Triệu Trường Sinh lo lắng Triệu Cao trả thù, lo lắng Triệu Trường Sinh an nguy. Có thể Triệu Trường Sinh lúc này lại chỉ là cười lạnh, giọng mang khinh thường nói, "Yên tâm, bằng hắn Triệu Cao thủ đoạn, muốn tại trước mặt ta nhảy nhót, còn kém xa lắm đâu." Nghe được Triệu Trường Sinh câu nói này, mọi người vẻ mặt đều là chấn động. Chỉ là bọn hắn dù sao hiểu lầm Triệu Trường Sinh tự tin nơi phát ra, chỉ cho là Triệu Trường Sinh là dựa vào đế quốc hoàng tử thân phận, cho nên không có đem Triệu Cao để vào mắt. Sư Phi Huyên thấy thế lập tức phụ hòa nói, "Đúng vậy à, công tử dù sao cũng là đế quốc hoàng tử, hiện tại sắp lại nên vì thủy hoàng dâng lên thần thú tinh huyết, hắn Triệu Cao liền xem như có lá gan lớn như trời, cuối cùng cũng không dám đối với công tử quá mức làm cản." Nhưng ai biết Bạch Thanh Nhi lúc này lại là bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, một mặt kinh bỉ nhìn về phía Sư Phi Huyên, trầm trọng nói, "Ta Phi Huyên đại tiểu thư, ngươi sợ không phải đã quên liền xem như sư minh của ta không có tìm tới thần thú tinh huyết, hắn cũng là đế quốc hoàng tử, có thể ngươi có từng thấy Triệu Cao bởi vì sư minh thân phận này mà có chút thu liêm sao?" Sư Phi Huyên khẽ giật mình, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. "Đúng vậy à, Triệu Cao nếu như quả thật bận tâm Triệu Trường Sinh tại thủy hoàng trong suy nghĩ địa vị, một cái hoàng tử thân phận đã đủ để cho hắn quên đi tất cả ý niệm không chính đáng. Có thể sự thật lại là, Triệu Cao từ đầu đến cuối chưa bao giờ thư giãn qua đối với Triệu Trường Sinh hãm hại." Hạ Thiếu Vũ lúc này đột nhiên đứng lên, vỗ bàn một cái nói, "Cái này có cái gì khó đến, nếu cái kia gọi Triệu Cao ra hỏa như thế không biết tốt xấu, dứt khoát chúng ta tiên hạ thủ vi cường." Nói xong, Hạ Thiếu Vũ đuôi lông mày nhảy một cái, một cỗ tỷ nghe thiên hạ bá chủ khí phách bao phủ quanh thân. Đến lúc đó ta cũng không tin doanh chính sẽ vì một cái chết đi Triệu Cao, tìm đến công tử phiền phức. Chương 385, Triệu Cao thực lực chân chính. Chương 385, Triệu Cao thực lực chân chính. Nhiều ngày ở chung bên dưới, Hạng Thiếu Vũ đã bất chi bất giác học xong đứng tại Triệu Trường Sinh trên lập trường cân nhắc vấn đề. Hắn dù sao chỉ là một đứa bé, hai tử tâm tính luôn luôn thay đổi bất thường. Mà lại từ khi tu tập võ đạo đằng sau, Hạ Thiếu Vũ lại chợt phát hiện hết thể chính như Triệu Trường Sinh nói như vậy. Võ đạo ảo diệu, xa so với Sa Trường Thiết Huyết càng có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hú hồ từ khi cũ sợ chúng sẽ được Triệu Trường Sinh đều bắt được, đưa đi quặng mỏ sau. Hạ Thiếu Vũ đánh đáy lòng liền minh bạch một cái đạo lý. Bằng vào hắn lực lượng một người, là không đủ để lật đổ đế quốc, chủng kiến cũ sở. Đương nhiên, nhất làm cho Hạng Thiếu Vũ tuyệt vọng một chút, trên thực tế là Triệu Trường Sinh trong tay thần thú tinh huyết. Hạng Thiếu Vũ liền xem như đánh chết cũng không nghĩ ra, Thủy Hoàng Đế vậy mà có thể bằng vào vật này thu hoạch được Trường Sinh. Phạm Tăng đã từng nói, cũ sở như muốn phục quốc, duy nhất thời cơ chính là Thủy Hoàng bất lạc. Thủy Hoàng bất diệt, Đại Tần vĩnh tồn. Giờ này khắc này, Hạng Thiếu Vũ cơ hồ đã triệt để diệt tuyệt phá vỡ Đại Tần đế quốc ý nghĩ. Hiểu Mộng đại sư bọn người, không ai từng nghĩ tới, Hạng Thiếu Vũ cái này lồng cũng còn không có thoát sạch sẽ tiểu thí hải, lúc này vậy mà có thể nói ra bá đạo như vậy tàn nhẫn lời nói đến. Trong lúc nhất thời, người người tất cả đều kinh ngạc. Chỉ có Triệu Trường Sinh, khoe miệng chảy ra mấy phần nụ cười như có như không. Hắn chợt phát hiện, trong mọi người, cũng chỉ có Hạng Thiếu Vũ tính cách mới nhất đối với mình tính nết. Nửa ngày, Bạch Thanh Nhi lúc này mới chớp động ánh mắt này cười rồi nói, "Ê u, chúng ta tên ngốc lúc nào vậy mà cũng khai thiếu đâu, loại lời này có thể tuyệt không giống như là từ trong miệng ngươi nói ra được đâu." Hạng Thiếu Vũ khuôn mặt hơi đỏ lên, ngập ngừng nói, "Ta chỉ nói là ra bản thân ý nghĩ trong lòng thôi, hết thảy vẫn là phải do công tử quyết đoán." Triệu Trường Sinh cười tiến lên sờ lên Hạng Thiếu Vũ đỉnh đầu. Hắn rất hài lòng Hạng Thiếu Vũ lúc này biến hóa. Hạng Thiếu Vũ đề nghị cũng chính là Triệu Trường Sinh trong lòng suy nghĩ. Chỉ là trước đó, Triệu Trường Sinh đầu tiên cần hiểu rõ ràng Triệu cao thủ bên trong La Vong chân chính thực lực. Triệu Trường Sinh vẫn luôn đang hoài nghi, Triệu cao thủ bên trong La Vong tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Từ Triệu cao khẳng định tần Triệu nhị thế mà chết ngữ điệu đến xem, La Vong phía sau ẩn tàng thực lực, có lẽ đã mơ hồ liên lụy đến dấu ở các đại đế quốc phía sau thần ma thế lực. Huống chi, hiệu lệnh đi về Đông thân phận tôn sư, nếu không có Triệu cao thật đã chạm đến những cái kia tồn tại, lại há có thể bái nhập lệnh Đông Lai dưới trướng tập kiếm mấy ngày. Triệu Trường Sinh mặc dù chưa bao giờ đem Triệu cao để vào mắt, đó nhưng là hắn lúc này lại không thể không suy nghĩ tỉ mỉ cố này giấu ở Triệu cao thế lực phía sau. Một khi hắn đánh chết Triệu cao, La Vong thế lực sau lưng sẽ làm ra loại nào phản ứng. Đây là Triệu cao lúc này cũng nhất định phải cần suy tính một vấn đề. Triệu Trường Sinh có chút dừng lại sau, quay đầu hỏi Hiểu Mộng đại sư nói không biết đại sư đối với Triệu cao hiểu rõ có bao nhiêu. Hiểu Mộng đại sư nào, hơi suy nghĩ một chút sau lập tức nói ra, Triệu cao người này âm độc địa thấp, đối với mình tình báo xưa nay quản lý dị thường nghiêm ngặt, ta tuy nói cùng hắn từng có tiếp xúc mấy lần, cần phải thật nói ta đối với hắn hiểu rõ, chỉ sợ cũng chỉ là cực hạn với hắn âm điệu bộ dáng thôi. Triệu Trường Sinh trong lòng khe khẽ thở dài, bởi vì Hiểu Mộng đại sư trả lời, cùng chính hắn đối với Triệu cao cảm giác, cơ hồ giống nhau như lúc. Trước đó Triệu cao từng đối với Triệu Trường Sinh nói, võ học của hắn nền tảng từng là thụ sư tại lệnh Đông Lai chỉ đạo. Có thể Triệu Trường Sinh nhưng dù sao cảm thấy, hiệu lệnh đi về Đông làm việc ánh sáng lỗi lạc, kiếm pháp của hắn căn bản liền không thích hợp Triệu cao loại này âm độc người tiến hành tu luyện, mà lại coi như Triệu cao nói tới đều là thật, có thể La Vong bí thuật loại bậc này, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất từ lệnh Đông Lai thủ bút. Cho nên Triệu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Triệu cao tất nhiên có khác sư truyền tại thân mới đối. Chỉ là Triệu cao sư truyền đến sâu cạn từ phương nào, Triệu Trường Sinh lại là từ đầu đến cuối không cách nào đoán được. Bạch Thanh Nhi mắt thấy Triệu Trường Sinh bỗng nhiên đem câu chuyện dẫn tới Triệu cao trên tình báo, không khỏi nháy nháy mắt. "Sư minh, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này chút? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Triệu cao là cái võ đạo cao thủ sao?" Triệu Trường Sinh quét Bạch Thanh Nhi một chút, thản nhiên nói, "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho là Triệu cao bản thân thực lực cũng không mạnh?" Bạch Thanh Nhi cười hắc hắc, đùa bỡn ngón tay khinh thường nói, "Những cái này làm quan từng ngày đem hết tâm tư đặt ở lục đục với nhau bên trên, tu vi võ đạo làm sao có thể liền mạnh? Mà lại ta đã sớm bí mật quan sát qua Triệu cao, hắn người này bước chân nặng nhẹ không chừng, khí huyết quy hư bất ổn, nơi nào có một chút võ đạo cao thủ nên có bộ dáng." Triệu Trường Sinh nghe chỉ là cười lạnh. Hắn mặc dù không biết Triệu cao tu vi cụ thể đạt đến trình độ gì, đó nhưng là có một chút hắn cũng rất là rõ ràng. Triệu cao thực lực tuyệt đối sẽ không so với hắn dưới trướng 6 kiếm nô bên trong bất kỳ một người nào cao hơn ra không ít. Nếu không lấy 6 kiếm nô ngạo khí, lại há chịu thành thành thật thật hầu hạ tại Triệu cao bên người, chịu mệt nhọc. Cho nên từ điểm đó mà xem, Bạch Thanh Nhi trong miệng Triệu cao cái gọi là bước chân nặng nhẹ không chừng, khí huyết quy hư bất ổn thuyết pháp, căn bản liền chân đứng không vững. Huống chi, lấy Triệu cao lúc này ở trong đế quốc địa vị, há lại sẽ xuất hiện khí huyết quy hư tình huống. Cái này rất rõ ràng chính là Triệu cao tận lực triển lộ người trước, dùng cho tê liệt người khác bom gói thôi. Triệu Trường Sinh trong lòng đang cười thầm Bạch Thanh Nhi thông minh một thế, hồ đồ nhất thời đâu. Đột nhiên trong não linh quang lóe lên, theo Bạch Thanh Nhi cẩn thận giảo hoạt, điểm ấy ngụy trang há có thể lừa qua con mắt của nàng. Nghĩ tới đây, Triệu Trường Sinh không khỏi quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi khoe miệng vẫn như cũ treo cái nào như có như không vẻ khinh thường, mười ngón tay càng là tựa như mười đầu dí dỏm côn trùng bình thường, dây dưa quay quanh không chừng. Quỷ nha đầu này nhất định có vấn đề. Triệu Trường Sinh trong lòng lập tức giật mình, hôm nay Bạch Thanh Nhi biểu hiện thật sự là lớn khác hẳn với thường ngày. Hiểu Mộng đại sư lúc này cũng đang quan sát Bạch Thanh Nhi, khi Triệu Trường Sinh rút về ánh mắt lúc, vừa lúc cùng Hiểu Mộng đại sư ánh mắt chạm đến cùng một chỗ. Trong mắt của hai người, lúc này đều là chạy qua mấy phần như hồ ly hệ quang. Triệu Trường Sinh trầm tư một lát sau, đột nhiên nói, "Thanh Nhi, ngươi không phải một mực rất muốn một mình về Hàm Dương đi sao?" Bạch Thanh Nhi nhãn tình sáng lên, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. "Sư minh, ngươi có phải hay không có cái gì nhiệm vụ muốn giao cho ta nha?" Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói mặc dù ngươi luôn luôn cơ linh mắt sắc, đó nhưng là ta từ đầu đến cuối đối với Triệu Cao cảnh giới võ đạo có chút lo lắng. Cho nên sư minh nhất thời để cho ta một người đi lặng lẽ điều tra Triệu Cao nội tình sao? Bạch Thanh Nhi nhíu mày, trong mắt chảy ra vài tia vẻ nghi hoặc. Triệu Trường Sinh lắc đầu, thản nhiên nói, lấy ngươi bây giờ tình huống, nếu là tùy tiện tiếp xúc Triệu Cao, chỉ sợ hung hiểm không nhỏ, sư minh há nhường nhịn ngươi một mình mạo hiểm. Bạch Thanh Nhi dường như thở nhẹ nhõm một cái thật dài, lập tức hỏi, cái nào sư minh vừa rồi có ý tứ là? Triệu Trường Sinh mỉm cười, nói ta thấy để cho ngươi đi đầu trở về Hàm Dương, sớm cho chúng ta tìm hiểu một chút Hàm Dương tình thế trước mặt. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh cố ý dừng một chút ngữ khí, tiếp tục nói, hiện tại Hàm Dương thành nội thế tất quần quần sóng ngầm, tình thế phức tạp, có thể gặp phải tình huống như thế này âm thầm dò xét tin tức người, ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có ngươi không biết ý kiến của ngươi như thế nào. Bạch Thanh Nhi cười khuôn mặt đều nhanh muốn cứng, nàng hung hăng gật đầu, hướng Triệu Trường Sinh bảo đảm nói, thưa thiệt sư minh ngươi còn nhớ rõ Thanh Nhi bản sự đâu, loại chuyện này Thanh Nhi từ trước đến nay sở trường nhất, ngươi liền đợi đến Thanh Nhi tin tức tốt đi. Triệu Trường Sinh mỉm cười, khẳng định nói, ngươi thở nhỏ đi theo trúc sư, những này nắm nhân tính, sưu tập tình báo bản sự, sư minh làm sao có thể quên nữa nha. Chương 386, Đại Tần Đế quốc vĩnh viễn không tồn vong. Chương 386, Đại Tần Đế quốc vĩnh viễn không tồn vong. Nghe được Triệu Trường Sinh ca ngợi, Bạch Thanh Nhi mặt tựa hồ ửng đỏ mấy phần, lực càng như sóng lớn mãnh liệt phập phồng. Thở nhỏ liền thích cùng quán quán so tài nàng, đối với Triệu Trường Sinh câu này ca ngợi, đã không biết khổ đợi bao nhiêu lâu. Nhưng không có nghĩ đến vậy mà tại giờ này khắc này, nhẹ nhõm như vậy thu hồi được. Lúc này Bạch Thanh Nhi chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đều muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài bình thường. Nàng hận không thể lập tức chui vào Triệu Trường Sinh trong ngực, thưởng thụ lấy chờ trực vui vẻ. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, sư phi Huyên thanh âm bỗng nhiên lạnh như băng vang lên. Quả nhiên là tà ma ngoại đạo, bực này châm ngòi không phải là do người tư ẩn hành vi, không những không lấy làm hổ thẹn, còn ở nơi này dương dương đắc ý. Bạch Thanh Nhi lập tức tựa như là sống ăn một con ruồi, rào rạt khuôn mặt tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Bất quá nàng lúc này tâm tình đang tốt, lại không muốn bởi vì cùng sư phi Huyên đấu võ mồm, mà đối với nàng Hàm Dương chi hành tạo thành cái gì gợn sóng. Cho nên đang nghe sư phi Huyên niệm ai sau, chỉ là hung tận chừng sư phi Huyên một chút sau, liền không lại dây dưa. Nhưng ai biết Triệu Trường Sinh lúc này lại bỗng nhiên giận tái mặt đến, ánh mắt thẳng bức sư phi Huyên. Nếu như lần sau lại bị ta nghe được trong miệng ngươi nói ra tà ma ngoại đạo bốn chữ này, hừ hừ. Triệu Trường Sinh hừ hừ hai tiếng bên trong hàm nghĩa, liền xem như cái kẻ ngu, cũng có thể minh bạch. Huống chi là sư phi Huyên, chỉ gặp nàng sắc mặt trợn trắng nhợt, về chừng Triệu Trường Sinh một lúc sau, cuối cùng là chậm rãi cúi đầu xuống. Hiểu Mộng đại sư lúc này trên mặt lại là lộ ra mấy phần ý vị thâm trường ý cười. Lúc này trên trận, sợ cũng chỉ có nàng thật sự hiểu Triệu Trường Sinh dự định. Hiểu Mộng đại sư đi đến sư phi Huyên bên người, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng một chút, lấy đó trấn an. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Thanh Nhi, nói ra, chúng ta bây giờ khoảng cách Hàm Dương, đại khái còn có 7 ngày cơ trình, Thanh Nhi ngươi nếu muốn đi đầu thám thính tin tức, chỉ sợ ít nhất phải so với chúng ta đến sớm 3 ngày mới được đi. Mắt thấy Bạch Thanh Nhi gật đầu, Hiểu Mộng đại sư khẽ cười nói như thế, lưu cho Thanh Nhi thời gian của ngươi có thể không tính nhiều lắm, chỉ sợ liền xem như hiện tại xuất phát, về thời gian cũng rất căng đâu. Lời vừa nói ra, Bạch Thanh Nhi lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Mắt thấy Triệu Trường Sinh gật đầu, lúc này cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Đợi đến Bạch Thanh Nhi thân hình hoàn toàn biến mất không thấy sau, Hiểu Mộng đại sư lúc này mới theo thầy phi Huyên trên bờ vai đưa tay vỡ xuống, chậm chậm đi vào Triệu Trường Sinh bên người. "Công tử, chúng ta là không phải muốn ở chỗ này tạm dừng 2 ngày, cho nàng lưu thêm chút thời gian." Triệu Trường Sinh nhuyễn miệng cười, quay đầu nhìn về phía Hiểu Mộng đại sư nói, đại sư mắt sáng như đuốc, đã có thể nhìn thấu tâm tư của ta, liền không cần trưng cầu ý kiến của ta, trực tiếp phân phó là được. Hiểu Mộng đại sư mặt chẳng biết tại sao đúng là hơi đỏ lên, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục bình thường. Chỉ là ánh mắt của nàng cũng rốt cuộc không dám hướng Triệu Trường Sinh phương hướng nhìn lại. "Tốt, ta cái này đi phân phó." Vào lúc ban đêm, Triệu Trường Sinh ngay tại trong phòng suy nghĩ Bạch Thanh Nhi đột nhiên dị thường nguyên nhân, ngoài cửa đột nhiên vang lên Hạng Thiếu Vũ thanh âm. "Công tử, ngài tại gian phòng sao?" Triệu Trường Sinh đứng dậy mở cửa phòng, chỉ gặp Hạng Thiếu Vũ chính một mặt nghiêm túc đứng ở trước cửa. "Chuyện gì?" Hạng Thiếu Vũ tựa hồ đang cân nhắc dùng từ, sau nửa ngày rồi mới lên tiếng, "Công tử, ta thấy xin ngươi sẽ dạy ta Chư Thiên Sinh Tử Luân đến tiếp sau công pháp." Triệu Trường Sinh nao, hơi kinh ngạc nói, "Làm sao? Ta dạy cho ngươi tầng nào ngươi đã luyện đến?" Hạng Thiếu Vũ nhẹ gật đầu, thần sắc chân thành nói, "Công tử." Thiếu Vũ thở nhỏ liền nghe Lương Túc nói, từ xưa không luận văn võ, pháp hướng không thân truyền, nếu như công tử không chê ít Vũ tuổi nhỏ, Thiếu Vũ hy vọng công tử có thể thu Thiếu Vũ làm đồ đệ. Thu Hạng Thiếu Vũ làm đồ đệ, vốn chính là Triệu Trường Sinh dự định một trong, chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiến triển lại sẽ như thế nhanh chóng. Hơi sững sờ sau, Triệu Trường Sinh hỏi, "Ta chính là Đại Tần hoàng tử, ngươi như bái ta làm thầy, ngày sau có thể liền lại không phục quốc chi khả năng, ngươi có thể nghĩ minh bạch?" Hạng Thiếu Vũ niên kỷ tuy nhỏ, lúc này lại cũng lộ ra một bộ người trưởng thành mới nên có chua xót cười khổ. "Ta cũng sợ trên dưới từ đầu đến cuối đều hiểu một chút, chỉ cần doanh chính không chết, Đại Tần Đế quốc liền vĩnh viễn không tồn tại diệt vong khả năng. Công tử bây giờ nếu muốn vì doanh chính luyện chế thuốc trường sinh bất lao, dưới loại tình huống này, ta cũng sợ nhất mạch lại há có phục quốc khả năng." Triệu Trường Sinh nghe đến đó, liền biết Hạng Thiếu Vũ mấy ngày này nhất định không có thiếu cân nhắc những vấn đề này. Khi đã mỉm cười đem đối ngang kéo vào trong phòng. "Ngươi trời sinh cốt cách kinh kỳ, sau lại uống thần thú hổ sữa lớn lên, có thể nói là một cái ngàn năm hiếm thấy võ đạo kỳ tài, chỉ cần ngươi chịu bình tĩnh lại luồn túi trong đó, vi sư tin tưởng vững chắc, ngươi ngày sau thành tựu tuyệt không phải chỉ là một nước một vực có thể trói buộc. Triệu Trường Sinh những lời này nói ra, nghiêm nhiên đã là đồng ý Hạng Thiếu Vũ thỉnh cầu. Hạng Thiếu Vũ lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng về Triệu Trường Sinh dập đầu liên tiếp 9 cái khấu đầu. Đối với những này tông pháp lễ giáo, thân gia vọng tộc Hạng Thiếu Vũ thở nhỏ cũng đã biết rõ, lúc này một bộ quá trình đi tới, lại so Triệu Trường Sinh đều muốn thuần thủ. Nếu không có từ đầu đến cuối đều là Triệu Trường Sinh đứng đấy, Hạng Thiếu Vũ quỳ, chỉ sợ người bên ngoài thậm chí đều muốn sinh ra Hạng Thiếu Vũ mới là sư phụ ảo giác. Một phen giày vò đằng sau, lễ nghi đã xong, Triệu Trường Sinh mỉm cười đem Chư Thiên Sinh Tử Luân tiếp theo giai đoạn công pháp đều tương thụ. Liên tục xác nhận Hạng Thiếu Vũ đều nhớ kỹ đằng sau, Triệu Trường Sinh mỉm cười lấy ra một giọt Bạch Hổ tinh huyết, nói: "Ngươi thân là vi sư tọa hạ chủ vị đệ tử, vi sư tự nhiên cũng không thể bạc đãi ngươi, cái này Bạch Hổ tinh huyết, đối với thế gian người bình thường mà nói, tất nhiên là kéo dài tuổi thọ vô thượng thuốc hay, nhưng đối với chúng ta người trong võ đạo mà nói, lại càng là tăng trợ tu hành vật khó được. Vi sư trong tay một giọt này Bạch Hổ tinh huyết, ngươi quay đầu lúc tu hành có thể nuốt vào, cũng có thể chúc ngươi giảm bớt mấy năm khổ tu chi công cũng chưa biết chừng." Hạng Thiếu Vũ không nghĩ tới Triệu Trường Sinh vậy mà lại ban cho chính mình một giọt Bạch Hổ tinh huyết, trong lúc nhất thời cảm động ào ào. Dù sao ngày đó hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Triệu Trường Sinh từ Bạch Hổ thể nội cũng chỉ là đã rút ra 10 giọt không đến tinh huyết. "Sư phụ." Triệu Trường Sinh mắt thấy Hạng Thiếu Vũ nước mắt ba ba bộ dáng, trong lòng lại càng hài lòng. Trong tay hắn Bạch Hổ số lượng máu tươi, xa so với Hạng Thiếu Vũ biết đến phải hơn rất nhiều. Huống hồ tại có Thánh Nguyên đằng sau, đối với cái này Bạch Hổ tinh huyết, hắn muốn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Lúc này xuất ra chỉ là một giọt, có thể đem vị này ngày sau nhất định bất phàm Tây Sở Bá Vương triệt để thu phục, cuộc mua bán này đơn giản không nên quá có lời. Mắt thấy thôi tình hiệu quả đã đạt tới, Triệu Trường Sinh kịp thời khoát tay áo, ra hiệu Hạng Thiếu Vũ rời đi. "Gần nhất vi sư sẽ ở tiểu trấn này dừng lại mấy ngày, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi lại hảo hảo luyện hóa cái này Bạch Hổ tinh huyết đi thôi." "Là." Đệ tử cáo lui. Hạng Thiếu Vũ hai tay dâng cái nào một giọt Bạch Hổ tinh huyết, ánh mắt thành kính mà cung kính, từ từ chuyển ra khỏi phòng. Chương 387, cao thủ thần bí xuất hiện. Chương 387, cao thủ thần bí xuất hiện. Đêm đó, về đến phòng Hạng Thiếu Vũ, lập tức liền muốn dựa theo Triệu Trường Sinh phân phó, nuốt vào trong tay thần thú tinh huyết. Có ai nghĩ được, ngay tại hắn vừa cuộn suối làm tốt, mở ra bàn tay dự định nuốt lúc, nóc nhà trí thượng đống nhiên chui ra một ngón tay đi ra. Không đợi Hạng Thiếu Vũ kịp phản ứng, một cây kia ngón tay liền tại Hạng Thiếu Vũ lòng bàn tay cái nào một giọt tinh huyết bên trên nhẹ nhàng một vòng. Hạng Thiếu Vũ cúi đầu lại nhìn lúc, lòng bàn tay nơi nào còn có tinh huyết bóng dáng. Đau lòng, phẫn nộ, trong nháy mắt truyền khắp Hạng Thiếu Vũ quanh thân trăm huyệt. Muốn chết. Hạng Thiếu Vũ một tiếng quát lớn, cả người đã như đạn pháo nguyên địa nhảy lên, trực tiếp đánh vỡ nóc nhà. Thân là Hạng thị bộ tộc thiếu chủ, Hạng Thiếu Vũ đối địch phản ứng tuyệt không phải trò đùa. Hắn biết lúc này cái nào đạo tặc lấy đi tinh huyết, phản ứng đầu tiên thế tất chính là muốn trốn xa nơi khác. Cho nên hắn lúc này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là xác định người này thoát đi phương hướng. Đứng ngạo nghễ nóc nhà, Hạng Thiếu Vũ ngưng thần trung quanh, chỉ là cái này mông lung dưới ánh trăng, bốn phía nơi nào có nửa phần bóng người tồn tại. Hạng Thiếu Vũ sắc mặt trắng nhợt, làm sao không biết chính mình đây là gặp phải cao thủ. Ngay tại hắn mở mịt luôn cuống thời khắc, Triệu Trường Sinh hiểu mộng đại sư thân hình liên tiếp nhảy lên nóc nhà. Mắt thấy Triệu Trường Sinh xuất hiện, Hạng Thiếu Vũ vội vàng bỏ tới trước người hắn, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên: "Sư phụ, vừa mới có người đem ngươi ban cho ta thần thú tinh huyết trộm đi." Hiểu Ngộng đại sư hơi kinh hãi, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Trường Sinh vậy mà lại ban cho Hạng Thiếu Vũ thần thú tinh huyết, càng không nghĩ đến Hạng Thiếu Vũ lúc này vậy mà đã trở thành Triệu Trường Sinh đồ nhi. Triệu Trường Sinh hàng nghiêm mặt, nhẹ gật đầu, như điện ánh mắt quét sạch tứ phương. "Ngươi nhưng nhìn rõ ràng người kia bộ dáng." Hạng Thiếu Vũ không khỏi cúi đầu xuống, mặt lộ hổ thẹn nói: "Người kia thân hình cực nhanh, các đệ tử kịp phản ứng lúc, người của hắn cũng đã rời khỏi phòng, đệ tử vô năng ngay cả bóng lưng của hắn đều chưa từng nhìn thấy." Lúc này sư phi viên mấy người cũng đã liên tiếp chạy tới. Nghe tới Hạng Thiếu Vũ vậy mà gặp tiểu đâu, mỗi một cái đều là mặt lộ của quái. Thầm nghĩ trong lòng tiểu tặc này để đó chính mình nhiều người như vậy không ăn trộm, làm sao hết lần này tới lần khác để mắt tới nhỏ tuổi nhất Hạng Thiếu Vũ. Nhưng khi nghe nói Hạng Thiếu Vũ bị trộm đi chính là thần thú tinh huyết sau, sắc mặt của mọi người lại biến. Ánh mắt mọi người lập tức rơi xuống Triệu Trường Sinh trên thân, hiển nhiên không rõ Hạng Thiếu Vũ trong tay tại sao có thể có thần thú tinh huyết. Triệu Trường Sinh thản nhiên nói: "Thần thú tinh huyết là ta ban cho Thiếu Vũ nhập sư lễ." Đám người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Hạng Thiếu Vũ đã bái Triệu Trường Sinh vi sư. Sư phi Huyên nghi ngờ nói: "Tiểu tặc này tốt bén nhạy cái mũi, công tử ban cho Thiếu Vũ tinh huyết sự tình, liền ngay cả chúng ta cũng không biết được, hắn lại có thể biết, cái này bản lĩnh thật lớn." Hiểu Mộng đại sư lúc này cũng cười khổ nói: "Tiểu tặc này bản lĩnh thật không nhỏ, ta cùng công tử đang nghe Thiếu Vũ cái này phòng động tinh thời điểm, liền lập tức phi thân chui ra, nhưng ai biết lại vẫn là ngay cả hắn nửa phần bóng dáng đều chưa từng phát hiện." Sư phi Huyên nói: "Có thể hay không cái nào tiểu tặc trộm xong đồ vật đằng sau, căn bản liền không có rời đi khách sạn, mà là ngay tại chỗ lẩn trốn đi." Hiểu Mộng đại sư thần sắc khẽ nhúc nhích, theo bản năng hướng bốn phía gian phòng nhìn lại. Chỉ có Triệu Trường Sinh đang nghe sư phi Huyên phòng đoán sau, lại là chậm rãi lắc đầu phủ định. "Sẽ không." Mắt thấy ánh mắt mọi người quan tới, Triệu Trường Sinh giải thích nói: "Ta mặc dù không có nhìn người nọ bóng dáng, nhưng lại nghe được có một đạo âm thanh xé gió hướng tây phóng đi." Lạc Tiên sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng lên. "Khó, chẳng lẽ là sư tôn hạ thủ?" Triệu Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Tiên, mắt thấy đối phương một mặt khẩn trương bộ dáng, cuối cùng là khe khẽ lắc đầu. "Ta mới đầu cũng đang hoài nghi đây là Đế Thích Tiên kiệt tác, có thể tinh tế tưởng tượng, nhưng lại không đối. Địa phương nào không đối?" Triệu Trường Sinh nói: "Đế Thích Tiên khinh công ta cũng được chứng kiến, không những mau lẹ, càng thêm quỷ bí, như cấp đi Thiếu Vũ tinh huyết quả thật là hắn, ta liền tuyệt không có khả năng nghe ra hắn bỏ chạy phương hướng. Hiểu Ngộng đại sư tinh tế tưởng tượng, ngày đó bọn hắn tại vùng ngoại ô gặp được Đế Thích Thiên thời, đối phương lúc rời đi tựa hồ quả thật không có nửa phần tiếng vang. Có thể cái này nếu không phải Đế Thích Thiên thủ bút, thì là ai? Chẳng lẽ tại bên người chúng ta còn có trừ Đế Thích Thiên bên ngoài thiên nhân cảnh cao thủ? Hiểu Ngộng đại sư đã theo bản năng đem trộm đi Hạng Thiếu Vũ tinh huyết người nhận làm thiên nhân cảnh cường giả. Dù sao trừ thiên nhân cảnh bên ngoài, trên đời lại có người nào có thể có được bực này mau lẹ vô ảnh kinh công? Triệu Trường Sinh lúc này nhưng trong lòng đã có đầu mối, hắn biết trên đời này thiên nhân cảnh cường giả có thể giống Đế Thích Tiên như vậy không biết xấu hổ trung quy chỉ là ví dụ. Đại đa số thiên nhân cảnh cường giả tuyệt sẽ không vì chỉ là một giọt thần thú tinh huyết mà tự hạ thấp mình từ một đứa bé trong tay cướp đoạt. Mà loại bỏ thiên nhân cảnh cường giả bên ngoài, trên đời này có thể có như thế cao tuyệt kinh công người vốn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Trường Sinh nghĩ tới đây, đột nhiên hỏi Hạng Thiếu Vũ đạo, người kia là thế nào từ trong tay ngươi trộm đi thần thú tinh huyết? Hạng Thiếu Vũ nghĩ nghĩ, nói ta chỉ nhớ rõ ta vừa mở ra bàn tay, liền nhìn thấy một cái hơi có vẻ phát vàng ngón tay bỗng nhiên tại lòng bàn tay của ta vạch một cái, sau đó ta liền phát hiện lòng bàn tay ta thần thú tinh huyết đã không thấy. Hiểu Mộng đại sư nao nao, giật mình nói, người này thật to gan, cũng không sợ như thế tiện tay vạch một cái đưa ngươi lòng bàn tay thần thú tinh huyết vẽ tán một chỗ. Triệu Trường Sinh lại không nghĩ như vậy, có chút suy tư một lát sau, chậm rãi nói, người này nếu dám làm như thế, chắc là đã có niềm tin tuyệt đối. Nói xong, Triệu Trường Sinh không đợi Hiểu Mộng đại sư mở miệng, đột nhiên hỏi, đại sư có thể từng phát hiện cái này trong không khí tựa hồ còn sót lại mấy phần như có như không kiếm ý? Hiểu Mộng đại sư trải qua Triệu Trường Sinh một nhắc nhở này, cũng lập tức phản ứng lại. Không sai, trong không khí hoàn toàn chính xác có một chút kiếm ý, chẳng lẽ người này còn là một vị kiếm đạo đại tông sư phải không? Hai người đang nói chuyện, một bên Hạng Thiếu Vũ lúc này lại giống như là bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, hét lớn, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái nào tiểu tặc đang đào tẩu thời điểm, ta giống như đã nghe qua một tiếng thanh thúy tiếng vang, đối với tựa như là hai thanh đao kiếm giao kích va chạm thanh âm mở dạng. Triệu Trường Sinh con mắt chợt sáng lên, lập tức truy vấn Hạng Thiếu Vũ đạo, Thiếu Vũ ngươi xác định? Hạng Thiếu Vũ lần nữa hồi tưởng một lát sau, rốt cục chăm chú nhẹ gật đầu, ngựa khí chắc chắn nói đệ tử đích thật là đã nghe qua loại thanh âm kia. Triệu Trường Sinh ngửa mặt lên trời thở phào một hơi, khóe miệng lộ ra mấy phần vị dị cười lạnh. Chỉ nghe hắn giống như nói một mình giống như nỉ nó nói, xem ra, theo Đế Thích Tiên xuất hiện, phong vân thế giới cao thủ đã liên tiếp xuất thế. Một bên Hiểu Mộng đại sư hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Công tử, ngươi nói cái gì? Triệu Trường Sinh mỉm cười, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là cái này đánh cắp Thiếu Vũ trong tay tinh huyết người thân phận, ta nghĩ ta đã đoán được. Chương 388, Tuyệt Vô Thần Cầu Khẩn. Chương 388, Tuyệt Vô Thần Cầu Khẩn. Thành nhỏ vùng ngoại ô thân phụ Tham Lang Kiếm, Thiên Nhận Đao Phá Quân, rốt cục tại một viên đại thụ che trời trước đã ngừng lại bước chân. Túi đầu nhìn thoáng qua càng tại lòng bàn tay nhấp nô thần thú tinh huyết, Tham Lang trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng tham lam mà đắc ý của thái. Thần thú tinh huyết, lại là thần thú tinh huyết, ta Tham Lang số phận rốt cuộc đã đến, không nghĩ tới tại cái này vắng vẻ bên trong tòa thành nhỏ, vậy mà có thể có bực này thiên địa kỳ bảo. Phá Quân thở hổn hển, không cầm được cười như điên. Tuyệt Vô Thần, ngươi làm sao cũng không nghĩ ra, ta Phá Quân có thể thu hoạch được thần thú tinh huyết đi, nhanh doanh, ta lập tức là có thể đem ngươi lần nữa cướp về. Phá Quân tâm tình lúc này, hiển nhiên cực kỳ kích động, đến mức đang khi nói chuyện nói năng lộn xộn. Nửa ngày qua đi, cùng thiếu đến tinh bị lực tận Phá Quân, rốt cục dừng lại tiếng cười. Hắn lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay thần thú tinh huyết, trầm ngâm một lúc lâu sau, đột nhiên nhíu mày nói nhỏ. Thế nhân từng nói, thần thú tinh huyết đối với người trong võ đạo mà nói có thể thúc đẩy sinh trưởng kinh lực, tăng cường nội tức, tuy nhiên lại chưa bao giờ nói qua đến cùng làm như thế nào phục dụng vừa rồi hữu hiệu nhất. Lúc này trong tay của ta thần thú tinh huyết cũng bất quá chỉ là một dọn, nếu là phục dụng vô ý, chẳng lẽ không phải không duyên cớ trả đạm. Nghĩ như thế, Phá Quân vội vàng đè nén xuống muốn đem thần thú tinh huyết nuốt sống sống nuốt xúc động, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem thần thú tinh huyết chứa vào trong đó. Làm xong đây hết thảy sau, Phá Quân đem cái nào bình nhỏ giấu kỹ trong người đằng sau, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhưng hắn bỗng nhiên lại nghĩ lại thầm nghĩ, không đối, vừa mới tiểu tử kia xem ra bất quá là khó khăn lắm bước vào võ đạo bậc cửa mà thôi, hắn cái này đạo hạnh tầm thường, làm sao có thể có thần thú tinh huyết bực này kỳ bảo tại thân? Chẳng lẽ là phía sau hắn trưởng bối ban cho xuống? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Phá Quân cái nào vừa mới an định lại tâm lập tức lại sống thời ra. Hiện tại cái này thần thú tinh huyết nếu đã bị chính mình cướp đi, vậy phía sau hắn trưởng bối có thể hay không lại ban cho hắn một giọt thần thú tinh huyết? Trong bất chi bất giác, Phá Quân con mắt đã lần nữa tỏa sáng. Mặc dù trong lòng của hắn cũng minh bạch, có thể đem thần thú tinh huyết bực này kỳ chân độ vật tùy ý ban cho hậu bối đệ tử người, thực lực tất nhiên không thể coi thường. Lấy thực lực của hắn nếu là đủ phải, nhưng nói là cựu tử nhất sinh. Chỉ là vừa nghĩ tới nếu là lại nhiều bên trên một giọt thần thú tinh huyết, thực lực của mình liền rất có thể lại cất cao một tầng, loại dụ hoặc này, đối với Phá Quân mà nói, thật sự là rất khó khăn chống cự. Phải biết, lúc trước vẹn vẹn vì một bản sát phá lang bí tịch võ công, hắn Phá Quân liền có thể đem chính mình yêu mến nhất nữ nhân Nhan Doanh chắp tay nhường cho giác lộ là. Lúc này đối mặt thần thú tinh huyết bực này thiên địa cơ bảo, hắn lại há chịu tùy tiện buông tay. Ta lại trong bóng tối vụng trộm quan sát, nếu là có cơ hội ra tay, đó là tốt nhất, nếu là không có cơ hội ra tay, ta cũng tuyệt không cương cầu chính là. Phá Quân ở trong lòng âm thầm vì chính mình động viên một phen sau, ngay sau đó không do dự nữa, thân hình lóe lên ở giữa, cả người liền lần nữa nghĩ đến lai lịch quay trở lại. Trong khách sạn, hết thảy tựa hồ lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Phá Quân nhíu mày, trong lòng không khỏi ngầm sinh nói thầm. Làm sao chính mình vừa mới đạo bảo thành công, trong khách sạn này đám người lại vẫn sẽ như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ trước đó cái nào tiểu tử bên người căn bản cũng không có lợi hại trưởng bối chăm sóc? Mang theo đủ loại này nghi hoặc, Phá Quân cẩn thận từng ly từng tí đi vào Hạng Thiếu Vũ ngoài cửa sổ, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng xuyên phá giấy dán cửa sổ. Nhưng lại tại ánh mắt hắn vừa mới dựa vào hướng cái nào cửa động sát na, đột nhiên trong phòng truyền ra một tiếng âm thanh xé gió bén nhọn. Phá Quân trong lòng một lăng, vội vàng bước ra dự định bật lên. Khả nhiên là hắn phản ứng mau lẹ, một cây ngân châm vẫn như cũng là từ đầu lỗ nhỏ xuyên ra, chui vào mắt trái của hắn, khỏe mắt thịt mềm bên trong. A! Kịch liệt nói nhói, để Phá Quân lập tức cử chỉ đại loạn. Hắn lúc này cũng không lo được xem xét khỏe mắt thương thế, thả người nhảy lên liền dự định lập tức thoát đi nơi đây. Đúng lúc này, Triệu Trường Sinh thanh âm băng lãnh từ nóc nhà truyền đến. Các hạ nếu đạo bảo thành công, không đi sớm tìm cái vắng vẻ chỗ tạm lánh đầu ngọn gió, lại vẫn dám can đảm trở lại chỗ cũ, chẳng lẽ không phải quá không đem bản công tử để vào mắt sao? Vừa dứt lời, thần binh hổ phách đã lôi cuốn lấy bản quân sát khí, trước mắt đánh xuống. Phá Quân lúc này cơ hồ lộn nhào, lúc này mới khó khăn lắm tránh đi Triệu Trường Sinh cái này lẳng không đổ ngang một kích. Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Hốt hoảng ổn định thân hình Phá Quân, vừa đứng thẳng thân thể, thậm chí không kịp phun ra trong miệng bọt máu, liền vội vàng đều to giả vờ ngây ngốc. Triệu Trường Sinh lạnh lùng hừ một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Phá Quân, ngươi cảm thấy mình phủ nhận sẽ hữu dụng sao? Phóng nhãn thiên hạ này, có thể từ tiểu hài tử trong tay lấy thủ đoạn ti tiện như vậy cưỡng đoạt người, ngươi cho là trừ ngươi bên ngoài còn có những người khác sao? Phá Quân khẽ giật mình, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Ngươi làm sao ngươi biết thân phận của ta? Triệu Trường Sinh cười lạnh không chỉ, điềm nhiên nói, ngươi bây giờ nên quan tâm không nên là điều ấy, ngươi hẳn là quan tâm hơn lúc này ngươi còn có thể có cái gì thẻ đánh bạc, có thể đem ngươi cái mạng này từ trong tay của ta đổi đi. Phá Quân lúc này đã đứng vững thân thể, âm thầm quan sát, phát hiện Triệu Trường Sinh tu vi lại bất quá là đại tông sư mà thôi. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi nhất định, kịp thời Dương Tiên Đại cười nói, tốt một cái cản rỡ tiểu nhi, dám tại ngươi Phá Quân trước mặt ra nói mạnh miệng như vậy, ngươi sợ không biết chữ chết là thế nào viết đi. Trong tiếng cười lớn, Phá Quân đúng là không đợi thông cáo, đột nhiên từ phía sau lưng nổ tham lang kiếm, thiên nhật đao, đao kiếm lẫn nhau mổ xuống, thẳng bức Triệu Trường Sinh mà đi. Triệu Trường Sinh thấy thế, khinh thường cười một tiếng, dường như đối với Phá Quân cái này liều chết một kích không để ý, cái này khiến Phá Quân trong lòng tức giận đồng thời cũng không khỏi âm thầm mừng rỡ không thôi. Tốt ngươi tên tiểu tử, đợi đến ngươi Phá Quân ra chém xuống đầu của ngươi đằng sau, trở lại thăm ngươi như thế nào cản rỡ. Trong lòng sát niệm cùng một chỗ, Phá Quân thế công không khỏi sắc bén hơn ba phần. Trước đó hắn còn đang vì chính mình một kích không thành sau tối lưu lại ba phần đường lui, nhưng bây giờ nếu Triệu Trường Sinh chính mình muốn chết, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Nhưng lại tại Phá Quân tham lang kiếm sắp chạm đến Triệu Trường Sinh thân thể sát na, nguyên bản sừng sững bất động Triệu Trường Sinh đúng là đông nhiên thân hình một bên, Phá Quân kiếm vạn nhận đao một trái một phải, đúng là sát Triệu Trường Sinh thân thể bổ xuống. Khoe mắt Triệu Trường Sinh khoe miệng đống nhiên dâng lên một vòng niệm ai, Phá Quân trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn mới là chợt nhớ tới, trước đó Triệu Trường Sinh lăng không đánh xuống cái nào lăng lệ một đao, bất luận uy lực hoặc là đao ý, như thế nào đại tông sư có khả năng sử xuất. Quả nhiên, sau một khắc Triệu Trường Sinh trong tay thần binh hổ phách chẳng biết lúc nào đã chống đỡ tại Phá Quân chán. Một tia lạnh buốt lạnh leo thấu xương trong nháy mắt từ trên xuống dưới truyền khắp Phá Quân toàn thân. Nhiêu như mệnh, ngươi không có khả năng giết ta, ngươi giết ta tuyệt vô thần tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Dưới tình thế cấp bách, một lòng cầu sinh Phá Quân rốt cục bất chấp gì khác, vội vàng đem phía sau mình chỗ dựa lớn nhất chuyển ra. Mà để hắn mừng rỡ là, Triệu Trường Sinh chém xuống lưỡi đao, tựa hồ thật bởi vì hắn một câu nói kia mà xuất hiện một chút một trận. Chương 389, chỉ là một tên phế vật. Chương 389, chỉ là một tên phế vật. Phá Quân lúc này tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng kêu lên. Làm sao? Ngươi sợ sao? Hắc hắc, ta không ngại nói cho ngươi, ta lần này trùng nhập võ lâm, đó là mang theo tuyệt vô thần mệnh lệnh mà đến, ngươi nếu là thức thời, tốt nhất lập tức thành thật thật xéo đi. Mặt ngoài, Phá Quân ngôn ngữ càn rỡ, đó nhưng là hắn lúc này dù sao người tại dưới lao. Cho nên trong lời nói, nên cũng không dám quá phận bức bách Triệu Trường Sinh, chỉ mong lấy Triệu Trường Sinh có thể sớm thu tay lại thì cũng thôi đi. Triệu Trường Sinh nào, hoàn toàn chính xác đang nghe tuyệt vô thần một khắc này, có chút dừng như vậy một trận. Bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến, tuyệt vô thần cái này Nhật Bản uy dân, vậy mà cũng sẽ ở thế giới này tái hiện. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên xem thường cười một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Phá Quân. Nói như vậy, ngươi bây giờ đã đem chính mình yêu mến nhất nữ nhân hiến tặng cho Tuyệt Vô Thần, dùng cái này đổi được sát Phá Lang. Hỏi một chút này, quả thực ngoài Phá Quân đoán trước. Trong cả đời của hắn, mặc dù làm đủ trò xấu, vì thắng lợi thậm chí không tiếc đem vô danh cả nhà già trẻ đều đổ sát. Đó nhưng là trong mắt của thế nhân, hắn trung quy vẫn là Kiếm Tông dòng chính truyền nhân. Là đời trước Kiếm Tông tông chủ Kiếm Tuệ nhi tử, là đương đại thiên kiếm vô danh sư minh. Thân phận của hắn có thể cho phép hắn tàn bạo, hèn hạ, tuy nhiên lại tuyệt không cho phép hắn nhát gan, vừa đứ. Cho nên đối với đem nhan doanh đưa cho Tuyệt Vô Thần một chuyện, hắn chưa bao giờ đối với người ngoài nhắc qua dù là một câu. Ai có thể nghĩ tới, lúc này lại bị một cái hắn chỉ là bắt đầu thấy mao đầu tiểu tử một câu nói tỏ ra. Ngươi làm sao ngươi biết? Triệu Trường Sinh đã không có cùng Phá Quân dây dưa hứng thú. Phá Quân phản ứng, đã biểu lộ vấn đề đáp án. Triệu Trường Sinh lúc này đã chỉ quan tâm một vấn đề. Tuyệt Vô Thần khi nào dự định tiến quân đế quốc? Phá Quân sắc mặt lại biến, hắn chợt phát hiện, trước mắt Triệu Trường Sinh, biết đến tựa hồ so với hắn trong dự đoán còn muốn càng nhiều. Hắn cơ hồ theo bản năng hồi đáp, Tuyệt Vô Thần hiện tại dự định là một tháng sau đúng giờ tiến quân đế quốc. Triệu Trường Sinh khẽ gật đầu, tính toán thời gian, tựa hồ còn không tính là quá chậm. Một tháng này, đầy đủ tự mình xử lý xong Hàm Dương phương diện phiền phức. Triệu Trường Sinh lần nữa đem ánh mắt rời về phía Phá Quân, trong mắt lộ ra một cỗ chưa bao giờ có chán ghét điểm ai. Chỉ nghe hắn lạnh lùng cảm khái nói, vô danh cả đời này làm sai lầm lớn nhất quyết định, liền đem ngươi tên cặn bã này lưu tồn ở thế. Cái gì? Phá Quân theo bản năng đã nhận ra không ổn, đó nhưng là vừa nghe đến vô danh hai chữ này, hắn lại không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Hắn phấn đấu cả đời, không tiếc ủy thân uy dân chi nô, sở cầu vì sao? Không phải liền là hy vọng sẽ có một ngày có thể đường đường chính chính đánh bại vô danh. Có thể Triệu Trường Sinh lại đối với trả lời hắn nghi hoặc, đã không có nửa phần hứng thú. Như Phá Quân thứ bại hoại như vậy, Triệu Trường Sinh sao lại ở trên người hắn lãng phí miệng lưỡi? Thần binh hổ phách hàn quang lóe lên, Phá Quân cả người liền đã một phân thành hai. Máu đỏ tươi, trong nháy mắt đem dưới chân sàn nhà xâm nhiễm màu đỏ bừng một mảnh. Triệu Trường Sinh mũi đao vẩy một cái nào thiếp thân giấu ở Phá Quân ngực bình sứ lăng không đã rơi vào Triệu Trường Sinh lòng bàn tay. Hiểu Mộng đại sư bọn người lúc này ngửi được mùi máu tươi, vội vàng từ trong nhà chạy ra. Khi thấy trên mặt đất bị đánh thành hai nửa Phá Quân, tất cả mọi người là một mặt kinh nghi. Công tử, người kia là ai? Triệu Trường Sinh lắc một cái thân đao, lạnh lùng nói, một tên phế vật thôi. Nói xong, Triệu Trường Sinh cầm trong tay bình sứ ném hướng Hạng Thiếu Vũ, nói lần này coi chừng chăm sóc, thiết mạc lần nữa bị người đoạt đi. Hạng Thiếu Vũ khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, câu nệ nói đệ tử không dám. Trong khách sạn bỗng nhiên lấy như vậy tàn ảnh chết một người, sự vang dội có thể nghĩ. Cũng không biết là cái nào một phòng ở khách cái thứ nhất phát hiện, nương theo lấy một tiếng hoảng sợ kêu to, toàn bộ khách sạn lập tức loạn làm một nồi. Khách sạn lão bản là một cái gầy còm tinh minh tiểu lão đầu, vốn còn nghĩ lên lầu đến giúp đỡ trấn an một chút đám người, nhưng ai biết vừa mới đạp vào thang lầu, liền kém chút bị đầy đất vết máu trượt một phát. Tiểu lão đầu lúc đầu còn lơ đễnh, chẳng hề để ý lẩm bẩm một câu sau, liền muốn tiếp tục đi tới. Nhưng ai biết ở phía sau trưởng đèn lồng này tiểu hòa kế, lúc này lại là rít lên một tiếng, vứt xuống đèn lồng liền hướng dưới lầu bỏ chạy. Lúc này tiểu lão đầu vừa rồi mượn rơi xuống đất đèn lồng ánh đèn phát hiện thảm trạng trước mắt, kêu đau một tiếng, cả người thậm chí ngay cả chạy cũng chưa kịp chạy, liền bịch một tiếng ngất đi. Sư Phi Huyên mắt thấy khách sạn trong lúc nhất thời loạn tung tùng kèo, lông mày có chút vặn một cái, nói khách sạn bộ dáng này cũng không biết muốn hủ chết bao nhiêu người, ta xem chúng ta hay là nhanh lên thu thập một chút, nhanh lên rời đi đi. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói chỉ có như vậy. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, ngoài phòng đỗng nhiên chuyển đến một trận cặc cặc cười quái dị. Chư vị đã có gan giết người, vì sao lại muốn hốt hoảng thoát đi? Chẳng lẽ lại là sợ sao? Thanh âm này chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, nơi phát ra lơ lửng không cố định, đó nhưng là âm lượng bén nhọn chói tai, nhiếp nhân tâm phách. Hiểu Ngộng đại sư, Sư Phi Huyên bọn người cơ hồ trong cùng một lúc, phân biệt phóng tới khách sạn bốn góc tiến hành xem xét. Đó nhưng là rất nhanh, mấy người liền đủ rũ, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh gãy trở về. Triệu Trường Sinh mắt sáng lên, nhàn nhạt hỏi, làm sao, đều không có phát hiện người này hành tung. Hiểu Ngộng đại sư thanh âm rõ ràng có chút phát run, nói chúng ta lao ra lúc, liền một mực tại lưu ý bốn phía động tĩnh, đó nhưng là vẫn không có biện pháp phát giác được nửa phần bóng người. Ai ngờ Hiểu Ngộng đại sư lời nói còn chưa rơi xuống, vừa mới âm thanh kia liền lần nữa bén nhọn vang lên. Ha ha ha, lão phu chính là Cựu Phương Hiệp Thần, các ngươi trên tay sớm đã dính đầy người vô tội vết máu, lại há có thể nhìn thấy lão phu bằng dáng. Hiểu Ngộng đại sư mấy người sắc mặt lúc này đều là biến đổi, dù sao nghe người này giọng điệu, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Ngay tại chúng nữ kinh hoàng không biết làm sao thời khắc, đột nhiên Triệu Trường Sinh trong mắt lệ quang lóe lên, trong tay thần binh hổ phách bỗng nhiên trở tay bổ về phía nóc nhà. Bọn chuột nhắt phương nào, cũng dám ở bản công tử trước mặt giả vờ giả vịt. Nương theo lấy đao quang lóe lên, nóc nhà lập tức bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Xâm hàn đao quang bên dưới, một đạo thân hình khô gầy ngắn nhỏ bóng người, tựa như con khỉ giống như cấp tốc từ trước mắt mọi người mà qua, hướng về phương tây chạy gấp mà đi. Triệu Trường Sinh cười lạnh, không nói hai lời thả người liền muốn đuổi theo. Nhưng ai biết nhưng vào lúc này, nóc nhà đúng là lại có một đạo bóng người áo bào cho chợt lóe lên. Cái nào bóng người áo bào cho hiện lên thời điểm, bàn tay huy động liên tục phía dưới, từng đạo sắc bén băng nhận đúng là chống giống ngưng tụ, trực tiếp hướng Triệu Trường Sinh mặt nện xuống. Thánh tâm tứ tuyệt, vạn nhận xuyên vân. Cái này bỗng nhiên xuất hiện người áo bào cho, đúng là Thiên Môn chi chủ Đế Thích Thiên. Đợi đến Triệu Trường Sinh trong tay thần binh hộ phách liên tục huy động, đem trước mắt đánh tới băng nhận từng cái xoắn nát. Lại ngẩng đầu, bốn phía nơi nào còn có nửa phần bóng người. Triệu Trường Sinh sắc mặt tâm trầm, trong lòng thầm giật mình. Vừa mới cái nào thân hình thấp bé khỉ ốm giống như nhân vật, đến cùng lai lịch ra sao? Hắn cùng Đế Thích Thiên lại có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ là Đế Thích Thiên biến mất trong mấy ngày này, ở bên ngoài mời tới giúp đỡ phải không?